Chương 20, ngươi là ai tiểu thư sinh tại ác niệm thời điểm, rốt cuộc có hay không trả thù bất tính? Kỳ thật lời này chỉ có điều đổi lại cái thuyết pháp, yêu cầu sự tình vẫn là vừa rồi một cái kia. Nếu như tiểu thư sinh trả thù qua bất tính, vậy liền mang ý nghĩa hắn hại người. Mà việc này một khi có thể xác định, lần này tra án liền coi như đến hồi cuối, chỉ có biết rõ chân tướng sự thật mới có thể quyết định như thế nào giải quyết. Là giết, là lưu, giết làm như thế nào giết, lưu lại thế nào lưu. Rốt cuộc tiểu thư sinh tình huống không tầm thường, khi hắn ác niệm thời điểm lệ khí thực tế quá nặng đi, trọn vẹn vượt qua trường quế gấp 10, tuyệt đối thuộc về mãnh quỷ cấp bậc. Dạng này một cái quỷ, nếu như đi hại người, có thể tại rất ngắn thời gian diệt đi một cái thôn, mấy chục hơn trăm miệng bách tính sẽ hưởng mạng. Nếu thật là loại tình huống này, quyết không thể bỏ mặc giữ lại cho mình, dù là tiểu thư sinh lại thế nào hung lệ, cũng muốn biện pháp diệt trừ hắn. Chỉ nếu như tiểu thư sinh cũng không hại người đâu này, điều tra rõ sau đó phải chăng có thể giữ hắn lại. Mặc dù phương thế giới này chỉ cần diệt quỷ liền có công đức, nhưng mà Trương Tĩnh Hư lại phát hiện một loại khác cách. Ví dụ như lúc trước hắn xuyên qua đêm hôm ấy, áp dụng liệm trương quế hải cốt về thôn biện pháp, vậy mà cũng có thể xua tan mê vụ, vậy mà cũng có trên trời rơi xuống công đức. Ý vị này Trương Tĩnh Hư tại giải quyết quỷ vật thời điểm, có được hai loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn, đồng thời vô luận hắn làm ra loại nào lựa chọn, hắn đều có thể kiếm lấy đến trên trời rơi xuống công đức. Mà tại loại này điều kiện tiên quyết, phân biệt quỷ vật thiện ác có vẻ rất là trọng yếu, cũng không có thể buông tha một cái ác quỷ, chỉ cũng không thể giết lầm một cái thiện quỷ. Cho nên, Trương Tĩnh Hư cực kỳ thận trọng. Cho nên, hắn mới có thể liên tục truy vấn Vân Nương. Mà đối mặt Trương Tĩnh Hư ánh mắt sáng rực ép hỏi, giờ khắc này Vân Nương lại có vẻ có một ít dị thường. Chỉ gặp tĩnh mịch dưới bóng đêm, cái này xinh đẹp nữ hài đứng tại bên giếng nước, sát mặt nàng ẩn ẩn mang theo đau khổ, nhưng mà càng nhiều thì hơn là khủng hoảng. Đột nhiên nàng phù phù một tiếng, đúng là trực tiếp quỳ xuống. "Tiên sinh, van cầu ngài, ngài có thể tha qua hắn sao? Tôn Vân ca ca thật cực kỳ đáng thương a." Nàng câu này cầu khẩn, Trương Tĩnh Hư lập tức trong lòng nhảy một cái. Hắn lông mày vô ý thức hở ra, trầm giọng hỏi, "Xem ngươi lần này bối rối phản ứng, ta có hay không có thể hiểu là, Tôn Vân hắn thật trả thù qua bất tính, hắn đã hại chết người trong thôn. Đúng không?" Nào biết Vân Nương vội vã khoát tay, liều mạng giải thích nói, "Không phải, không phải, hắn không có hại người, hắn xưa nay không từng hại người." Trương Tĩnh Hư lông mày càng nhăn, "Đã hắn chưa từng hại người, ngươi vì cái gì phản ứng như thế? Thế cho nên không để ý bên cạnh giếng ở mức lộc, vậy mà quỳ trên mặt đất khẩn cầu ta." Hắn nói xong hơi hơi dừng lại, lần thứ hai trầm giọng lại nói, "Giống như ngươi cử động như vậy, cho ta rất khó không cảm giác dị thường, hiển nhiên ngươi biết được hắn từng làm ác, cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy." "Không không không, không phải." Vân Nương càng thêm bội vàng, đã sắp muốn khóc lên, nàng liều mạng quát tay, không ngừng cầu khẩn, "Hắn không có làm ác, hắn không có hại người, tiên sinh ta van cầu ngài bỏ qua cho hắn đi." Trương Tĩnh Hư đột nhiên một tiếng gào to, "Như thế ta hỏi một chút ngươi, ngươi vì sao lại dạng này? Đã hắn chưa từng làm ác, ngươi cần gì quỳ xuống cầu ta?" Vân Nương a một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, nàng nhu nhược kia khuôn mặt nhỏ, toàn là điềm đạm đáng yêu chi sắc, yếu ớt nói, "Ta là bởi vì sợ ngài đánh giết hắn nha." Trương Tĩnh Hư khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi, "Cũng chỉ bởi vì cái này, không có khác nguyên nhân?" "Là, cũng chỉ nguyên nhân này." Vân Nương liên tục gật đầu, thanh âm càng lộ vẻ yếu đuối, vội vã giải thích nói, "Mấy năm này ta cùng hắn đọc sách, nghe hắn nói lên trên đời này rất nhiều chuyện, mặc dù chính hắn cũng là mới cái không có ra khỏi cửa thiếu niên, nhưng hắn thông qua đọc sách tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Hắn nói với ta, trên đời này có một loại tu hành giả, thờ cúng thiên thần, thu hoạch lực lượng. Nghe đâu bọn họ ưa thích hàng yêu trừ ma, nhất là thích nhất đánh giết quỷ vật. Chỉ cần nhìn thấy quỷ vật, bọn họ không lưu tình chút nào, không quản thiện hay ác, hết thảy tất cả đều diệt sát. Hắn còn nói với ta, những người này quyền lợi rất lớn, bọn họ đến từ một cái tên là Thần Quyến phụ chỗ, khi bọn hắn trừ yêu diệt quỷ thời điểm liền quan phủ đều có thể điều động." Vân Nương nói đến đây, sợ hãi nhìn thoáng qua Trương Tĩnh Hư, lại nói, "Tiểu nữ tử sở dĩ quỳ xuống cầu khẩn, cũng là bởi vì gặp ngài người mặc công phục, đồng thời ngài trong tay còn có một viên thần kỳ cỏ, luôn luôn tản ra cho ta tìm đập nhanh lực lượng. Cho nên, cô bé này yếu ớt túi đầu, nhỏ giọng hẹp hỏi nói, "Ta sợ ngài sẽ đánh giết hắn." "Nguyên lai đúng là bởi vì cái này." Trương Tĩnh Hư chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác có chút dở khóc dở cười. Chỉ nghe Vân Nương sợ hãi lại nói, "Tiên sinh, tiểu nữ tử van cầu ngài, Tôn Vân ca ca cực kỳ đáng thương, ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho hắn?" Dạng này một cái xinh đẹp nữ hải, nhu nhu nhược nhược phát ra thỉnh cầu, rất dễ dàng làm cho lòng người bên trong thương tiếc, kích phát ra đồng tình kẻ yếu tâm tình. Thế nhưng, Trương Tĩnh Hư cũng không thứ nhất thời gian đáp ứng. Trái lại ánh mắt của hắn sáng rực, nhất chuyển không chuyển nhìn chằm chằm Vân Nương, trầm giọng hỏi, "Mặc dù ngươi giải thích nhiều như vậy, chỉ ngươi từ đầu đến cuối không trả lời thằng ta. Rốt cuộc hắn có hay không hại người, rốt cuộc hắn là thiện lương tà ác. Ngươi phải nói một ít chứng cứ, cho ta có thể làm ra phán đoán." Nói xong hơi hơi dừng lại, trịnh trọng lại nói, "Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta không phải thần quyến phủ người, đồng thời ta người này đều có một bộ làm việc chuẩn tắc, ta sẽ không vô duyên vô cớ trừ yêu diệt quỷ." Nói tại lần thứ hai dừng lại, giọng mang ôn hòa nhìn xem Vân Nương, nói, "Nếu là ngươi có thể nói ra một ít chứng cứ, chứng minh Tôn Vân cái này quỷ thư sinh chưa hề làm ác, như thế, ngươi không cần cầu ta bỏ qua cho hắn, bởi vì ta căn bản sẽ không động thủ." Vân Nương đầu tiên là a một tiếng, lập tức sắc mặt thay đổi vô cùng kinh hỉ. Cô bé này cơ hồ không chút nghĩ ngợi, vội vã mở miệng nói, "Ta có chứng cứ, ta có chứng cứ. Tôn Vân ca ca hắn không có hại người, bởi vì hắn triệt để không biết mình là quỷ." "Triệt để không biết mình là quỷ?" "Nói cách khác, tiểu thư sinh không biết mình đã chết." Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, nói thầm, quả nhiên ta suy đoán không có sai. Trước đây hắn liền có chỗ nghi hoặc, cảm giác tiểu thư sinh tình huống cực kỳ kỳ lạ, rõ ràng quỷ trên người khí lờ lờ, nhưng mà tiểu thư sinh chính mình lại phảng phất giống như không biết. Hình như tại thiếu niên này quỷ vật trong nhận thức biết, hắn như cũng là cái kia lòng tràn đầy tiến tới người đọc sách, hy vọng thông qua đọc sách cải biến cùng khổ, dẫn đầu trong thôn bách tính được sống cuộc sống tốt. Tại loại này kỳ lạ trạng thái phía dưới, tiểu thư sinh không ý thức được chính mình là cái quỷ, mà đã hắn không biết mình là quỷ, tự nhiên cũng liền không cách nào sử dụng quỷ hại người thủ đoạn. Thế nhưng, tiểu thư sinh vì sao lại biến thành loại trạng thái này lâu này? Trương Tĩnh Hư ánh mắt nhìn về phía Vân Nương, hỏi chính mình mới nghi hoặc. Nhưng mà lần này, Vân Nương hình như cũng mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngài vấn đề này, tiểu nữ tử cũng không biết, ta kiến thức rất nhạt, trả lời không được ngài. Trương Tĩnh Hư trầm ngâm một cái, chậm rãi nói, đã như vậy, ngươi cùng ta nói một chút sau khi hắn chết sự tình. Có lẽ ta tại lắng nghe sau đó, nói không chừng có thể tìm ra nguyên nhân. Thật tốt, ta cái này nói cho ngài nghe. Vân Nương liên tục gật đầu, đưa tay xoa đem nước mắt, nói, chỉ cần có thể chứng minh Tôn Vân ca ca, tiểu nữ tử hết thảy đều sẽ phối hợp. Trương Tĩnh Hư ấm giọng trấn an, nhu hòa nói, ngươi trước đứng lên, đừng nói chuyện, nước này bên giếng bên cạnh mắc mô, ngươi trùng quỷ không thích hợp. Bên cạnh Lý Tam lập tức tiến lên trước, đưa tay đem Vân Nương kéo dậy, cười ha hả nói, cô nương chớ sợ, chúng ta bộ đầu nhất là thiện tâm. Vân Nương sợ hãi gật đầu, đứng dậy co tại bên giếng nước bên cạnh. Nàng u u thở dài, bắt đầu kể ra tiểu thư sinh sự tình. Đêm hôm ấy, hắn bị đánh chết ở chỗ này, thế nhưng chẳng biết tại sao, chính hắn hình như cũng không biết rõ. Hắn giống như là quên mình bị đánh chết sự tình, chỉ nhớ rõ chính mình là tới giếng nước bên này lấy hạt đậu. Về đến nhà sau đó, hắn thậm chí hứng thú bừng bừng nói cho ta, nói hắn phải càng thêm nỗ lực đọc sách, chuẩn bị sang năm đi tham gia khoa khảo. Thế nhưng ta lại liếc mắt nhìn ra, về nhà chỉ là hắn quỷ hồn. Vân Nương nói đến đây, lần thứ hai u u thở dài, nói khẽ, nhưng ta mặc dù nhìn ra hắn là quỷ hồn, nhưng lại không đành lòng nói cho hắn biết tình hình thực tế, ta chỉ có thể như cũ giống như thường ngày, giả bộ như vui vẻ giúp đỡ hắn làm việc. Sau đó cuộc sống bên trong, ta dần dần cảm nhận được, trên người hắn khí tức càng ngày càng cường đại, loại kia đột nhiên tăng mạnh tốc độ làm cho người sợ. Đồng thời tại một ngày nào đó bắt đầu, hắn khí tức bên trong đột nhiên có thêm lệ khí. Cái kia phần lệ khí tăng trưởng tốc độ càng đáng sợ, rất nhanh liền diễn biến thành một loại cường đại ác niệm, nhưng mà không biết bởi vì có gì, chính hắn nhưng thủy chung không thể nhận ra cảm giác. Ác niệm tại người, không thể nhận ra cảm giác. Cho nên dù là phần này ác niệm không ngừng cường đại, nhưng hắn một mực không có làm ra bất luận cái gì hung ác sự tình. Trái lại giống như từ trước, cái kia ngại ngùng thiếu niên, mỗi đêm dụng tâm đọc sách, ngóng trông tham gia khoa cử. Vân Nương nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, khiếp khiếp nói, tiên sinh, đây chính là hắn sau khi chết hết thảy. Tiểu nữ tử không có bất kỳ cái gì nói láo, nói tới toàn bộ đều là tình hình thực tế. Trương Tĩnh Hư gật gật đầu, hắn có thể nghe ra Vân Nương ngữ khí không giống giả mạo, nhất là trên mặt nàng hiện ra loại kia hồi ức chi sắc, cùng lâm vào hồi ức thời điểm trong mắt ôn nhu, tất cả đều có thể suy đoán mà ra, thiếu nữ này xác thực không có nói sai. Cũng bởi vậy có thể kết luận, tiểu thư sinh sau khi chết chưa hề hại người, mặc dù lệ khí cường đại như cùng mánh quỷ, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không tự biết. Trái lại giống như từ trước, cái kia muốn đọc sách tiến tới thiếu niên lang, nóng trông tham gia khoa cử, muốn cải biến thôn dân bần hàn, chấp niệm. Trương Tĩnh Hư chậm rãi phun ra hai chữ. Hắn ẩn ẩn có một ít minh ngộ, đoán được tiểu thư sinh tình huống vì cái gì là thủ. Thiếu niên này đã từng nói, hắn thở nhỏ tính cách mang theo cố chấp, hắn một lòng muốn cải biến trong thôn cùng khổ, thế cho nên sau khi hắn chết hóa quỷ như cũng nhớ mãi không quên. Thậm chí bởi vì phần này chấp niệm cường đại, để cho hắn triệt để không thèm để ý mình bị thôn dân đánh chết sự thực, hắn hẳn là tại chết một khắc này cố ý lựa chọn lãng quên, lấy bảo đảm chính mình tại biến thành quỷ sau đó không đi nguy hại thôn dân. Đây là cỡ nào thiện lương một thiếu niên. A Trương Tĩnh Hư sâu sắc thở ra một hơi, nhưng mà lại cảm thấy nhà không ra lồng ngực kiềm chế. Thiếu niên điện, thôn dân hung ác, một cái một lòng muốn giải cứu người cùng khổ, bị một đám hắn một lòng muốn giải cứu người đánh chết. Loại này cường liệt làm nổi bật, để cho Trương Tĩnh Hư phẫn nộ không chịu nổi. Nhưng hắn hiện tại còn không thể phẫn nộ, hắn nhất định phải cưỡng ép áp chế xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn gia Trang liên tục vụ án chết người tử vẫn chưa xong kết. Tiểu thư sinh cái này thiện ủy, đã xác định không có hại người, như thế, chân chính hại người là ai đâu này? Trương Tĩnh Hư ánh mắt sáng rực, đột nhiên nhìn về phía thiếu nữ Vân Nương. Cô nương, ngươi là ai? Hắn thẳng thắn, trực tiếp hỏi ý kiến. Chương 21, Linh Hoa yêu ta là ai? Thiếu nữ thân thể hình như run lên. Trong ánh mắt nàng, tựa hồ có chút bối rối, ngữ khí cũng thay đổi ấp úng, trọn vẹn hơn nửa ngày mới sợ hãi trả lời, "Ta là Vân Nương nha." Trương Tĩnh Hư mỉm cười, ngoài ý muốn sâu xa nói, "Ta không hỏi ngươi danh tự, ta hỏi là ngươi lai lịch. Cô nương ngươi nếu là không có nghe rõ, như thế Trương Mộ có thể hỏi một lần nữa." Dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người phát giác thiếu nữ thân thể lại là run lên. Lý Tam Khôn kéo thông minh, lập tức phối hợp Trương Tĩnh Hư dò xét, giả bộ quát lên, "Hẳn là hại người là ngươi, ngươi mới là cái kia ác quỷ." "Không, không phải." Vân Nương một tiếng kinh hô, khuôn mặt nhỏ dọa ảm đạm. Lý Tam Bỉ có Trương Tĩnh Hư chỗ dựa, cáo mượn oai hùng tiếp tục gào to, hung thần ác sát nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không có nhìn ra sao? Kỳ thật ngươi cũng không phải người bình thường. Tiểu thư sinh cố nhiên là quỷ, mà ngươi tại trong nhà hắn xuất hiện, cho nên ngươi cũng là quỷ. Đây là công môn bên trong người thủ đoạn, không quản thật giả trước dung cây dọa khỉ, thậm chí tận lực cài lên một đỉnh trùm mũ để quan sát cùng dò xét người hiểm nghi. Am hiểu người, làm am hiểu sự tình. Cái này vẫn là Trương Tĩnh Hư hành vi chuẩn tắc, cho nên hắn mới có thể mang theo bọn nha dịch tới tra án. Ví dụ như trước đây nhằm vào tiểu thư sinh lúc, Trương Tĩnh Hư liền để Lý Tam tiến hành dò xét, mà hắn thì tại một bên quan sát, lẫn nhau phối hợp ăn ý thế, nhưng lần này rất kỳ quái, Trương Tĩnh Hư hình như cũng không tính như thế, thậm chí hắn đặc biệt hướng Lý Tam khoát khoát tay, ra hiệu Lý Tam lui xuống trước đi đừng lẫn vào. Ngay sau đó, Trương Tĩnh Hư ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Vân Nương, dường như muốn nói lại thôi, lại như cảm khái rất nhiều. Đột nhiên hắn khe khẽ thở dài, giọng mang thâm ý mở miệng, lo lắng nói, thư sinh đọc sách đêm, linh yêu tới làm bạn, trong truyền thuyết trong thiên địa này phàm vật nếu là bị người chút xuống tâm thần, như vậy thì sẽ dần dần nhiễm linh tính, từ đó có thể hóa yêu, xưng là linh yêu, trời sinh rất hiền lành. Vân Nương cô đương, ngươi chính là dạng này một cái linh yêu, đúng hay không? Trương Tĩnh Hư nói xong, hơi hơi lại là thở dài, tiếp tục nói, kỳ thật không quản ngươi có trở về hay không đáp, ta đã đoán được thân phận của ngươi. Ngươi tại kể ra tiểu thư sinh chuyện cũ thời điểm, trong lúc lơ đãng tiết lộ liên quan tới chính mình lai lịch. Khi đó ngươi nói cho chúng ta biết, hắn mặc dù khắc khổ đọc sách nhưng kỳ thật cũng không thích đọc sách, hắn chân chính ưa thích làm, là một môn tạo hình tay nghề. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, ánh mắt hiện ra một vẻ đu hòa, hắn nhìn xem có quắc bối rối Vân Nương, ấm giọng cười nói, Vân Nương cô nương, không nếu như để cho ta đến nói một chút ngươi cố sự đi. Một năm kia, một cái tiểu thư sinh tạo hình một thiếu nữ, có lẽ là bởi vì hắn gia cảnh bần hàn, cho là mình nghèo rất mùng tơi chú định không cưới nổi thế tử, lại có lẽ là bởi vì hắn đang đi học thời điểm này mà vương tới, cho nên muốn đem chính mình đối với hiểu điệu thiếu nữ hết thảy mỹ hảo ý nghĩ bày ra. Tổng chi không quản nguyên nhân gì, hắn tại tạo hình thiếu nữ thời điểm chút xuống tâm huyết. Thiếu nữ này pho tượng chất liệu, dùng làm một khối bình thường đậu hũ. Nàng bởi vì thư sinh mỹ hảo hướng tới mà thành, lại bị thư sinh chút xuống đầy ngập tâm huyết, đồng thời tại lúc này thời gian bên trong, nàng đêm đêm bày ra ở trên bàn sách đi cùng thư sinh. Mỗi một đêm, thư sinh đều tại dùng tâm khổ đọc. Mặc dù hắn gia cảnh bần hàn, thế nhưng hắn một lòng tiến tới, mà một cái một lòng tiến tới người, hắn đang đi học thời điểm là sẽ sinh sôi linh khí. Loại này linh khí cũng không phải là giữa thiên địa linh khí, mà là người đọc sách tự thân linh tú chi khí. Chúng ta thường xuyên nói, học vấn khiến người có thần, cái này thần chỉ không phải thiên thần, mà là người đọc sách tự thân thần vận. Tiểu thư sinh đọc sách khắc khổ cố gắng, vừa có linh tú lại có thần vận, khi hắn mỗi một đọc sách đêm thời điểm, đi cùng hắn đầu hũ pho tượng liền sẽ nhiễm linh khí. Như thế năm này tháng nọ xuống tới, pho tượng dần dần cũng nảy sinh linh tính. Rốt cục một ngày, nàng hóa yêu. Nàng bởi vì thư sinh hết thể mỹ hảo hướng tới, nhiễm người đọc sách linh khí cùng thần vận hóa yêu, cho nên trời sinh làm thiện, chính là hiếm có thiện yêu. Thứ nay về sau, bần hàn thư sinh có dựa vào. Làm việc thời điểm, có người hỗ trợ, đọc sách thời điểm, hồng tụ làm bạn. Hắn càng phát ra lòng tin 10 phần, chuẩn bị tham gia khoa cử. Nhưng mà đáng tiếc là, nhân sinh sự tình, 89 phần 10 không thể vừa ý coi như tiểu thư sinh đầy bụng lòng tin thời điểm, hắn bị người đánh chết tại cái này miệng giếng bên trong. Chấp niệm không cam lòng, hóa mà thành quỷ. Chỉ bởi vì hắn thực tế quá mức thiện lương, không nguyện ý trả thù trong thôn bách tính, cho nên hắn tại hóa quỷ thời điểm lựa chọn lãng quên. Hắn không nhớ rõ mình bị người đánh chết, cho là mình như cũ vẫn là người. Hắn như cũ một lòng tiến tới, khát vọng mỹ hảo tương lai. Chờ hắn thành công tham gia khoa cử sau đó, hắn muốn cải biến cùng khổ thôn dân sinh hoạt. Nhưng mà đáng tiếc là, trong thôn lại xuất hiện dị biến. Liên tục 5 ngày thời gian, mỗi ngày mới chết một người. Hết lần này tới lần khác nha môn phái tới ngộ tác kiểm tra thực hư sau đó, lại nhận định những người này tất cả đều là bình thường qua đời. Thế nhưng, cái này sao có thể là bình thường qua đời a? Cho dù lại thế nào trùng hợp, cũng không có khả năng liên tục 5 ngày người chết sao? Huống hồ cái này 5 cái người chết toàn là tráng hán lao lực, nghe đâu chính là toàn thôn bên trong nhất tráng kiện hán tử. Cho nên, đáng giá hoài nghi. Lại thêm bọn nha dịch nói cho ta, bọn họ phát hiện một ít dị thường sự tình, những này người chết trong miệng tất cả đều còn sót lại lấy đầu hũ vết tích, hiển nhiên bọn họ tại trước khi chết, tất cả đều trải qua đồng dạng một sự kiện. Bọn họ trước khi chết, tất cả đều nếm qua đầu hũ. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, đột nhiên ý vị thâm trường thở dài, nói, một người chết, không đủ kỳ, hai người chết, cũng không kỳ. Thế nhưng liên tục 5 người bỏ mình, đồng thời mỗi người đều ăn rồi đầu hũ, cái này liền không hề bình thường, đây cũng là hại người chi thuật. Bởi vậy ta lại nghĩ tới, tại tiểu thư sinh trong nhà thời điểm, Vân Nương cô nương ngươi tại bên bàn đọc sách bên cạnh hiện thân một khắc này, trên bàn sách vừa bận trưng bày một bát nóng hôi hổi đậu hũ. Khi đó chúng ta đã vào nhà một hồi lâu, bọn nha dịch đã sớm đem trong phòng tra xét mấy lần, mà lấy bọn hắn những này công môn bên trong người khôn khéo, không có khả năng coi nhẹ một bát nóng hôi hổi đậu hũ. Thế nhưng, mới bắt đầu lúc bọn họ vì cái gì không chú ý chén này đậu hũ đâu này? Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì chén này đậu hũ là đột nhiên xuất hiện. Mà chén này đậu hũ đột nhiên xuất hiện thời gian, vừa vặn chính là Vân Nương cố niệm ngươi hiện thân một khắc này. Trương Tĩnh Hư phen này thao thao bất tuyệt liên tục không ngừng, rốt cục ánh mắt của hắn dừng lại, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Vân Nương cô đương, là ngươi tại hại người, đúng hay không? Mặc dù ngươi là trời sinh thiện lương linh yêu, mặc dù ngươi là bởi vì tiểu thư sinh linh tú biến thành, nhưng khi ngươi thấy tiểu thư sinh hàm đoan mà chết, còn lại là bị hắn một lòng muốn cứu khổ bách tính đánh chết. Ngươi phẫn nộ, ngươi bắt đầu trả thù. Trương Tĩnh Hư cơ hồ từng chưa nói ra, chậm rãi nói ra hắn kết luận. Mà lúc này Vân Nương trên mặt hình như đau khổ cười một tiếng, vậy mà không làm bất luận cái gì cãi lại, trái lại u u khẽ than thở một tiếng, thương cảm nói, là ta, hết thảy đều là ta. Trong thôn cái kia 5 cái bách tính đều là bị ta hại chết. Ở đây bọn nha dịch nẹn họng nhìn chân chối, tất cả đều cảm giác không thể tưởng tượng. Lập tức tất cả đều trên mặt sùng bái, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, đi theo dạng này thông minh tháo vát đầu nhi, mọi người lo gì sau này lăn lộn không ra mặt. Nhưng mà lĩnh đám người bất ngờ là, Trương Tĩnh Hư sắc mặt hình như cũng không mừng rỡ, trái lại đúng là khẽ nhíu mày, giống như là đang trầm tư cái gì. Trọn vẹn tốt nửa ngày đi qua, Trương Tĩnh Hư mới mở miệng lần nữa, chậm rãi nói, bây giờ còn có một chút nghi hoặc, để cho Trương Mỗ cảm giác việc này vẫn có bí ẩn. Vân Nương, cô nương ngươi chỉ là cái linh yêu, theo nói triệt để không có khả năng có hại người bản sự tình. Như thế, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tại hại người thời điểm dùng thủ đoạn gì, lại là thế nào để cho các thôn dân ngoan ngoãn nghe theo? Hỏi ra cái nghi vấn này sau đó, Vân Nương dường như không chút do dự, mặc dù sắc mặt nàng như cũng đau khổ, nhưng lại giống như là cố ý phát ra cười lạnh một tiếng, hại người cần thủ đoạn sao? Những thôn dân kia làm sao ngu? Ta chỉ cần nhu nhu nhược nhược hô một tiếng đại ca, bọn họ liền ngoan ngoãn nghe lời ăn đậu hũ. Tiên sinh, ngài giết ta đi. Đến tận đây kết án, buông tha Tôn Vân ca ca, có thể sao? Nhưng mà Trương Tĩnh Hư sầm mặt lại, ánh mắt sáng ngời nói, không đúng, ngươi đang nói láo. Giống như ngươi linh yêu, chính là bởi vì thiện lương biến thành, coi như ngươi một lòng muốn hại người, chỉ ngươi nhưng căn bản không có khả năng có hại người bản sự tình. Ví dụ như thôn dân ăn đậu hũ, vì cái gì có thể làm cho bọn họ bỏ mình? Cái này đậu hũ nếu như là ngươi làm ra, trong đó sẽ chỉ ẩn chứa linh yêu linh khí, chẳng những sẽ không hại người, ngược lại sẽ đối người bổ ích. Vì vậy Trương Mỗ có chỗ suy đoán, thôn dân ăn đậu hũ cũng không phải là bắt nguồn từ ngươi, mà ngươi coi như thật hại thôn dân, chỉ cũng tuyệt không phải ngươi lực lượng một người. Ngươi chỉ là cái thiện lương linh yêu, ngươi trời sinh không có loại bản lĩnh này. Cho nên, Vân Nương cô nương, ngươi có thể hay không thật thật tại tại nói cho ta, núp trong bóng tôi giúp ngươi hại người là ai? Ở đây bọn nha dịch tất cả đều nghe choáng váng. Bọn họ vừa vặn còn tưởng rằng việc này rốt cục có thể kết án, nào biết nghe xong Trương Tĩnh Hư phỏng đoán sau đó, đột nhiên lại cảm giác việc này vẫn là khó bề phân biệt. Nếu như Vân Nương cô nương không có hại người lực lượng, như thế giúp nàng hại chết thôn dân là ai? Hẳn là, cái này Tôn gia trang bên trong lại còn tồn tại một cái khác các quỷ. Chương 22, Thẩm vấn quỷ vừa nghĩ tới trong thôn có khả năng che giấu một cái khác các quỷ, lập tức trong lòng mọi người lại nổi lên khói mù. Lý Tam phản ứng đầu tiên, lập tức nhảy ra làm đầy tớ, gào to ép hỏi Vân Nương, nghiêm nghị nói, nhanh chóng nói ra tình hình thực tế, rốt cuộc trốn ở hậu trường là ai, hắn có phải hay không cái kia làm ác quỷ. Nhưng mà không quản hắn thế nào ép hỏi, Vân Nương nhưng thủy chung không chịu trả lời. Trái lại cô bé này đầy mặt rơi lệ, không ngừng đối Trương Tĩnh Hư cầu khẩn, tiên sinh, ngài giết ta đi. Thôn này bên trong không có che giấu ác quỷ, ta chính là ngài muốn bắt làm ác chi yêu. Cái kia năm cái bách tính đều là ta hại chết, cái kia năm cái bách tính đều là ta hại chết. Nhưng nàng càng là như thế, đám người càng phát ra hoài nghi, đừng nói là Trương Tĩnh Hư nhìn ra không hợp lý, liền liền bọn nha dịch cũng đều đoán được cái gì. Cực kỳ hiển nhiên, trong làng vậy mà thật còn che giấu một cái quỷ. Mà cái này nhu nhu nhược nhược thiện lương linh yêu, nàng rõ ràng là muốn giấu giếm cái kia che giấu quỷ, nàng không tiếc lấy tính mệnh đưa tiễn, chỉ cầu Trương Tĩnh Hư nhanh chóng kết án. Thế nhưng, làm sao có thể kết án a? Đã thật che giấu làm ác chi quỷ, nhất định phải đem hắn tìm ra đem ra công lý, nếu không bỏ mặc đi xuống, chẳng phải là tiếp tục hại người. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể tìm ra cái kia quỷ đâu? Trước mắt cái này Vân Nương kiên nghị thần sắc, chỉ sợ vô luận như thế nào ép hỏi đều phí công, nàng ngay cả mình tính mệnh đều không để ý, hiển nhiên là quyết tâm phải bảo vệ tiềm ẩn quỷ. Từ xưa tra án người, nhức đầu nhất liền là gặp được loại tình huống này, biết rất rõ ràng tình tiết vụ án sắp có chỗ tiến triển, hết lần này tới lần khác lại kẹt tại biết người liều chết qua lại bên trên. Đồng thời không quản uy hiếp hay là lợi dụng, đều khó mà đánh vỡ biết người quyết tâm, gia đình đánh bạc tính mệnh không cần, trên đời thật đúng là không có quá nhiều biện pháp uy hiếp. Bọn nha dịch quanh năm làm việc, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được loại tình huống này, biết rõ nan giải vô cùng, nhao nhao tiến đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh, thấp giọng nói, "Trương bộ đầu, bây giờ nên làm gì mới tốt?" Đám người nói xong nhìn thoáng qua Vân Nương, lần thứ hai hạ giọng lại nói, "Ngài nó ngó nha đầu này, nàng là quyết tâm muốn chính mình bắt, hay là thật là nhìn không ra à, một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử lại có phần này kiên nghị." Trương Tĩnh Hư nhìn đám người liếc mắt, đồng dạng hạ thấp giọng hỏi, "Các ngươi có biện pháp nào sao?" Lập tức bọn nha dịch cùng nhau lắc đầu, nhao nhao cười khổ nói, "Loại sự tình này chúng ta trước kia gặp qua, vô luận nghiêm hình bức cung hay là lợi ích tương dụ toàn bộ không dùng được. Cho dù là đem nàng đánh chết, như thường hỏi không ra được câu." Trương Tĩnh Hư nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng mang không hiểu nói, "Nàng là cái linh yêu, trời sinh thuộc về thiện lương, cho nên ta cũng không nguyện ý nghiêm hình ép hỏi." Bọn nha dịch như cũ cười khổ, "Ngài coi như ép hỏi cũng phí công." Trương Tĩnh Hư chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, "Đúng vậy a, ép hỏi cũng phí công." Bọn nha dịch gặp hắn trầm tư, tất cả đều không dám đánh quái. Thẳng đến thật lâu đi qua sau, Lý Tam mới nhỏ giọng hẹp hỏi, "Trương thúc, chúng ta làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" Trương Tĩnh Hư dường như tiếp tục trầm âm, lại là trọn vẹn một hồi lâu đi qua, dần dần, mọi người thấy ánh mắt của hắn bắt đầu sáng rực. Như là đã xác định, trong thôn còn che giấu ác quỷ, nhưng mà Vân Nương lại không nguyện cáo chi, thậm chí định dùng tính mệnh duy trì. Như thế chuyện này, cũng chỉ có thể chính chúng ta tra. Chúng nha dịch đội vàng thấp giọng hỏi, "Ngài muốn làm sao tra?" Trương Tĩnh Hư nhìn đám người liếc mắt, đột nhiên thâm ý sâu sắc cười một tiếng, nói, "Tra rõ." "Hừ hừ, tra rõ." Cái này hai chữ mắt để cho đám người tất cả đều sững sờ. Giật mình nhớ lại đêm nay vừa bạn ra khỏi thành lúc, Trương Tĩnh Hư phân minh nói qua đồng dạng mà nói, tới đây tra án, trực tiếp tra rõ. Thế nhưng đám người không hiểu là, thế nào có thể xem tra rõ đâu này. Đã thấy Trương Tĩnh Hư ánh mắt thâm thúy, dường như nhìn ra xa toàn bộ Tôn gia trang, nói, "Là có oan khuất, liền nên hỏi xem xét, chúng ta những này công môn bên trong người, cứ duy trì như vậy là được mở rộng chính nghĩa sự tình." Hắn nói xong hơi hơi dừng lại, đột nhiên ngựa khí biến thành quyết đoán, "Cho nên, ta muốn thẩm án." "A?" Bọn nha dịch tất cả đều sửng sốt. "Thẩm án? Ngài muốn thẩm án? Nhưng ngài chỉ là một cái bộ đầu à, thẩm án cái kia hẳn là huyện lệnh quyền lực và trách nhiệm đi. Trương Tĩnh Hư ánh mắt ung dung, đem bọn nha dịch thần sắc thu hết vào mắt, đột nhiên cười lấy hỏi một câu nói, các ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta cái này bộ đầu không có thẩm án quyền lực. Cái này, bọn nha dịch nhao nhao chần chờ, nhưng lại không ai dám mở miệng. Rất rõ ràng, bọn họ rõ ràng trong lòng Trương Tĩnh Hư đây là vượt quyền. Từ xưa thăng đường tra hỏi, chính là huyện lệnh quyền lực. Còn lại bất kỳ quan viên nào cũng không được, cho dù là huyện nha người đứng thứ hai huyện thừa cũng không được. Huống hồ Trương Tĩnh Hư liền huyện thừa đều không phải là, hắn trước mắt vẹn vẹn nửa quan nửa lại bộ đầu, mặc dù huyện lệnh rất là nâng đỡ hắn, thế nhưng lại ủng hộ cũng không thể vượt quyền a rốt cuộc vượt quyền động tác này, luôn luôn là nhất cho quan phản cảm. Bọn nha dịch cũng không muốn để cho Trương Tĩnh Hư chịu thượng quan phản cảm, bọn họ còn dự định sau này đi theo Trương Tĩnh Hư thật tốt lăn lộn đâu. Thế nhưng, việc này làm như thế nào để cho Trương bộ đầu rõ ràng đâu này? Lý Tam tính khí linh hoạt nhất, cái thứ nhất cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nhắc nhở, "Trương thúc, tiểu chất có câu nói." Trương Tĩnh Hư liếc hắn một cái, mỉm cười nói, "Ngươi nói đi." Lý Tam nhẹ nhàng hít vào một hơi, thấp giọng nói, "Ngài thân là huyện nha bộ đầu, có được là mở cửa tập đạo quyền lực. Cái gọi là tập đạo chỉ là bắt lấy, mà về phần thăng đường tra hỏi loại sự tình này, hẳn là từ trong huyện đại lao ra gánh vác hắn trước. Nếu như là ngài không qua." Trương Tĩnh Hư không đợi hắn nói xong, lần thứ hai mỉm cười, nói, "Ngươi là muốn nói cho đại thúc ta, thân là bộ đầu không có cái quyền lợi này, đúng hay không?" Lý Tam nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, "Tiểu chất đây là làm ngài nghĩ." Trương Tĩnh Hư cũng gật gật đầu, chỉ có điều thần sắc lại ý vị thâm trường, lần thứ hai mỉm cười nói, "Ngươi nói rất đúng, nhưng nếu như ta cái này bộ đầu có đặc quyền đâu này?" Thì như nói, "Huyện lệnh chuyên thụ đặc quyền." "Chuyên thụ đặc quyền?" Lý Tam cùng bọn nha dịch tất cả đều sững sờ. Đã thấy Trương Tĩnh Hư đưa tay vào ngực, chậm rãi móc ra một kiện đồ vật đến, rõ ràng là một phương ấn tín, bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay. Đám người chỉ một mắt to, lập tức lần thứ hai sững sờ, Lý Tam cơ hồ thốt ra, hết sức kinh ngạc nói, "Cái này, đây là huyện lệnh quan ấn." Thân là huyện nha nha dịch, tự nhiên nhận vật này. Trương Tĩnh Hư cười một tiếng, gật đầu nói, "Không sai, chính là huyện lệnh quan ấn. Các ngươi có lẽ có chỗ không biết, kỳ thật lần này tra án sự tình cũng không phải là ta lâm thời khởi ý, chính là hôm nay ta bái phỏng huyện lệnh thời điểm, nhận lấy huyện lệnh đại nhân đặc biệt ủy thác. Đồng thời bởi vì án này có khả năng liên quan đến quỷ vật hại người, huyện lệnh đại nhân lo lắng ta đang tra án thời điểm tao ngộ khó khăn, cho nên trước giờ lấy quan ấn cùng nhau cho mượn, trao tặng ta gặp thời quyết đoán quyền lực." Trương Tĩnh Hư nói đến đây, hơi hơi giơ nâng quan ấn, lại nói, "Hiện tại ta có vật này nơi tay, đại biểu cho một tòa huyện nha tất cả đại quyền. Mặc dù vẫn là bộ đầu, nhưng lại siêu việt bộ đầu, vừa có thể mở cửa tập đạo, cũng có thể thăng đường tra hỏi. Các ngươi nói, đúng hay không?" Bọn nha dịch sắc mặt đặc sắc ca, trong mắt toàn là vẻ kích động. Thật là không nghĩ tới, Trương bộ đầu vậy mà như thế thụ huyện lệnh nể trọng, thậm chí ngay cả quan ấn đều có thể cùng nhau cho mượn, để cho Trương bộ đầu có thể gặp thời quyết đoán. Đi theo dạng này đầu nhi lan lộn, tương lai cuộc sống há có thể kém. Mọi người vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Mà Trương Tĩnh Hư thì là đột nhiên vừa quát, trầm giọng mở miệng hạ lệnh, "Chư vị nha dịch, cùng ta nghe lệnh." Đám người thần sắc cùng nhau nghiêm một chút. Trương Tĩnh Hư thần sắc cũng thay đổi nghiêm nghị, trầm giọng lại nói, "Bản bộ đầu lần này tới đây tra án, phát giác tình tiết vụ án khó bề phân biệt, chẳng những tra cùng ác quỷ hại người sự tình, hơn nữa còn phát giác thôn dân hại chết thư sinh chuyện cũ. Cái gọi là công môn chi đạo, đơn giản sáng oan thân quất. Người có nguy, đem giúp người, quỷ có oan, cũng phải hỏi. Đây là thiên địa công đạo, cũng là triều đình chức trách. Chú ý bởi vì như thế, ta dục thăng đường tra hỏi. Liên lệnh các ngươi toàn thể xuất động, đem tôn gia trang tất cả bách tính đánh thức, ra lệnh hắn lập tức tụ tập, toàn thôn tới đây giếng nước chi địa." Trương Tĩnh Hư nói đến đây, thần thanh càng có vẻ nghiêm túc, quát hỏi chúng nhân nói, "Ta chi mệnh lệnh, các ngươi có thể nghe." Bọn nha dịch cùng nhau hô to, lớn tiếng nói, "Cần tuân lĩnh mệnh, lập tức làm việc." Lĩnh mệnh sau đó, cùng nhau chuyển thân, tiếp đó vội vã nhấc chân chạy nhanh, lựa chọn trong thôn dân cư tiến đến hô người. Chỉ có Lý Tam bị Trương Tĩnh Hư lưu lại, đặc biệt cho hắn truyền đạt cái kia mệnh lệnh, "Lý Tam chất nhi, lệnh ngươi nhanh đi tiểu thư sinh trong nhà, đem đồng dạng gọi tới nơi đây, tiếp nhận bản bộ đầu thăng đường tra hỏi." "A, ngài cho ta đi hô một cái mấy quỷ." Lý Tam rõ ràng sắc mặt tái nhợt, một mép đều có chút run. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư mỉm cười, thuận tay chỉ sợ hai yếu đối Vân Nương, nói, "Ngươi mang theo nàng đi, bảo đảm không có uy hiếp." Lý Tam nhìn thoáng qua Vân Nương, lúc này mới tỉnh ngộ lại, vui mừng không thôi nói, "Đúng đúng đúng." Nói xong tiến lên một cái níu lại Vân Nương, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Cô nương, giúp đỡ chút, ta bây giờ lĩnh mệnh tại người, xin ngươi cùng đi với ta đem Tôn Vân gọi tới." Vân Nương giống như là do dự không quyết, ánh mắt sợ hãi nhìn lén Trương Tĩnh Hư, đã thấy Trương Tĩnh Hư thần sắc nghiêm nghị mang theo ba phần kiên quyết, đồng thời đã chậm rãi giơ lên trong tay gốc kia cỏ. Hiển nhiên nàng nếu không đáp ứng mà nói, Trương Tĩnh Hư liền không hề khoan dung cùng đồng tình. Rơi vào đường cùng, thiếu nữ này u u thở dài, chỉ được đối Lý Tam nói, "Ta cùng ngài đi, đem hắn gọi tới." Lý Tam đại hỉ, dắt lấy nàng một đường thẳng đến tiểu thư sinh gia đình phương hướng. Nháy mắt ở giữa, bọn nha dịch đi trong thôn. Nháy mắt ở giữa, Lý Tam mang theo Vân Nương đi hô tiểu thư sinh. Nơi đây giếng nước chi bên cạnh, chỉ có Trương Tĩnh Hư một người. Thế nhưng tại hắn góc áo bên trong, kỳ thật còn kèm theo nghĩa quỷ Trương Quế. Lúc này chỉ nghe Trương Quế nhỏ giọng mở miệng, có chút ít mê hoặc hỏi, "Trương đại thúc, ngài thật muốn thăng đường tra hỏi à?" "Không sai, ta muốn thăng đường tra hỏi." Trương Tĩnh Hư thần sắc nghiêm nghị, trong mắt hình như có tinh quang chớp động. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía giếng nước, nhìn qua trong giếng không một gợn sóng nước giếng, dường như ý vị thâm trường, lại như có ý khác. Tiếp đó, hắn chậm chậm thở ra một hơi, chậm rãi nói, "Thiên địa chi đạo, ở chỗ công bằng. Người như bị hại, phải làm giúp người, quỷ như Hàn Đoan cũng nên trợ quỷ. Cho nên đêm nay lúc này, ta cho bên giếng nước bên cạnh thiết lập công đường, việc quan hệ trải qua nhiều năm chuyện cũ, cũng liên quan ác quỷ hại người. Tiểu thư sinh chết, cần phải có người nhận tội. Năm cái thôn dân chết, đồng dạng cũng phải điều tra rõ. Cho dù lệ quỷ hung mãnh, cho dù thôn dân xảo trá, nhưng ta Trương Tĩnh Hư đã thân là bộ đầu, liền phải cho tất cả mọi người một cái công đạo. Cho nên, bây giờ ban đêm, ta thăng đường, vừa thẩm người, cũng thẩm quỷ. Chương 23, đều có tội từ xưa đến nay, công môn bên trong người đối với bách tính uy hiếp đều là rất lớn. Cái gọi là rừng thiêng nước độc ra điêu dân, thế nhưng điêu dân chỉ dám tại gia đình bạo ngược, một khi đối mặt công môn bên trong người, kia thật là có bao nhiêu ngoan liền thêm ngoan. Thành thật không tưởng nổi, nghe lời mức độ cũng dọa người, cho dù bị ức hiếp, đại đa số cũng chỉ nén lớn giận. Trái lại gia đình bạo ngược thời điểm, quả thực là tính toán chi ly có thủ tất báo, có lúc vì từng chút một cực nhỏ lợi nhỏ, trực tiếp dám cầm lấy cây gậy đem người đánh cho đến chết. Nhưng khi bọn họ đối mặt công môn bên trong người lúc, bị đánh nhưng lại biến thành chuyện đương nhiên, chẳng những không dám phản kháng, thậm chí liền cầu xin tha thứ cũng không dám, sẽ chỉ tiếng buồn bã quỳ trên mặt đất gào khóc, hai tay ôm đầu biểu thị mình tuyệt đối là lương dân. Đây chính là cổ đại đại đa số bách tính diện mạo. Bình luận một câu lấn yếu sợ mạnh không có chút nào quá đáng. Đầu hũ tôn gia trang dân chúng, nghiễm nhiên cũng đều là lấn yếu sợ mạnh hàng. Rõ ràng bọn họ lao lực một ngày, đồng thời dạng sáng thời điểm liền phải sáng sớm làm đậu hũ, cho nên đối với ngủ nghỉ ngơi việc này, mỗi cái tôn gia trang bách tính đều cực kỳ chân quý. Nếu là có người làm phiền bọn họ ngủ, tất nhiên sẽ nổi giận phừng phừng không buông tha. Thế nhưng, cái này không buông tha tuyệt đối không bao gồm công môn bên trong người. Cho nên khi bọn nha dịch lần lượt nhà hâu người thời điểm, không có bất kỳ cái gì một cái tôn gia trang bách tính dám không nghe, cơ hồ tất cả đều là vội vội vàng vàng rời giường, vội vội vàng vàng mặt mũi tràn đầy chất đống cười, trước hô một tiếng sai ra ngài tốt, tiếp đó mới dám cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng, sợ hãi hỏi một câu, sai ra, vào nhà ngồi một chút sao? Tiếp đó mới dám hơi báo ủy khuất, sai ra, nhà ta không phạm nhân sự tình a. Ngoan cực kỳ, câu nệ vô cùng. Ngữ khí thấp thỏm cực kỳ. Ngược lại là đêm khuya phá cửa bọn nha dịch, giờ khắc này có vẻ hung thần ác sát không thèm nói đạo lý. Chẳng những con mắt trực tiếp trừng một cái, hơn nữa trong miệng hùng hùng hổ hổ, nghiêm nghị trách mắng, nói lời vô dụng làm gì, lập tức cùng lao tử đi, nhà ta bộ đầu đêm nay đến đây tra án, các ngươi toàn thôn bách tính đều phải đi chờ phán xét. Tranh thủ thời gian, nhanh lên, dám can đảm lệ mà lệ mề, lao tử một đao chặt ngươi. Mà bị trách mắng bách tính lập tức đánh cái run rẩy, rõ ràng không có phạm sai lầm nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ nói, ta lão tiên, bộ đầu tự mình đến tra án. Cho bình dân bách tính mà nói, một cái huyện nha bộ đầu đã là trời. Hắn chỗ tác dụng uy hiếp lực, bất kỳ cái gì bách tính đều sẽ kinh hồn bạt vía. Cho nên, bọn nha dịch hâu người công việc cực kỳ thuận lợi. Thậm chí không thể xưng là hâu người, mà hẳn là xưng là đổi tới, vẹn vẹn mười mấy nha dịch, chỉ dùng phiến khắc thời gian, lại đem toàn bộ thôn bách tính tất cả đều tê tiểu, dễ dàng liền đuổi tới đến bên giếng nước. Toàn thôn nam nữ già trẻ, mấy chục gia đình, khi bọn hắn nhìn đến yên tĩnh độc lập Trương Tĩnh Hư lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều vô ý thức lựa chọn quỳ xuống. Bọn họ thậm chí không biết mình vì cái gì bị gọi tới. Bọn họ thậm chí không biết mình có hay không phạm cái gì sai. Vẹn vẹn là bởi vì nha dịch nói câu kia, huyện nha bộ đầu tự mình đến tra án, cho nên khi bọn họ đến bên giếng nước lúc, không tự chủ được liền sẽ quỳ. Mà cái này toàn thôn cùng một chỗ quỳ xuống chẳng cảnh, để cho Trương Tĩnh Hư trong lòng không hiểu đau buồn. Hắn thực tế không nguyện ý tin tưởng, liền là trước mắt những này thành thật như bông dê người, vậy mà vì chiếm trước từng chút một hạt đậu ngầm, liền đem một cái cùng thôn tiểu thiếu niên cho đánh chết. Rõ ràng bọn họ biểu hiện khiếp nhược như dê. Vì cái gì đánh chết tiểu thư sinh thời điểm kia một dạng hung ác? Trong này nguyên do, Trương Tĩnh Hư kỳ thật có thể hiểu, nhưng cũng chính là bởi vì có thể hiểu, cho nên hắn mới có thể trong lòng đau buồn. Nộ kỳ tâm ác độc, lại liên kỳ trí sợ sệt. Thế nhưng vô luận nộ chi hay là thương chi, giờ khắc này Trương Tĩnh Hư mặt trầm như nước, đột nhiên hắn lạnh lùng phát ra một tiếng quát nhẹ, không che giấu chút nào nói ra chính mình tiếng lòng, các ngươi những người này, từng cái đều có tội. Ngoanh một tiếng, tựa như sấm sét giữa trời quang. Vẹn vẹn một câu nói kia, lại một dạng nổ vang tại tất cả trong lòng bách tính, để bọn hắn dưới thân thể ý thức run rẩy, để bọn hắn trên mặt không khỏi kinh hoàng. Huyện nha bộ đầu, nói bọn họ có tội. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ bên giếng nước bên cạnh vang lên tiếng la khóc, từng cái mang theo cầu khẩn, từng cái xoa mắt gật lệ, lại lao ra, chúng ta hoan à. Bọn họ thậm chí không biết mình là không phải thật sự có tội, trước đã bắt đầu đầy bụng hoảng sợ bắt đầu kêu oan. Không biết tội, mà kêu oan, ở trong đó đại biểu hèn mọn, chính là cổ đại bách tính ảnh thu nhỏ. Lẽ ra hẳn là đồng tình, theo nói hẳn là thương hại. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư lại thâm trầm thở ra một hơi, ánh mắt của hắn bên trong toàn là lanh ý cùng kiên quyết. Hắn không chuẩn bị cùng những người dân này qua loa, cũng không định dùng cái gì nói bóng nói gió thủ đoạn, hắn trực tiếp chính là cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên chỉ hướng giếng nước. Trả lời ta, lúc trước đánh chết tiểu thư sinh người, đều có ai? Không chờ thôn dân mở miệng, đống một tiếng gào to, lại trả lời ta, vì cái gì không vớt hắn thi thể? Rõ ràng các ngươi là cùng thôn người, rất nhiều người thậm chí chính là hắn trưởng bối. Các ngươi đánh chết hắn, liền thi thể đều không nguyện an táng sao? Từ xưa nói tới nhập thổ vi an, cái này truyền thống các ngươi cũng sẽ hiểu a. Cái này thứ hai vấn, vẫn là không chờ thôn dân mở miệng trả lời, Trương Tĩnh Hư lần thứ hai một tiếng gào to, thanh âm càng thêm lạnh lùng nói, còn phải trả lời ta, vì cái gì không đổi một cái giếng sử dụng? Nước này trong giếng người chết, thi thể ngâm mình ở trong nước hư thối. Nhưng các ngươi lại biết rõ mà không để ý, vậy mà vẫn tại trong giếng hạt đậu ngâm. Các ngươi đời đời kiếp kiếp làm đậu hũ, làm thành sau đó tại toàn huyện thụ buôn bán. Điều này làm cho bản bộ đầu muốn hỏi ngươi một câu, các ngươi bán đậu hũ cho người khác ăn thời điểm lương tâm có thể ăn sao? liên tiếp tam vấn, khấu vấn lòng người. Mà cái này tam vấn phát ra sau đó, Trương Tĩnh Hư thật nóng trông có thể có người trả lời. Chỉ cần có người nguyện ý trả lời, như thế hắn ít nhất nhận định cái này người còn trong lòng còn có tình ngộ. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối không thể nghe đến thanh âm. Toàn thôn nam nữ già trẻ, toàn bộ co lại thân cúi đầu, chỉ có thể nghe đến sợ sệt nữ nhân đang khóc, chỉ có thể nhìn đến cường tráng lao lực đang run. Nhưng mà liền là nghe không được cũng không nhìn thấy, có người nào đứng lên trả lời Trương Tĩnh Hư, vô luận ba cái vấn đề bên trong cái nào, không có bất kỳ cái gì một cái bách tính lên tiếng đáp. Các ngươi không đáp, vậy liền từ ta thay các ngươi đáp. Giờ khắc này Trương Tĩnh Hư, trong lòng một điểm cuối cùng thương hại cũng không có, hắn ngữ khí thay đổi băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía giếng nước. Thứ nhất vấn, lúc trước đánh chết tiểu thư sinh đều có ai? Bản bộ đầu thay các ngươi trả lời là, tiểu thư sinh cái chết liên quan đến các ngươi tất cả mọi người. Không nên kêu oan, không cần kêu oan, dù là các ngươi đại đa số người cũng không tham dự chuyện này, thế nhưng bản bộ đầu như cũng phải nói các ngươi đều có tội. Cùng thôn người, phải làm giúp đỡ hỗ trợ a. Mà trong các ngươi một ít người vẹn vẹn vì đoạt một chút hạt đậu ngầm, vậy mà liền đem một thiếu niên binh sĩ hung dữ đánh chết. Chính các ngươi nói một chút, các ngươi có phải hay không tội ác tày trời? Có tội, các ngươi có tội. Thế nhưng xuất thủ đánh chết người có tội, chẳng lẽ thờ ơ lạnh nhạt liền không có tội sao? Nếu như lúc đương thời người có thể đứng ra đến, cho dù là thay tiểu thư sinh nói câu nào, như thế sự tình rất có thể là một loại khác kết cục, đánh người người nói không chừng liền sẽ thu tay lại. Thế nhưng các ngươi không có người làm như thế, các ngươi cho dù không có tham gia nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt. Mà cũng chính bởi vì các ngươi thờ ơ lạnh nhạt, cho nên tiểu thư sinh cái chết các ngươi đều phải đảm nhận một phần tội. Cái tội danh này gọi là lạnh lùng không cứu chi tội. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, ánh mắt giống như là tại phun lửa. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục thanh âm lạnh lùng nói đi xuống. Thứ hai vấn, vì cái gì không vứt tiểu thư sinh thi thể? Bản bộ đầu thay các ngươi trả lời là, các ngươi lạnh lùng đã hóa thành vô tình. Ngược lại không phải hại tử nhà mình, dựa vào cái gì ta đi vớt hắn? Nước giếng thêm lạnh à, vớt nhiều người mệt mỏi a, ta cả ngày làm đầu hũ mệt gần chết, nào có dư lực đi vớt một cái không liên hệ người. Thế là tại loại này tư lợi phía dưới, các ngươi toàn bộ thôn nhân tất cả đều thờ ơ một người tư lợi như thế, toàn bộ thôn nhân tư lợi như thế. Thiên hạ thương sinh nếu như là cũng giống như các ngươi một dạng, như thế chúng ta còn mặt mũi nào tự xưng là người? Còn không bằng con dã thú a, dã thú còn không nguyện ý ăn đồng loại. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, ánh mắt đã thay đổi băng lãnh, nhưng hắn tiếp tục mạnh chống đỡ áp chế phẫn nộ, chậm rãi nói ra thứ ba vấn. Thứ ba vấn, các ngươi vì cái gì không đổi một cái giếng nước? Cái này hỏi một chút đáp án đơn giản nhất, kỳ thật cùng thứ hai vẫn không có khác nhau. Một lần nữa đào một cái giếng nước, cần hao phí nhân lực vật lực, thậm chí cần toàn thôn tráng hán lao lực cùng một chỗ khởi công, mới có thể đào ra một khẩu đầy đủ toàn thôn sử dụng giếng. Cho nên, các ngươi không nguyện ý. Các ngươi vội vàng làm đậu hũ, mỗi nhà đều rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi, nếu như là xuất động trong nhà lao lực tới đào giếng nước, như thế trong nhà sự việc lưu cho ai đi làm? Có lẽ các ngươi có vài người tâm lý đã từng nghĩ tới muốn đổi một cái giếng nước, thế nhưng vừa nghĩ tới phải bỏ ra khí lực, các ngươi lập tức lại lựa chọn lùi bước. Có lẽ các ngươi nghĩ đến trong thôn sẽ có những người khác không nín được, đến lúc đó những này không nín được người liền sẽ đào giếng, mà các ngươi liền có thể không cần nỗ lực sử dụng mới giếng. Thế nhưng là các ngươi không để mắt đến một chút, các ngươi cái này một thôn người thực tế tự tư, đã ngươi chính mình không muốn nỗ lực, chẳng lẽ người khác liền nguyện ý nỗ lực sao? Các ngươi từng nhà tư lợi đều là giống nhau nặng a. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, rốt cục thở ra một hơi thật dài, cũng không biết bởi vì cớ gì, vậy mà cảm giác ở ngực tắc nghẽn sơ tán rồi. Hắn tắc nghẽn sơ tán rồi. Các thôn dân ở ngực lại ngăn chặn. Thế nhưng loại này ngăn chặn cũng không phải là bởi vì vô cùng hối hận, mà là một loại lo lắng bị trị tội sợ hãi, toàn thôn nam nữ già trẻ cùng nhau bắt đầu khóc giống. Bọn họ lại bắt đầu kêu oan. Đồng thời ngoại trừ kêu oan còn bắt đầu cầu xin tha thứ. Hình như toàn thôn đều cực kỳ đáng thương. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư ánh mắt rất lạnh. Đêm nay giếng nước bên cạnh thẩm án, người một phương đã thẩm hết. Kết luận đều có tội. Phản phất là từ nơi sâu xa trùng hợp, hay là trời xanh cũng đang giúp trùng hợp, ngay tại Trương Tĩnh Hư vừa bản thẩm người hoàn mỹ chi án thời điểm, cách đó không xa truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Nhưng gặp Lý Tam mặt mũi tràn đầy thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí dẫn hai người, trong đó một cái chính là Linh Yêu Bân Nương, cái kia bỗng nhiên chính là tiểu thư sinh. Đêm nay thăng đường tra hỏi, vô luận nhân quỷ đều thẩm. Hiện tại người đã thẩm xong, quỷ cũng rốt cuộc đã đến. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn về phía tiểu thư sinh ánh mắt cực kỳ nhu hòa. Chương 24, hắn không hận lần thứ hai nhìn thấy tiểu thư sinh lúc, Trương Tĩnh Hư lại cảm giác xúc động trong lòng mềm mại. Cái này xuất thân Hàn Vi thiếu niên lang, cần cụ, tiến tới, thiện lương, nhân ái. Đối với bực này ưu tú hậu sinh, trên đời bất luận cái gì làm trưởng bối đều yêu thích, đều là không nhịn được muốn đem hắn xem như nhà mình con cháu, đều là vô ý thức muốn chiếu cố một phen. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư hiện tại không thể bộc lộ ý nghĩ thế này, bởi vì hắn thăng đường thẩm vấn đại biểu là chuẩn mực. Làm công người, không được làm việc tiên tư, nếu như là tổn hại chuẩn mực, lại nghĩ cách độ cái gì dùng. Cho nên Trương Tĩnh Hư như cũ mặt trầm như nước, thần sắc bình tĩnh nhìn xem tiểu thư sinh đến. Hắn có thể làm được thần sắc bình tĩnh, ở đây bách tính lại sợ choáng váng. Cơ hồ mỗi người cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Tôn Vân, thế nào lại là Tôn Vân? Đứa bé này không phải bị đánh chết rồi sao? Hắn rõ ràng 3 năm trước liền đã chết a. Vì cái gì hắn bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời giọng nói và dáng điệu tướng mạo giống như 3 năm trước. Toàn thôn nam nữ già trẻ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ vô ý thức ở giữa, đến xem người bên cạnh biểu lộ. Tiếp đó phát giác mọi người tất cả đều một dạng, lập tức biết rõ cũng không phải là tự mình một người nhìn lầm, cho nên cũng rốt cục có thể xác định mỗi người bọn họ đều thấy được Tôn Vân. Thế nhưng loại này xác định càng khiến người ta cảm giác khủng hoảng, nhất là theo đó tiểu thư sinh càng ngày càng gần, dân chúng càng phát ra cảm giác trong lòng run rẩy. Mà hoảng sợ nhất một màn thì là xuất hiện tại Tôn Vân cuối cùng đã tới bên giếng nước lúc, cái này oa nhi vậy mà xông mọi người mở miệng, nho nhã lễ độ cùng rất nhiều người chào hỏi. Tam đại thúc, ngài hôm nay dậy rất sớm a. Nhị đại đương, ngài cũng tới lấy hạt đậu ngâm nha. Thứ gia gia, ngài thế nào cũng tới. Ban đêm khí ẩm thật rét, ngài thể cốt cũng không tốt nha. A, Ngũ Đường ca, ngài luôn luôn không thích làm việc qua, thế nào đêm nay cũng tới giếng nước lấy hạt đậu ngâm. Ai nha nha, ta hiểu được, Ngũ Đường ca ngươi đây là rốt cục nguyện ý thật tốt sinh hoạt, rốt cục nguyện ý bắt đầu nỗ lực làm việc nuôi gia đình nha. Quá tốt rồi, cái này có thể quá tốt rồi, Ngũ Đường tẩu nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến Ngũ ca ngươi cải biến. Ngũ Đường ca, ngươi sau này cũng không thể lại đánh tẩu tử nha. Nàng là kia một dạng vất vả, mỗi ngày liều mạng vất vả, nhưng mà Ngũ ca ngươi mỗi lần đánh bạc thua, về đến nhà sau đó đều muốn đánh đập nàng. Ngũ Đường ca, chúng ta làm nam nhân là trong nhà trụ cột, đánh lao bà không thể được, cũng không thể dạng này rồi. Bóng đêm u u phía dưới, bên cạnh giếng trong đám người, tiểu thư sinh là như thế nho nhã lễ độ, cơ hồ lần lượt cùng các thôn dân chào hỏi. Nhưng mà hắn chào hỏi đưa tới cực to hoảng sợ. Quỷ a, rốt cục có cái thôn dân không chịu nổi, giống như là nổi điên một dạng hoảng sợ kêu to. Ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây, Tôn Vân huynh đệ, ta có lỗi với ngươi, van cầu ngươi tha cho ta. Cái này người hoảng sợ kêu to, trong miệng liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng mà hắn tiếp xuống động tác lại là chợt rõ vô cùng tự tư. Chỉ gặp hắn đầu tiên là liều mạng đi trong đám người co lại, theo sát lấy lại dắt lấy một cái phụ nữ ngăn tại trước thân, nhưng mà hình như vẫn cảm giác không đủ an toàn, dĩ nhiên liền lăn lẫn bỏ chạy hướng Trương Tĩnh Hư. Đại nhân, bộ đầu đại nhân, ngài mau cứu ta, ngài bảo hộ ta a. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Một cái nước mũi một cái nước mắt, có vẻ đáng thương lại thật đáng buồn. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư không hề hai lời, trực tiếp nhấc chân chính là một cái đạp mạnh, đem hắn đạp bay sau đó, vừa rồi lạnh lùng lên tiếng, xem ngươi cái này hoảng sợ bộ dáng, lúc trước đánh người có ngươi đi. Thôn dân kia bị đạp rơi vào địa, sắc mặt biến thành hoàn toàn trắng bệnh, hiện tại hắn chẳng những phải hoảng sợ quỷ trả thù, đồng thời còn phải đối mặt nha môn trị tội. 3 năm trước, đánh chết tiểu thư sinh sát thực có hắn. Trương Tĩnh Hương ngữ khí lạnh hơn, đưa tay xông nha dịch vung lên, trầm giọng nói, cái này người, nhớ kỹ, lúc trước đoạt đầu đánh người, hắn là trong đó một cái. Bọn nha dịch đầu tiên là cùng nhau khẽ giật mình, lập tức tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, chính là trên mặt kính nể nhìn về phía Trương Tĩnh Hư. Đầu nhi lợi hại a. Vậy mà dùng loại biện pháp này tra ra làm ác thôn dân. Nguyên lai đây mới thực sự là thẩm án. Đây mới là đang thẩm vấn lúc trước nhân chi án. Mượn dùng quỷ thư sinh xuất hiện, chấn nhiếp phạm án lòng người thần, hoàn toàn không cần nghiêm hình bức cung, cũng không cần điều tra manh mối. Vẹn vẹn đem toàn thôn tụ tập, cố ý tập trung ở nước này bên cạnh giếng. Như thế mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì để cho thôn dân xúc cảnh sinh tình, từ đó không tự chủ được nhớ lại lúc trước tiểu thư sinh bị đánh chết một màn. Tiếp đó, Lý Tam mang theo tiểu thư sinh đến, đã từng làm ác nhân, trong lòng tất nhiên hoảng sợ, chính mình liền sẽ nhảy ra cầu xin tha thứ cầu cứu. Chọn vẹn 4 người thất kinh, lại có 4 cái bách tính thất kinh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lúc trước 4 người này tất cả đều phạm tội. Nếu như lại tính cả gần nhất 5 ngày chết 5 người, tổng cộng lại có 9 người liên quan đến năm đó chi án, bọn họ vì cướp đoạt hạt đậu ngâm, thu về hỏa tới đánh chết tiểu thư sinh. Nhớ kỹ, tất cả đều cho ta nhớ kỹ. Giờ khắc này Trương Tĩnh Hư, lợi hại thanh âm tựa như gầm thét, hắn gần như sắp phải áp chế không nổi phẫn nộ, hắn thật muốn tự thân động thủ đánh chết cái này 4 cái thôn dân. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là cưỡng ép khắc chế đi xuống. Người có tội, đem theo luật pháp mà thẩm. Cho dù phạm tội người tội ác tày trời, cũng hẳn là từ đao phủ nâng đao một chém. Mà hắn thân là huyện nha bộ đầu, nhiệm vụ là bắt lấy chức trách, cho dù lúc này có được huyện lệnh cùng nhau cho mượn quan ấn, thế nhưng hắn cũng không thể tự thân động thủ đánh chết người. Nguyên nhân rất đơn giản, việc này nếu như là làm liền thuộc về sử dụng tư hình, mà sử dụng tư hình đánh chết phiền nhất, lại cùng ác quỷ trả thù hại người hành vi có gì khác. Cho nên, không thể làm. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư trong lòng thật biệt khuất, luôn cảm giác ở ngực có một đám lửa tại đốt. Hắn trọn vẹn thở dốc thật lâu, sâu sắc hút 10 mấy khẩu khí, miễn cưỡng mới xem như khôi phục lại bình tĩnh, rốt cục có thể tiếp tục tiến hành. Đêm nay, tại đây, thiết lập công đường, thẩm vấn đoán án. Án này vừa phải thẩm người, đồng thời cũng phải thẩm quỷ, mà bây giờ nhân chi án đã thẩm xong, sau đó phải thẩm tự nhiên là quỷ. Thế nhưng, thế nào thẩm đâu này? Ở đây nha dịch trong lòng, tất cả đều sinh ra cường liệt chờ mong. Ai cũng không ngờ rằng, Trương Tĩnh Hư triệt để không có ý định thẩm. Dưới con mắt mọi người, chỉ gặp Trương Tĩnh Hư yên lặng nhìn về phía tiểu thư sinh, đột nhiên nhẹ nhàng vây tay một cái, ngựa khí 10 phần ôn hòa. Tôn Vân, ngươi lại tiến lên đây. Ta có một ít lời nói, muốn nói với ngươi. Tới đi. Hoa Nhi, ngươi qua đây, đến ta trước thần tới. Cách đó không xa tiểu thư sinh có một ít sợ run, thanh tú trên mặt rõ ràng mang theo mê hoặc, nhưng hắn cũng không làm ra phản bác, mà là ngoan ngoan tiến lên hành lễ. Hành lễ thời điểm, vừa cung kính, lại hiếu kỳ, đồng thời thanh tịnh như nước con mắt nháy nha nháy, ngẩng đầu nhìn Trương Tĩnh Hư hỏi, nguyên lai ngài là một vị bộ đầu nha, không biết ngài gọi ta tiến lên chuyện gì? Là muốn hỏi ta nói sao? Tôn Vân nguyện ý trả lời. Trương Tĩnh Hư khẽ gật đầu, lập tức ấm giọng mở miệng, nói, ta cho ngươi qua tới, xác thực có lời muốn hỏi, chỉ có điều tại hỏi chuyện trước. Chúng ta xưng hô trước được sửa lại. Xưng hô sửa lại. Tiểu thư sinh rõ ràng khẽ giật mình, hiếu kỳ nói, ngài muốn đem xưng hô thế nào đổi? Trương Tĩnh Hư ánh mắt ôn hòa, ngựa khí đồng dạng cũng ôn hòa, chậm rãi nói, trước đây ta đi nhà ngươi thời điểm, ngươi nho nhã lễ độ gọi ta tiên sinh, xưng hô thế này liền rất tốt, cho ta nghe cực kỳ vui vẻ. Nói xong nhìn thoáng qua tiểu thư sinh, ngữ khí càng thêm ôn hòa nói, cho nên ta muốn cho ngươi tiếp tục xưng hô như vậy, tiếp tục gọi ta một câu tiên sinh, như thế nào, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu thư sinh lập tức sáng sủa cười một tiếng, thanh tú sắc mặt toàn là cởi mở, nói, tất nhiên có thể nha, kỳ thật ta cũng ưa thích hô ngài tiên sinh, chỉ có điều bởi vì ngài là bộ đầu, cho nên ta mới không dám. Trương Tĩnh Hư không đợi hắn nói xong, trực tiếp mở miệng đem hắn đánh gãy, trịnh trọng nói, ngươi bây giờ liền hô, gọi ta một tiếng tiên sinh. Nếu là có thể cho ta làm một sư sinh lễ, như thế ta sẽ càng thêm vui vẻ. Tiểu thư sinh có một ít không hiểu ý nghĩa, nhưng lại thần sắc vui vẻ gật đầu, cởi mở mở miệng nói, tiên sinh, học sinh Tôn Vân cho ngài làm lễ ra mắt. Tốt. Trương Tĩnh Hư giống như là tâm tình đột nhiên sảng khoái, ngửa đầu phát ra một tiếng cười ha ha. Lập tức hắn cúi đầu xuống, ánh mắt một lần nữa nhìn xem tiểu thư sinh, nói, tuy không thầy trò chi thực, nhưng có thầy trò duyên phận, từ xưa duyên phận thần kỳ nhất, mà thầy trò duyên phận như là phụ tử. Phiên này ngươi một tiếng tiên sinh, ta chính là ngươi cả một đời tiên sinh. Như phụ thân ngươi một dạng, đối đãi ngươi đứa nhỏ này. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, đột nhiên thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói, hài tử, ta hỏi ngươi, nếu như có người đánh ngươi đốt hiếp ngươi, trong lòng ngươi lại sẽ còn có hận ý sao? Tiểu thư sinh khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, ngài lời này vẫn quá hiếm lạ, vì cái gì có người sẽ đánh ta ức hiếp ta? Trương Tĩnh Hư sắc mặt tiến lặng, chậm rãi nói, vô duyên vô cớ, tùy ý mà thành, bởi vì ngươi yếu, cho nên liền bắt nạt. Tiểu thư sinh lập tức nhíu mày, lắc đầu liên tục nói, cái này không thể được, ta phải cùng bọn hắn thật tốt nói chút ít đạo lý, không thể bởi vì người khác yếu, liền có thể tùy tiện khi dễ người. Trương Tĩnh Hư ánh mắt như nước, trầm giọng hỏi, chỉ là cùng bọn hắn giảng đạo lý sao? Trong lòng ngươi chẳng lẽ sẽ không hận sao? Hận? Tiểu thư sinh giống như là hơi sững sờ, lập tức hắn mặt giãn ra mà cười, nụ cười là như thế thuần túy hòa thanh triệt, một mặt chân thành nói, ta đọc sách thánh hiền, học tập giáo hóa sách, nếu như bởi vì người khác đánh ta bắt nạt ta, ta liền trong lòng sinh ra phẫn hận chi niệm, cái này còn thế nào tính toán người đọc sách, cái này còn thế nào đi giáo hóa người? Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, thần sắc túc nặng hỏi, cho nên ngươi trả lời là không hận, đúng không? Tiểu thư sinh lần thứ hai cởi mở mà cười, ánh mắt thanh tịnh tựa như một vũng nước, không chút do dự nói, vâng, ta không hận tốt. Trương Tĩnh Hư cười to gật đầu. Trong tiếng cười, Trương Tĩnh Hư ánh mắt dường như liếc qua giếng nước. Đột nhiên hắn ngữ khí cường ngạnh mở miệng, phản phất muốn nói cho một ít tồn tại nghe, lớn tiếng nói, tất nhiên trong lòng của hắn cho tới bây giờ không hận, vậy hắn liền không nên lệ khí cuốn thân. Chương 25, vĩnh biệt tất nhiên trong lòng không hận, không nên lệ khí cuốn thân. Khi Trương Tĩnh Hư lớn tiếng gào to sau đó, đột nhiên bàn tay hắn vươn hướng tiểu thư sinh cái trán, hắn động tác cực kỳ nhu hòa, giống như là tại nhẹ nhàng vuốt ve. Mà tiểu thư sinh thì là nao nao, lập tức sắc mặt hiện ra cực lớn vui vẻ. Tiên sinh, ngài đây là? Tiểu thư sinh thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy. Hắn chưa hề hưởng thụ qua trưởng bối khẽ bớt, cơ hồ một nháy mắt liền nước mắt bằng bạc. Trong mắt toàn là nước mắt, sắc mặt lại vui vẻ. Hắn ngửa mặt lên, mặt mũi tràn đầy đều là cuốn quýt. Trong miệng hắn nhẹ nhàng lên tiếng, dường như hài đồng lời nói mê, tiên sinh, thật là ấm áp a, đây chính là trưởng bối bàn tay khẽ bớt sao? Thật là ấm áp a, học sinh cảm giác thật là ấm áp a. Hoa một tiếng. Cách đó không xa Vân Nương lên tiếng khóc lớn. Mà tại thời khắc này, Trương Tĩnh Hư sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, trong miệng hắn cơ hồ từng chữ nói ra, phát ra trịnh trọng trang nghiêm thanh âm, thư sinh Tôn Vân, người lắng nghe thật. Người ta cố định sư đồ chi danh, từ đây liền có sư đồ chi phần. Vì sư người, như cha vậy, nên có ái tử chi tâm, ôn hòa hiền hậu cho che chở. Nếu như là biết được học sinh chịu khổ, tuy ngàn khó vạn hiểm cũng phải cứu, không thể ngồi yên không lý đến, để cho kỳ tâm cảm giác bi thương. Cho nên như thế, Trương Tĩnh Hư nói đến đây thời điểm, bàn tay lần thứ hai khẽ vuốt tiểu thư sinh cái trán. Đột nhiên thanh âm hắn đủ, tựa như trời nắng mặt trời, lớn tiếng nói, hài tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, vi sư bây giờ đem không tiếp tự thân công đức, đem tất cả đều ra tăng thân ngươi, ta nên vì ngươi cứu thủ, hóa ngươi vô biên lệ khí. Hài tử, ngươi nói cho ta, ngươi có bằng lòng hay không? A, tiểu thư sinh kinh ngạc ngẩng đầu, hắn ánh mắt mười phần mê bóng, nhưng hắn ngữ khí như cũ cuốn quýt, như là hướng trưởng bối ham học hỏi hài tử, nói, tiên sinh, ngài nói lời này ta nghe không hiểu. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt hiện ra nhu nhu ôn hòa, không hiểu không quan hệ, ngươi chỉ cần đáp ứng một tiếng liền làm, ngươi nói cho ta, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu thư sinh càng thêm mê võng, nhưng lại ngoan ngoãn gật đầu, nói, tiên sinh khẽ bước ta đỉnh, như là từ phụ ôn nhu, cho ta cảm nhận được chưa hề cảm thụ yêu thương, cho ta cảm thấy nguyên lai mình cũng là có người thương người. Cho nên tiên sinh hỏi ta lời nói, vô luận lời này vì sao duyên cớ, học sinh đều muốn trả lời ngài một câu, ta nguyện ý. Thế nhưng tiên sinh, tiểu thư sinh lần thứ hai ngửa đầu, ánh mắt như cũ mê võng, nói, học sinh thật không hiểu ý nghĩa à? Trương Tĩnh Hư ôn hòa hiền hậu cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng nuốt ve tiểu thư sinh cái chán, ngựa khí hình như bao hàm thâm ý, nói, ngươi không hiểu, không quan hệ, bởi vì vi sư những lời này cũng không phải là nói cho ngươi nghe. A, không phải nói cho ta nghe. Tiểu thư sinh càng thêm mê võng, ngửa đầu ngơ ngác nhìn xem Trương Tĩnh Hư. Đã thấy Trương Tĩnh Hư bỗng nhiên chuyển thần, trong mắt phân minh lấp lóe một loại nào đó ngưng trọng, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp đó chậm rãi phun ra. Lại tiếp đó, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt giếng nước, trầm giọng nói, trong lòng của hắn không hận, lại nguyện tiếp nhận cứu thủ. Như thế ngươi đây, ngươi lại có đáp ứng hay không? Vang một tiếng, toàn bộ giếng nước hình như lay động. Đột nhiên chỉ nghe tiếng nước ù ù va chạm vách giếng như là gầm thét, ngay sau đó liền trông thấy một đạo đồng vụ, hung thần ác sát từ trong giếng phun ra. đạo này nồng vụ đen kịt một màu, tựa như tan không ra mực nước, vẹn vẹn mới phun một cái ra, trong nháy mắt che kín bầu trời, phản phất muốn đem tất cả mọi người che phủ, như là ác thú miệng to như chậu máu. Mà tại đạo này đen đặc vô cùng sương mù bên trên, phân minh lại có một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, nếu như không phải sắc mặt hắn giữ tận và mẹo, đồng thời hai mắt mang theo tinh hồng màu sắc, như thế ở đây tất cả mọi người sợ là đều muốn sai lầm cho rằng tiểu thư sinh thế nào đột nhiên xuất hiện ở trong sương mù. May mắn không có người nhận sai, bởi vì tất cả mọi người đều xem rất rõ ràng, bên giếng nước bên cạnh lại có hai cái tiểu thư sinh, trong đó một cái khuôn mặt thanh tú, ánh mắt thanh tịnh như là một vũng nước, một cái khác thì là hai mắt tinh hồng, đồng thời khuôn mặt giữ tợn và mẹo. Vô luận là ai chỉ cần liếc hắn một cái, lập tức có thể cảm nhận được nồng đậm lệ khí, cái kia phảng phất là một loại muôn đời không tan hận, lại dường như ẩn giấu đi nặng như đại sơn đoan. Cho dù là cái kẻ ngu, lúc này cũng nên rõ ràng, đây là một cái lệ quỷ, là một cái hung lệ vô cùng quỷ. Cơ hồ tại hắn xuất hiện một cái mắt, Trương Quế đã tại Trương Tĩnh Hư tâm lý điên cuồng gào thét, giọng mang hoảng sợ nói: "Đại thúc, cẩn thận, ta hiện tại hoàn toàn có thể xác định, hắn tuyệt đối là mãnh quỷ cấp bậc." Nào biết Trương Tĩnh Hư dường như không nghe thấy, trái lại trên mặt hiện ra ý cười chảy ròng ròng, giờ khắc này tất cả mọi người tại run lẩy bẩy, duy chỉ có Trương Tĩnh Hư vậy mà nhấc chân tiến lên. Đồng thời trong miệng hắn ôn hòa lên tiếng, giống như là đang cùng nhà mình vãn bối nói chuyện, cười ha hả nói: "Nhất định phải dùng như vậy dáng điệu hiện thân sao? Cố ý hù dọa tiên sinh không phải đúng a?" Đáng tiếc hắn ngữ khí mặc dù ôn hòa, hát vụ bên trong tiểu thư sinh lại thành âm băng lãnh, thậm chí mang theo âm lãnh sâm nhiên, tựa như hung lệ giã thu gầm nhẹ: "Ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền đem ngươi nhào chết." Nói xong làm ra dáng điệu, dường như sau một khắc thật muốn đập xuống tới. Làm cho người không nghĩ tới là, Trương Tĩnh Hư trên mặt như cũ mang theo ý cười, chẳng những không có e ngại, trái lại tiến lên một câu, cười nói: "Thật sao? Đem ta nhào chết? Ân, tiên sinh tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Chỉ có điều, có một chút ta cực kỳ nghi hoặc. Đã ngươi có bản lĩnh đem ta nhào chết, vì cái gì từ đầu đến cuối không có động thủ đâu này? Trái lại một mực trốn ở trong giếng, thẳng đến ta vạch trần ngươi mới xuất hiện. Là bởi vì Vân Nương sao? Hay là bởi vì thiện niệm biến thành một cái khác ngươi?" Trương Tĩnh Hư những lời này, nghe vào trận đám người tất cả đều phát run, nhất là mọi người gặp hắn nhấc chân tiến lên, càng thêm cảm giác trong lòng run sợ. Cái này cần là bao lớn can đảm a? Dám dùng ngôn ngữ không ngừng khiêu khích một cái mãnh quỷ. Nhưng mà tiếp xuống một màn, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hát vụ bên trong tiểu thư sinh rõ ràng làm ra vẻ muốn lao vào, hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối một mực không có đập xuống đến, mặc dù hắn như cũ sắc mặt giữ tợn hung ác, mặc dù hắn không ngừng phát ra hung dữ uy hiếp, thế nhưng từ đầu đến cuối không có đi nhào Trương Tĩnh Hư. Mà Trương Tĩnh Hư cũng có vẻ kỳ quái, vậy mà lần thứ hai nhấc chân tiến lên một bước, đồng thời dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người nhìn đến hắn vậy mà đưa tay ra, vươn hướng hắc vụ bên trong tiểu thư sinh. "Ngoan ngoãn nghe lời, đừng ở phía trên tung bay, xuống tới cho ta sờ đầu một cái, cho ngươi cũng cảm thụ cảm giác cấm áp." Cái này mật lớn động tác, tất cả mọi người cảm giác đáy lòng phát run. Nhưng mà quỷ vụ bên trong tiểu thư sinh phản ứng, nhưng lại làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngẩn ngơ. "Ta không, ta liền không xuống đi. Ta lại muốn tung bay ở phía trên, cao cao nhìn xuống lấy ngươi, thử. Ta lão tiên, tình huống như thế nào?" Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác không thể tưởng tượng. Rõ ràng cái này hắc vụ bên trong là cái ác quỷ thư sinh, vì cái gì hắn vừa rồi lại giống như là tiểu hài tử đang làm nũng. Liên phảng phất Trương Bộ Đầu là hắn trưởng bối, còn hắn thì nghịch ngợm cùng Trương Bộ Đầu cáo kỉnh. Tình huống như thế nào? Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Đúng lúc này, đám người chỉ nghe Trương Tĩnh Hư mở miệng lần nữa, giọng nói vô cùng hắn nhu hòa, giống như là tại thuyết phục văn bối. "Đồ Nhi Ngoan, ngươi thật không nguyện ý xuống tới sao? Vi sư biết rõ trong lòng ngươi có hận, cũng biết ngươi tại giếng nước bên trong đau khổ, thế nhưng đồng thời ngươi cũng phải rõ ràng, thiên địa này ở giữa là có chuẩn mực. Thôn dân làm ác, luật pháp trừng phạt, không nên do ngươi đạo thủ, dùng ác quỷ thủ đoạn hại chết bọn họ. Ngoan Đồ Nhi, ngươi đã liên tục hại chết 5 người a. Mặc dù bọn họ xác thực đáng chết, nhưng không đáng chết trong tay ngươi." Trương Tĩnh Hư nói đến đây, ngửa đầu phát ra thở dài một tiếng, "Hại người chi quỷ, chính là ác quỷ, mà cái này trần thế ở giữa chính là nhân đạo hưng thịnh, ngươi như tiếp tục cuối cùng phải bị diệt sát." Hắn ngửa đầu, nhìn xem trong sương mù dày đặc tiểu thư sinh, tiếp tục khuyên bảo, như là từ phụ: "Ngoan Đồ Nhi, nghe lời đi, đừng ở phía trên tung bay, cũng đừng lại hung thần ác sát hù dọa ta. Tranh thủ thời gian xuống tới, để cho vi sư sờ sờ ngươi đầu. Ta biết trong lòng ngươi khát vọng, một mực khát vọng có người cứu thuộc ngươi. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, vi sư trên người ta có công đức. Ta mới vừa nói cho một cái khác ngươi nghe, kỳ thực là đang nói cho trong giếng ngươi nghe. Một cái khác ngươi là ngươi thiện niệm, hắn triệt để không cần cứu thuộc, cũng không cần bất luận cái gì công đức đền tội. Chân chính cần đền tội quỷ, là ngươi a." Trương Tĩnh Hư không ngừng quên lơn, lần thứ hai phát ra thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Ngươi đã hại chết 5 người, thuộc về tội không thể tha ác quỷ. Mà từ nơi sâu xa đều có thiên đạo, ngươi phần này tội lỗi không cách nào trốn. Hết lần này tới lần khác ngươi cùng hắn một người có hai bộ mặt, diệt một cái khác cũng sẽ diệt. Ác nếu là bị trời phạt, thiện cũng sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Dạng này kết cục cho ta nỡ lòng nào a? Ngươi từng là thiện lương như vậy, cỡ nào tốt một cái thiếu niên. Nếu là ngươi kết cục quá mức thê thảm, sẽ để cho vi sư cảm giác giữa thiên địa không có chính nghĩa. Cho nên, ta muốn cứu ngươi." Nương theo lấy Trương Tĩnh Hư không ngừng thuyết phục, ở đây tất cả mọi người dần dần nghe được chuyện này bí ẩn. Nguyên lai, tiểu thư sinh chia làm thiện ác hai cái quỷ. Mặc dù chia làm hai cái quỷ, nhưng kỳ thật là một người có hai bộ mặt, nếu như ác bị diệt mất, thiện cũng sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Mà thiện lương tiểu thư sinh nếu như tiêu tán, tất cả mọi người cảm giác không thể nào tiếp thu được kết cục này. đám người rốt cuộc minh bạch, Trương Tĩnh Hư sao lại muốn cứu ác quỷ thư sinh. Lúc này chỉ nghe Trương Tĩnh Hư còn tại thuyết phục, thanh âm như là từ phụ một dạng ôn hòa hiền hậu. "Ngoan Độ Nhi, ngoan ngoãn nghe lời, nếu như ngươi lại không nghe lời, vi sư ta phải tức giận. Đã gọi ta một tiếng tiên sinh, như thế chúng ta chính là cả một đời danh phận, vi sư có thể nào nhẫn tâm ngươi bị trời phạt? Ta muốn dùng một thân công đức giúp ngươi đền tội. Tranh thủ thời gian xuống đây đi, để cho vi sư khẽ vuốt ngươi đầu. Dạng này vừa có thể để ngươi cảm thụ trưởng bối tự ái, lại có thể cho ta đem công đức quán thâu tại ngươi, ngươi chẳng lẽ trong lòng không có khát vọng sao? Ngươi chẳng lẽ không nóng trong trưởng bối thương cưng chiều sao?" Rốt cục, quỷ vụ bên trong tiểu thư sinh giống như là bị khích lệ động. Rốt cục, hắn chậm rãi từ quỷ vụ bên trong lơ lửng xuống tới. Nhưng hắn cũng không tiếp cận Trương Tĩnh Hư, mà là xa xa trốn ở giếng nước khác một bên, mặc dù sắc mặt hắn như cũ giữ tợn và mèo, nhưng hắn giọng nói nhưng không có ngân lệ. Hắn giống như là một đứa bé, xa xa trốn ở nơi kia. Rõ ràng tinh hồng dọa người con mắt, lại hiện ra hài đồng một dạng khát vọng, ngươi nói cho ta biết trước, vuốt ve đỉnh đầu có phải hay không cực kỳ dễ chịu. Tựa như trong sách viết phụ thân khẽ bước, khiến người ta cảm thấy nặng nề ấm áp chân thật vô cùng. Trương Tĩnh Hư không chút do dự, lập tức ấm giọng trả lời, sư đổi như cha con, ta là người sư. Ngươi sao không tự thân trải nghiệm một phen, cái gì là phụ thân một dạng hiền dạy? Ác quỷ thư sinh rõ ràng cực kỳ tâm động, hắn thậm chí đã có đi tới động tác. Thế nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên vội vã lắc đầu, lớn tiếng nói, không, ta không thể. Hắn siêu một cái lại tránh về giếng nước khác một bên, không ngừng lắc đầu nói, nếu để cho ngươi khẽ vuốt ta đỉnh, kỳ thực là dùng công đức cứu tục ta. Ta hại chết 5 người, thuộc về tội ác tẩy trời quỷ, này lại cho ngươi một thân công đức mất hết, thậm chí có khả năng nhiễm phải ta ác. Trương Tĩnh Hư đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong lòng kích động tuôn ra, vui vẻ nói, ngươi có thể nói ra lời nói này, mang ý nghĩa ngươi đã có thiện lương trí tâm, ngoan Độ Nhi, ngoan Độ Nhi, ngươi ác niệm bên trong có thiện tâm à. Điều này làm cho hắn càng thêm kiên định cứu thủ. Thế nhưng ác quỷ thư sinh lại lần nữa trôi nổi, đồng nhiên đúng là chuẩn bị đi giếng nước bên trong chui vào, lâm ly biệt thời điểm, hắn nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, rõ ràng tinh hồng dọa người con mắt, lại tựa hồ như mang theo hài đồng một dạng quyến luyến. Trương Tĩnh Hư trong lòng vui lên, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên bước lên phía trước, hắn cấp thiết bên trong vươn tay, muốn mạnh mẽ dùng công đức cứu thủ. Mà cũng liền tại thời khắc này, một cái khác tiểu thư sinh đột nhiên nhào lên. Hắn đồng dạng cũng vươn tay, đồng thời thân thể có thể trôi nổi lăng không, hắn bèn bèn chỉ là một cái bay nào, tốc độ lại nhanh như lưu hành phi lửa. Điện quang hỏa thạch một cái mắt, hắn nhào tới đang muốn chui vào nước động giếng một cái khác hắn. Tiên sinh, vĩnh biệt. Ta lại từ đầu đến cuối không biết, ta lại còn có ác niệm, đồng thời ác niệm hóa quỷ, hại chết trong thôn người. Bọn họ đánh chết ta, ta tâm cũng không hận. Ta nguyện lấy thiện hóa ác, tiêu tán giữa thiên địa. Từ nay về sau vô luận thiện ta hay là ác ta, Tôn gia trang sự tình dừng ở đêm nay đến đây hoàn tất. Chỉ cầu tiên sinh khoan dung độ lượng, định tội thôn dân thời điểm mở một mặt lưới, chúng ta đời đời kiếp kiếp cùng khổ, ta không nguyện bọn họ định tội quá nặng càng khổ. Tiên sinh, van xin ngài. Một màn này phát sinh đột nhiên như thế, thế cho nên ở đây tất cả mọi người đều ngốc trệ. Mà khi mọi người phản ứng hơi qua tới lúc, hai cái tiểu thư sinh đã tất cả đều biến mất. Nhưng lại hình như có một thanh âm, dường như Lâm Tiêu tán trước cáo biệt, mang theo nồng đậm quyến luyến, mang theo nồng đậm không bỏ. Tiên sinh, ta nhớ ra rồi. Nước này trong giếng rất lạnh a, nước này trong giếng rất đen a. Ta mỗi ngày thừa nhận thấu xương băng hàn, bốn phía là tối tăm không mặt trời đen nhánh, cho ta khủng hoảng, cho ta bất lực. Tiên sinh, ta từ nhỏ đã ngóng trông, có lẽ có một ngày, trên đời này sẽ có một người, hắn xuất hiện ở trước mặt ta, hắn dùng rộng lớn bàn tay khẽ vuốt ta, cho ta có thể cảm thụ một phen, cái gì gọi là phụ thân yêu thương. Rốt cục tại đêm nay, tiên sinh ngài đã tới. Rốt cục ta cũng cảm nhận được, cái gì là phụ thân ấm áp. Tiên sinh, vĩnh biệt. Ta hiện tại thật là ấm áp a. Thanh âm u dần dần tiêu tán. Trương Tĩnh Hư thở ra một hơi thật dài, chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy khỏe mắt nổi lên nước mắt. Là do bắt đầu thổi nguyên nhân sao? Đem hạt cắt thổi vào con mắt. Chương 26, thế nào phạt bóng đêm yên tĩnh tĩnh mịch, bên giếng nước bên cạnh an tĩnh dò người. Vô luận là ở đây nha dịch hay là Tôn gia trang bách tính, tất cả mọi người đang trộm xem Trương Tĩnh Hư biểu lộ, rõ ràng là đang lo lắng hắn lại đột nhiên nổi giận. Rốt cuộc ai cũng có thể nhìn ra, Trương Tĩnh Hư sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhất là tiểu thư sinh tiêu tán một khắc này, vị này huyện nha bộ đầu trong mắt lại có nước mắt. Hắn đang khóc người nào? Hiển nhiên là đã tiêu tán ở giữa thiên địa tiểu thư sinh. Cái này như là một cái trưởng bối tận mắt nhìn thấy, trơ mắt nhìn xem chính mình thượng thức nhất vãn bối chết đi, loại kia trong lòng thương yêu cùng không bỏ, rất dễ dàng liền sẽ diễn biến thành nổi giận. Làm cho người may mắn là mọi người lo lắng sự tình cũng không có xuất hiện. Trương Tĩnh Hư tại bên giếng nước bên cạnh đứng yên thật lâu, trọn vẹn phải có một chén trà thời gian như thế liền. Cổ đại một chén trà, khoảng là 10 phút, lâu như vậy thời gian trôi qua, Trương Tĩnh Hư hình như tâm tình rốt cục bình phục. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt có một ít băng lãnh, chậm rãi giơ tay lên, chỉ bốn cái thôn dân, hạ lệnh, đem bọn hắn bắt về. Bọn nha dịch lập tức tiến lên, lấy ra xiềng xích hơi hơi lắc một cái, đinh đinh đang đang giòn vàng âm thanh, bốn cái thôn dân sắc mặt sáng quét. Tha mạng a, tha mạng, trong nhà của ta bên trên có 80. Ý miệng. Trương Tĩnh Hư không chờ bọn họ cầu khẩn, trực tiếp phát ra một tiếng gào to, nghiêm nghị nói, loại này gạt người mềm lòng lý do thoái thác, chính các ngươi cảm giác chính mình xứng sao? Hán cương ép đè xuống trong lòng lửa, nói, từ xưa đến nay, có câu châm ngôn, kẻ giết người liền mạng, thiếu nợ người trả tiền, các ngươi bốn người tại 3 năm trước, tham dự đánh chết thư sinh Tôn Vân sự tình. Triều đình sắp đặt luật pháp, đại ác tuyệt bất dung tình. Nói đến đây ngữ khí dừng lại, hình như không nguyện lại cùng thôn dân nói chuyện, xông mấy cái nha dịch gào to nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đem bọn hắn cho ta khóa. Lý Tam phản ứng nhanh chóng nhất, trực tiếp tiến lên đá ra một cước, hung hăng đem một cái thôn dân đá đến, xích sắt vung lên đem bắt chói. Cái khác nha dịch đội vàng cũng động thủ, dùng xiềng xích đem ba người khác khóa lại, đồng thời bắt chói thời điểm tận lực dùng chơi liều, trực tiếp xiết ba cái bách tính mắt trợn trắng. Khu, khu, tha, tha mạng a. Bộ, bộ đầu đại nhân, cầu ngài bỏ qua cho chúng ta. Tôn Bân hắn lúc rời đi, thay chúng ta xin tha. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện càng làm cho Trương Tĩnh Hư ánh mắt rét run. Hắn chậm rãi nhìn xuống đi xuống, nhìn chằm chằm bốn cái cầu xin tha thứ thôn dân, cơ hồ gần từng chữ một, ngươi nói sai, hắn không phải rời khỏi, mà là tiêu tán ở thiên địa, liền đầu thai làm người cơ hội cũng bị mất. Bốn cái thôn dân sợ hãi rụt rè cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trương Tĩnh Hư ánh mắt, thế nhưng trong miệng buồn bã vâng dạ, hình như vẫn muốn cầu tha. Đáng tiếc Trương Tĩnh Hư không hề phản ứng bọn họ, hướng thẳng đến Lý Tam bọn người phất phất tay, nói, đem bọn hắn kéo xuống, đợi lát nữa tất cả đều giải về thành. Về thành sau đó, không đi đại lao, các ngươi trực tiếp tại cổng huyện nha trông giữ, vừa chờ Hừng Đông ta lập tức mời huyện lệnh thăng đường. Nói xong dừng lại, đông nhiên lại nói, ta hiện tại tâm tình cũng tốt, muốn cho lô thai thành tịnh thanh tịnh. Nếu như là lại để cho ta nghe được cái gì ồn ào, đó chính là các ngươi làm nha dịch thất trách. Lý Tam bọn người trong nháy mắt lĩnh hội, lập tức nhao nhao niết miệng lặng lẽ cười, nói, ngài yên tâm, bảo đảm để cho ngài lô thai thanh tịnh, nếu như bốn người này dám phát ra một tiếng hừ hừ, chúng ta lập tức đem bọn hắn đầu lưỡi rút. Những này quanh năm tại công môn lăn lộn nhân vật, am hiểu nhất ứng đối tội phạm đủ loại ăn vạ cầu xin tha thứ, ngay sau đó riêng phần mình rút ra yêu đao, ác hung ác gác nắm ở trong tay, nghiêm nghị quát lớn, có nghe hay không, không cho phép phát ra âm thanh, nếu không đừng trách các gia gia đào không có mắt, trước chiếu ngươi trên đầu chiều hô một cái hung ác. Quả nhiên hung thần ác sát cực kỳ có tác dụng, ngược lại cùng âm thanh thì thẩm chấn nhiếp không đủ. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì đe dọa quá ác. Đột nhiên chỉ nghe, phớt một tiếng. Ngay sau đó, trong không khí tràn ngập một luồng mùi thối. Lại là một cái thôn dân quá mức hoảng sợ, trong đụng quần trực tiếp dọa ra một cái rắm. Mẹ nó, ngươi dám khiêu khích. Bọn nha dịch lập tức giận tím mặt, huy động vào đao hung dữ đập xuống, nổi giận mắng, vừa nói xong không cho phép phát ra âm thanh, ngươi cũng dám cùng các gia gia đối nghịch. Mã Lặc con chim, muốn tìm cái chết hay sao? Thôn này dân bị nện mắt nổi đồng đóm, nhưng mà lại không dám chút nào mạnh miệng, chỉ là tội nghiệp mở miệng, trong lòng run sợ giải thích nói, sai ra, ta không dám cùng ngài đối nghịch. Ta chỉ là thả cái rắm. Hắn chỉ là thả cái rắm. Thế nhưng nha dịch trực tiếp một cước, lần thứ hai đem hắn đặt ngã. Tàn khốc nói, đánh giám. Thả ngươi mẹ cái giám. Nói không cho phép phát ra âm thanh, coi như đánh giám cũng không cho phép. Nếu như lại có lần tiếp theo, cái giám cửa cho ngươi nhét tàn đá. A, tàn đá. Thôn này dân dọa đánh run rẩy, sắc mặt hoảng sợ trong nháy mắt biến thành trắng xám. Hắn thật là khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng nhỏ mọn cầu khẩn, ta cũng không muốn có lần nữa, nhưng ta là bởi vì sợ mới không nín được. Bọn nha dịch không để ý hắn ra vẻ đáng thương, nhao nhao huy động vỏ đao hung thần đắc sát, cười lạnh nói, đình chỉ không nín được, đó là ngươi sự tình, các gia gia mới không quan tâm những chuyện đó. Chúng ta nghe đến thanh âm liền để ngươi. Từ đầu đến cuối, Trương Tĩnh Hư một mực thờ ơ lạnh nhạt, hắn không có ngăn cản bọn nha dịch làm khó dễ, trái lại có thể biểu hiện ra một loại dung túng. Trên đời đáng thương bách tính có rất nhiều, nhưng mà đáng thương người cũng có thể ở chỗ, nhất là một ít tư lợi cực nặng điều dân, không cần thủ đoạn cường ngạnh triệt để chấn nhiếp không nổi. Cho nên, hung ác một chút tốt. Huống hồ, đây coi như là thay tiểu thư sinh ra một hơi. Đứa bé kia tâm tính toàn là thiện, không nguyện ý bách tính bị trừng phạt, thế nhưng Trương Tĩnh Hư không phải như thế, hắn vừa có thể thiện lương cũng có thể ác. Lúc này Lý Tam tiến đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh, nhỏ giọng hẹp hỏi cầu vấn nói, "Trương thúc, tiếp xuống làm sao bây giờ? Khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, chúng ta là trực tiếp về thành vẫn là chờ một chút lại đi?" Tiểu tử này nói xong dừng lại, theo sát lấy mở miệng lần nữa, hiển nhiên lời kế tiếp mới là bản ý, chỉ nghe hắn có chút ít nhắc nhở nhỏ giọng lại nói, "Cái này bốn cái tham dự đánh chết tiểu thư sinh ác ôn, không cần ngài nói chúng ta cũng biết khẳng định phải bắt về. Thế nhưng ngoại trừ bốn người này bên ngoài, Tôn gia trang còn có hơn 100 miệng bách tính." Ngụ ý, không nói rõ ràng, bọn họ chỉ có mười mấy nha dịch, nếu như bắt lấy toàn thôn bách tính khẳng định không thực tế. Về phần tại sao bắt lấy toàn thôn bách tính, đơn giản là bởi vì Trương Tĩnh Hư một câu nói. Trước đây tại thẩm vấn thời điểm, Trương Tĩnh Hư đã từng nói, những thôn dân này tất cả đều có tội, cho nên Lý Tam nhớ kỹ trong lòng, kẻ này thật định đem toàn thôn người bắt về. Đối mặt loại này trung thực mà lại tiến tới thuộc hạng, Trương Tĩnh Hư nếu nói không vui mừng kia là giả, nhưng hắn cũng không cổ vũ Lý Tam, trái lại ý vị thâm trường hỏi một câu, nếu như là đem toàn thôn người bắt về nhà, ngươi cho rằng cái này sẽ ở trong thành tạo thành như thế nào ảnh hưởng? Lý Tam cơ hồ không chút nghĩ ngợi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, kia dĩ nhiên là hành động vô cùng, cho dù ai gặp đều muốn giơ ngón tay cái lên, tán thưởng ngài mới ngày đầu tiên tiên nhiệm, vẹn vẹn một đêm thời gian liền phá đại án. Không, ngươi sai rồi. Trương Tĩnh Hư chậm rãi lắc đầu, ngự trọng tâm trường nói, bọn họ sẽ không tán thưởng ta, ngược lại sẽ mắng ta là cái ác lại. Lý Tam rõ ràng sững sờ. Ác lại? Cái này thanh danh cũng không tốt nghe. Người trong quan trường một khi dính vào, 3-5 năm bên trong đừng nghĩ tấn thăng. Thế nhưng, trong thành người vì sao lại mắng Trương Thúc là ác lại? Chương 27, Linh Yêu Vận đã thấy Trương Tĩnh Hư nhẹ nhàng thở dài, đối với hắn ngự trọng tâm trường nói, từ xưa đến nay, pháp không trách chúng. Lý Tam lại là sững sờ, nhưng lại ẩn ẩn có chỗ linh ngộ. Tiểu tử này không hổ là cái nhân tinh, lập tức hạ giọng nói, ngài là ý nói, những thôn dân này tội không nên bắt. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, nói, không sai, tội không nên bắt. Hắn nói xong phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt rơi vào thôn dân bên kia, giọng mang tiếc nuối nói, mặc dù những thôn dân này xác thực đáng hận, nhưng bọn hắn cũng không tham dự đánh chết Tôn Vân. Cố nhiên ta tại thẩm vấn thời điểm từng nói qua, bọn họ toàn thôn người đều phạm vào lệnh lùng tội. Thế nhưng tiểu tử ngươi suy nghĩ thật kỹ, luật pháp bên trong có cái này một đầu sao? Lý Tam cười khổ lắc đầu, thanh âm có chút xa xút, nói, tiểu chất rõ ràng, pháp không định tội không thành tội. Đúng vậy a, pháp không định tội không thành tội. Trương Tĩnh Hư chậm rãi thở ra một hơi, trong ánh mắt giống như là có thâm ý, nếu là ta để các ngươi bắt lấy toàn thôn, tất nhiên ở trong thành gây nên oanh động, người người đều sẽ mắng ta, nói ta là ác lại. Mấu chốt nhất là, cái này sẽ dẫn tới một ít người lực chú ý, ví dụ như thần quyến phủ người. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, đưa tay vỗ sợ Lý Tam mở bay, thấp giọng ám chỉ nói, đại thúc ta hiện tại căn cơ nông cạn, tạm thời còn không muốn để cho bọn họ chú ý, nhất là chúng ta đêm nay cha là quỷ án. Lý Tam làm sao khôn khéo, lập tức gật đầu tỏ thái độ, đại thúc ngài yên tâm, ta bảo đảm để cho các huynh đệ thủ khẩu như bình, không quản ai dám tiết lộ chuyện tối nay, từ nay về sau hắn chính là ta Lý Tam địch nhân. Nào biết Trương Tĩnh Hư lắc đầu, nói, cũng là không đến mức như thế, thủ khẩu như bình không có ý nghĩa. Việc này đã liên quan đến quỷ vật hại người, cuối cùng là phải bị thần quyến phủ biết. Chúng ta duy nhất có thể làm, liền là để cho việc này đừng quá bị bọn họ chú ý. Lý Tam do dự một cái, lập tức lần thứ hai gật đầu, nói, rõ ràng, không thể tạo thành manh động. Mặc dù bản án vẫn muốn đưa trước đi, thế nhưng chúng ta chỉ giao bốn cái có liên quan vụ án thôn dân. Tiểu tử này nói xong, đột nhiên giống như là có một ít nội trí, căm giận bất bình nói, thế nhưng tiểu chất tâm lý rất không sảng khoái à, chúng ta cứ như vậy tùy tiện buông tha cái này thôn nhân sao? Bọn họ lạnh lùng như vậy tự tư, vì cái gì nhưng không có trừng phạt. Trương Tĩnh Hư cười cười, nói, ngươi thật sự cho rằng bọn họ có thể không có trừng phạt sao? Lý Tam lập tức sững sờ, lập tức hưng phấn tiến lên trước, thấp giọng hỏi, đại thúc ngài mau nói, bọn họ sẽ có như thế nào trừng phạt? Đã thấy Trương Tĩnh Hư ánh mắt u, giống như là liếc qua những cái kia bất tính, chậm rãi nói, cái này trừng phạt gọi là lòng người, lại hoặc là có thể đổi một cái thuyết pháp, gọi là lấy đạo của người hoàn lại đối phương thân. Lý Tam hoàn toàn không hiểu, nhưng Trương Tĩnh Hư theo sát lấy liền bắt đầu giải thích, từ xưa lòng người nhất là tương đồng, đơn giản thân cận, lại hoặc xa cách. Thân cận lúc, chung quanh đều là bằng hữu, xa cách lúc, đưa mắt cô số không bất lực. Mà những thôn dân này tự tư lạnh lùng, ngồi nhìn tiểu thư sinh bị người đánh chết. Như thế trong lúc sự tình lan truyền ra ngoài sau đó, kệ bên này những thôn khác chàng sẽ làm thế nào? Lý Tam chần chờ một cái, nói, bọn họ sẽ xa cách tôn gia trang người. Trương Tĩnh Hư mỉm cười, nói, nào chỉ là xa cách, tuyệt đối sẽ lạnh lùng lấy đúng, chỉ cần thấy được tôn gia trang người, chung quanh thôn trang bách tính tất nhiên né tránh. Mà nếu như tôn gia trang bách tính gặp được khó khăn, cấp thiết ngóng trông có thể có người vươn tay hỗ trợ, lúc này liền sẽ phát giác, bốn phía toàn là thờ ơ lạnh nhạt. Liền như là bọn họ lúc trước dạng kia, ngồi nhìn tiểu thư sinh bị người đánh chết. Cái này chính là báo ứng. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, trong miệng thở phào một hơi, tiếp tục lại nói, huống hồ trên đời không có gió lùa bất tưởng, việc này sẽ càng chuyển càng xa, nếu là lại tăng thêm chúng ta trợ giúp, tất nhiên sẽ tại rất ngắn thời gian chuyển khắp toàn huyện. Đến lúc kia, toàn huyện bách tính lại sẽ làm thế nào? Khi mọi người tất cả đều chấn kinh biết được, tôn gia trang giếng nước bên trong có thi thể, đồng thời tại ngâm hạt đậu lúc, dùng liền là cái này miệng giếng, làm thành đậu hũ sau đó, bán cho toàn huyện ăn. Từ xưa lòng người, thân cận xa cách, mà phẫn nộ xuống toàn huyện bách tính, chỉ sợ không chỉ là xa cách đơn giản như vậy rồi. Lý Tam càng nghe sắc mặt càng là kinh hỉ, dần dần mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn màu sắc. Tiểu chất rõ ràng, đây quả nhiên là rất nặng trừng phạt. Khi toàn huyện bách tính biết được việc này sau đó, tất nhiên sẽ quần tình xúc động giận dữ không thôi. Có lẽ bọn họ không dám tới nơi này trả thù đánh người, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy tôn gia trang người khẳng định không cho hòa nhã. Đừng nói là lại bán đậu hũ cho bọn hắn ăn, sợ là liền gào to đều không cho phép bọn họ gào to. Cứ như vậy mãi đi xuống, cuộc sống càng ngày càng khó. Hắc hắc. Lý Tam thấp giọng cười xấu xa, sắc mặt càng phát ra hưng phấn, nói, cái này một thôn bách tính quả nhiên nhận lấy trừng phạt. Trương Tĩnh Hư liếc hắn một cái, ngự trọng tâm trường nói, cho nên nói người sống tại thế, thiết không thể làm ác sinh sự, nếu không cho dù lao thiên mắt không mở, lòng người cuối cùng có thân cận xa cách. Nói xong ung dung thở dài, âm thanh nhẹ lại nói, báo ứng loại sự tình này, hẳn là tin tưởng chút ít. Lý Tam trịnh trọng gật đầu, nói, tiểu chất tất nhiên ghi nhớ đại thuốc dạy bảo. Tiểu tử này sau khi nói xong, giống như là nhớ tới chuyện gì, thế là lần thứ hai xích lại gần Trương Tĩnh Hư bên cạnh, lần thứ hai nhỏ giọng nhỏ mọn cầu vấn, những người dân này không bắt, để cho hắn đương nhiên bị trừng phạt. Thế nhưng Vân Nương đâu này? Ngài chuẩn bị làm thế nào? Vân Nương. Trương Tĩnh Hư giống như là trầm âm, lông mày hơi có chút nhăn lại. Linh yêu bởi vì thiện mà thành, chính là thiên sơn người lương thiện, đối với pho tượng này biến thành linh yêu, Trương Tĩnh Hư thật là cảm giác khó có thể quyết đoán. Vừa vặn cũng liền vào lúc này, chợt nghe cách đó không xa một tiếng réo rắt thảm thiết, nhưng gặp Vân Nương mặt mũi tràn đầy bi thiết, nhấc chân hướng bên này qua tới. Cái này nhu nhu nhược nhược cô nương, nàng một đường đi đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh, đầu tiên là huyền chuyển túi đầu, tiếp đó nhẹ nhàng lên tiếng, nói, tiên sinh, ta cũng có tội. Cô nương này một tiếng thở dài, u lại nói, hắn ác niệm hại người thời điểm, là ta giúp mang đưa ra đầu hũ, lừa gạt thôn dân ăn, từ đó oan khí cuốn thân. Bây giờ hắn tiêu tán ở thiên địa, ta lại chưa tiếp nhận trừng phạt. Mà ngài vừa rồi từng đã nói với hắn, cái này từ nơi sâu xa đều có thiên ý, cho dù lao thiên không hàng thiên phạt, cũng sẽ có người tu hành tới giết. Tiên sinh, ta không muốn chết tại khác người tu hành trong tay. Giống ta dạng này thiện yêu, trời sinh không có bất kỳ cái gì bản lĩnh, mặc dù không có bất luận cái gì bản lĩnh, thế nhưng trời xanh đối với chúng ta cũng có hậu ái. Chúng ta linh yêu, tự mang linh vận. Mà nếu như chúng ta bị tu hành giả chém giết, liền sẽ hóa thành chứa linh vận đồ ăn. Ví dụ như tiểu nữ tử ta, sẽ một lần nữa biến thành một tôn nho nhỏ đầu hũ pho tượng, nếu là bị người ăn, liền có thể giúp ích tu hành. Vân Nương nói đến đây, lần thứ hai nhẹ nhàng thở dài. Nàng ánh mắt nhìn về phía giếng nước, dường như lời nói mê lên tiếng, buồn bã nói, tiên sinh, ta không muốn bị người ăn hết. Ta là hắn điêu khắc ra, bởi vì hắn thiện niệm mà thành yêu. Cho nên cả đời này ta chỉ muốn bồi tiếp hắn, không muốn để cho hắn lẻ loi trơ trọi một người. Trương Tĩnh Hương nghe đến đó, không khỏi thở dài một tiếng, khuyên lơn, Vân Nương cô nương, nghĩ thoáng chút ít đi, chúng ta đều biết tôn vân hắn. Hắn đã tiêu tán. Vân Nương réo rắt thảm thiết cười một tiếng, trong miệng thì thào âm thanh nhẹ, thế nhưng là ta vẫn cứ nghĩ đến, ta có thể hầu ở bên cạnh hắn. Đột nhiên nàng ánh mắt nhìn về phía giếng nước, sau đó lại lần hướng Trương Tĩnh Hư huyền chuyển cúi đầu, ngửa đầu hỏi, tiên sinh, ngài có thể đánh bớt hắn thi thể sao? Hắn sắp chia tay thời điểm từng nói, giếng này nước rất lạnh, tối tăm không mặt trời, để cho hắn khủng hoảng. Hắn không nên lại chịu khổ, hắn không nên ngâm mình ở giếng nước bên trong. Cho nên tiên sinh, ngài có thể giúp một chút bận rộn không? Các ngươi nhân tộc thường nói, người chết nhập thổ vi an. Ngài tại hắn trước khi đi thu hắn làm đệ tử, ngài có thể hay không để cho cái này đệ tử cũng nhập thổ vi an? Dù là chỉ cho hắn một tấm chiếu cỏ lau quần thân, cũng tốt hơn hắn ngâm tại băng lánh giếng nước. Tiên sinh, có thể sao? Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, việc này chính là Trương Mộ phải làm một phận, cho dù cô nương ngươi không để cập tới, Trương Mộ từ lâu chuẩn bị làm như vậy. Hắn nói xong có chút dừng lại, trầm giọng lại nói, ta chẳng những sẽ đánh vớt hắn thi thể, hơn nữa sẽ đích thân xuống giếng đi vớt. Sư giả, phụ thân vậy, ta có thể nào nhẫn tâm nhìn xem chính mình văn bối cứ như vậy một mực tại giếng nước bên trong chịu khổ, còn như dùng chiếu cỏ lau cho hắn quần thân, Vân Nương cô nương ngươi xem nhẹ ta. Trương Mộ cho dù lại nghèo, nhưng cũng sẽ không khắc khe khắc văn bối. Ta sẽ mua sắm một cái quan tài, tìm chỗ tốt để cho hắn hạ táng. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc nặng nhìn xem Vân Nương, lần nữa nói, cô nương ngươi yên tâm, Trương Mộ nói được thì làm được. Mà Vân Nương hình như rốt cục tiêu tan, khóe mắt lại tràn ra óng ánh nước mắt. Đột nhiên, tựa hồ nghe nàng ú lời nói mê, nói, ngài là người tốt, là một người tốt, không hổ là hắn tiên sinh, như cha thân một dạng ôn nhu. Nhưng hắn đi quá mau, không thể hướng ngài tận hiếu, cho nên ta thay hắn. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, trên thân vậy mà lấp lóe sáng tỏ bạch quang, một nháy mắt bay về phía Trương Tĩnh Hư, rơi vào Trương Tĩnh Hư đỉnh đầu. Tiên sinh, tiểu nữ tử cũng cùng ngài vĩnh biệt. Bây giờ hắn đã tiêu tán giữa thiên địa, ta không muốn lẻ loi trơ trọi sống sót, ta muốn đi cùng hắn, chôn ở hắn bên cạnh thân. Bởi vì hắn mà sinh, bởi vì hắn mà đi. Tiểu nữ tử không oán không hối, trái lại hào hào hân hoan. Chỉ có cái này một thân linh vận có chút đáng tiếc, liền xem như thay hắn tận hiếu tặng cho tiên sinh đi. Trong tiếng cười có tiêu tan, mà cái tia sáng tỏ bạch quang không ngừng dâng trào, từng đoàn linh vận bao phủ Trương Tĩnh Hư. Một lát sau, bên giếng nước bên cạnh sẽ không còn được gặp lại Vân Nương. Duy chỉ có tại cái kia miệng giếng bên trên, lẻ loi trơ trọi một tôn đầu hũ thiếu nữ, đã từng đầu hũ pho tượng, bởi vì thiện hóa mà thành yêu. Bây giờ tán đi linh vận, thứ yêu hóa mà thành tượng. Nhưng nàng dùng đầy thân linh vận, thay tiểu thư sinh hướng Trương Tĩnh Hư tận hiếu. Ngay tại Vân Nương tặng cho linh vận cùng một thời gian, trên trời đột nhiên xuất hiện màu vàng đen ánh sáng, tựa như một dải lụa, vượt ngang mênh mông ngân hà. Nháy mắt thời khắc, bay thấp mà xuống, vòng quanh Trương Tĩnh Hư xoay quanh, lập tức lại biến mất không thấy. Một màn này phát sinh tốc độ nhanh chóng, để cho ở đây tất cả mọi người cho rằng ảo giác, nhưng mà chỉ có Trương Tĩnh Hư trong lòng chấn kinh, chỉ có hắn hiểu được giờ khắc này xảy ra chuyện gì. Trên trời rơi xuống công đức, thật lớn một bút công đức. Chương 28, thiên địa ban cho cùng lúc đó, Hư Viễn Tiên Sơn. Tòa này tiên sơn rốt cục xuất hiện lần nữa, phiêu phủ ở Trương Tĩnh Hư ý thức bên trong. Từ lúc hôm đó Trương Tĩnh Hư xuyên qua, tiên sơn hóa thành hư vô tiến vào thân thể của hắn, mà khi sau khi tiến vào, không còn có tung tích. Liền phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Vô luận Trương Tĩnh Hư dùng cái gì biện pháp đều không cảm giác được. Nếu như không phải hắn từ tiên sơn bên trong mang ra một cây cỏ, hắn thậm chí cho rằng tòa này tiên sơn chỉ là hắn xuyên qua lúc một giấc mộng. Thế nhưng giờ khắc này, thiên tiên xuất hiện lần nữa. Đồng thời lần này xuất hiện sau đó, Trương Tĩnh Hư ẩn ẩn cảm giác tiên sơn có chỗ biến hóa, tựa hồ là bởi vì trên trời rơi xuống công đức duyên cớ, nguyên bản hư huyễn tiên sơn lại có chút ít biến thực. Mặc dù loại này biến thực mức độ rất nhỏ, nhỏ đến không dụng tâm cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tình trạng, nhưng bởi vì tiên sơn là tại Trương Tĩnh Hư trong ý thức, cho nên dù là một tơ một hào biến hóa cũng có thể bị hắn cảm giác. Hắn thật có thể xác định, tiên sơn thật xuất hiện biến cố. Ở trong ý thức phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mắt chỉ thấy được chỗ trời quang mây cạnh, bốn phía phiêu đãng mờ mịt sương mù, trên trời nổi lơ lửng liên miên thành lớn. Tổng cộng có 12 tòa cung điện, bắn ra vô lượng tiên quang. Mênh mông, vĩ nạn, phiêu miểu, linh hoạt kỳ ảo. Lại gặp vô số cái tiên quang rực rỡ linh khí đoàn, mỗi một đoàn linh khí bên trong đều bọc lấy một kiện cự bảo, lớn như núi cao, khí thế hùng hồn, tựa như che kín bầu trời, lơ lửng tiên sơn trên không. Trung, thấp, đỉnh, cờ, nhất là cái này bốn kiện cự bảo, phát ra tiên quang nhất là hùng hồn. Đồng thời mang theo tuyên cổ vĩnh cửu cổ điện, mơ hồ lại có một tia siêu nhiên siêu thoát tiên thiên khí tức. Thế nhưng, siêu nhiên siêu thoát, tiên thiên khí tức, cái này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu từ ngữ, cơ hồ khiến Trương Tĩnh Hư cho rằng là ảo giác. Rõ ràng hắn cũng không biết cái gì là siêu nhiên siêu thoát, cũng không hiểu cái gì là tiên thiên khí tức, thế nhưng là giờ khắc này trong đầu hiện từ ngữ, hết lần này tới lần khác liền nói cho hắn biết là dạng này một loại cảm giác. Liên phản phất đống dưng đốn ngộ một dạng, để cho hắn vô sự tự thông đã hiểu. Tòa này tiên sơn biến cố, hình như không chỉ là biến thực một chút. Về phần tại sao sẽ xuất hiện biến cố, Trương Tĩnh Hư tâm lý ẩn ẩn có một ít phỏng đoán, mà cũng liền tại hắn tâm sinh phỏng đoán thời khắc, cả tòa tiên sơn vậy mà xuất hiện lần nữa dị biến, chỉ thấy trên trời cái kia 12 tòa cung điện, tản mát ra càng thêm to lớn vô lượng ánh sáng. Trong đó có 4 tòa cung điện, chậm rãi hướng Trường Tĩnh Hư bay tới. Đồng thời coi như không còn là huyễn ảnh, mà là biến lại ngưng thực một ít, nhất là phía trước nhất một tòa cung điện, vậy mà đã có được thực thể như cửa cung. Mà cái này tòa thứ nhất cung điện cửa cung, lúc này hình như xuất hiện một tia khe hở, phản phất muốn đối Trường Tĩnh Hư mở ra, để cho hắn có thể tiến vào bên trong. Thế nhưng, cái này một tia khe hở quá nhỏ, tuy có mở ra dấu hiệu, nhưng lại khó có thể mở ra. Nghiễm nhiên là bởi vì lực lượng nào đó không đủ, chưa đạt đến mở ra cửa cung mức độ. Điều này làm cho Trương Tĩnh Hư không khỏi một trận thất lạc. Rõ ràng tiên cung đang ở trước mắt, đại môn đã hóa hư làm thật, thậm chí xuất hiện khe hở, chuẩn bị hướng hắn mở ra. Hết lần này tới lần khác cái này mở ra chỉ mở ra một đạo khe hở, đồng thời khe hở thật chặt triệt để không vào được, nếu như cưỡng ép hướng bên trong chen, chỉ sợ mệt miệng sủi bọt mép cũng phí công. Loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, để cho người ta bách chảo nạo tâm. Trương Tĩnh Hư biệt quất thở ra một hơi, càng phát ra cảm giác được thất vọng mất mát. Hắn là thật khó chịu a. Cả tòa tiên sơn, mênh mông vĩ ngạn, rõ ràng khắp nơi nổi lơ lửng lớn như núi cao cự bảo, nhưng mà từng cái tản ra hùng hồn vô cùng khí tức, để cho hắn không cách nào tới gần, để cho hắn không cách nào chạm đến. Liên như là cao lãnh cô đường, căn bản không nguyện ý phản ứng hắn, nhìn một chút coi như hắn nhìn nó mắt, sờ một chút nghĩ cùng đừng nghĩ. Cự bảo cao lãnh, thì cũng thôi đi. Nhưng cái này 12 tòa tiên cung, rõ ràng đã có 4 tòa lơ lửng tiếp cận, thậm chí trong đó tòa thứ nhất đã xuất hiện thực thể cửa cung, vì cái gì liền không thể ngoan ngoãn đem khe hở mở ra đâu này? Ta cũng chỉ đi vào một cái cũng không được sao? Ta bảo đảm sau khi đi vào sẽ không xung loạn. Cực kỳ hiển nhiên, không làm. Mặc dù tiên cung rất muốn đối với hắn mở ra, thế nhưng mở cửa lực lượng rõ ràng không đủ. Ngay tại Trương Tĩnh Hư thất vọng mất mát thời điểm, cả tòa tiên sơn lần thứ 3 xuất hiện dị biến. Chỉ gặp cái kia vân khí phiêu miểu cựu tiên bên trên, đột nhiên hiện ra 9 quyển thẻ tre hư ảnh. Mà cái này đột nhiên xuất hiện 9 quyển thẻ tre, đồng dạng lớn như núi cao tản ra mênh mông khí tức. Chỉ có điều, trong đó 8 quyển cực kỳ hư huyễn, chỉ có phía trước nhất một quyển, coi như có một ít chân thực. Chợt thấy một màn ánh sáng từ cái kia thẻ tre sinh ra, tựa như rủ xuống giữa thiên địa to lớn kim bảng, từ trên trời một mực lan tràn đến Trương Tĩnh Hư trước thân. Sau một khắc, màn sáng bên trên vậy mà xuất hiện chữ, tiểu chữ cổ điển, bút họa rườm rà, không khỏi lộ ra một luồng khí tức thần bí, phản phất có luân âm tại thiên địa phiêu đãng. Loại này tiểu chữ thực tế quá mức cổ kính, Trương Tĩnh Hư có thể xác định mình tuyệt đối chưa thấy qua, nhưng lại không biết vì cái gì, hắn chỉ liếc mắt liền có thể xem hiểu, dường như chữ này trời sinh liền nên bị người hiểu, lại hoặc là nên bị giữa thiên địa toàn bộ sinh linh hiểu. Đạo thư cửu quyển nhân giới sách thư, Trương Tĩnh Hư giật mình minh ngộ. Nguyên lai trời sinh 9 quyển thẻ tre gọi là đạo thư, mà cái này phía trước nhất một quyển thì là gọi là nhân giới sách thư. Theo đó chữ viết một nhóm không ngừng hiện, Trương Tĩnh Hư rốt cục xem như rõ ràng tiên sơn biến cố. Chỉ gặp cái kia màn sáng bên trên, sách thư rõ ràng viết: Thiên địa nhân chi đạo, riêng phần mình tôn đạo. Như thế nào đạo? Đạo tức đạo. Phàm nhân giới sinh linh, sống ở nhân giới trần thế, trên đầu lơ lửng nhân giới chi pháp, nhận hưởng nhân đạo che chở. Cho nên nhân giới bên trong chính là nhân đạo hưng thịnh chi địa. Vô luận âm tà yêu ma, lại hoặc yêu ma quỷ quái, phàm có hại nhân chi cử, xứng nhận nhân đạo chi phạt, chém chi, diệt trừ, đều có thể làm. Đây là phát dương nhân đạo, nên có công đức gia thân. Nhưng đạo không chỉ như thế, đạo chính là hỗn độn sự hùng vĩ, có bao hàm toàn diện sự bao la, bao gồm thiên địa nhân, tam giới chư thiên giới, cho nên chúng sinh tất nhiên là một xem cùng chi. Bởi vậy, đạo quy, nếu nhân giới người chém hung trừ ác, thiên địa đều có công đức hàng chi làm thưởng. Nhưng nếu nhân giới người khoan dung độ lượng bác gái, tại chém hung trừ ác thời khắc minh ngộ đạo tâm, đổi trừ làm xoa, gột rửa cứu tục, lại có thể hóa hắn lệ khí, khiến hắn tiêu di quy mô. Phàm nhân giới làm việc như thế người, đều là thể nghiệm và quan sát đại đạo sự hùng vĩ. Cho nên cử động lần này không bàn mà hợp tại nói, chính là chúng sinh một xem cùng chi. Như thế người, thu đại công đức, gia tăng tại thân, đại đạo chỗ thưởng. Trương Tĩnh Hư nhìn đến đây, trong lòng đã minh ngộ. Khó trách hắn lần này thu hoạch được công đức lúc, số lượng sẽ thêm đến khiến hắn chấn kinh, nhất là khi cái kia công đức hạ xuống thời điểm, tựa như một đạo vượt ngang ngân hà tấm lụa, hoàn toàn nhìn không ra móc móc tìm tìm mụn xịn, trái lại có loại số lượng nhiều bao ăn no vượt ngang. Có thể không vượt ngang sao? Thiên địa chi đạo không bao giờ thiếu liền là đồ chơi này. Phiên này hắn bởi vì trong lòng thương khổ sở tiểu thư sinh, cho nên áp dụng ngôn ngữ cảm hóa phương thức giải quyết, nguyên bản đây chỉ là hắn một tư chi thiện, nghĩ không ra vậy mà âm thầm phù hợp đạo chi khoan dung độ lượng. Nguyên lai tại thiên địa chi đạo trong mắt, chúng sinh chính là một xem cùng chi. Không quản là người hay quỷ, lại hoặc âm tà yêu ma, tại thiên địa trong mắt đều là đứa bé, thiên địa sẽ không sủng ái một đứa bé nghiêm khắc một cái khác đứa bé. Mà Trương Tĩnh Hư dùng tiện niệm cảm hóa tiểu thư sinh, để cho tiểu thư sinh tự mình tiêu tán ở giữa thiên địa, cái này giống như là trở về tại không, về tới thiên địa ôm ấp. Lần này cử động đối với thiên địa mà nói, chẳng khác gì là không có bất kỳ tổn thất nào. Cho nên, ban thưởng đại công đức khen thưởng. Đồng thời số lượng vượt ngang, chọn vẹn lật ra 10 phiên. Nhưng nếu là Trương Tĩnh Hư lựa chọn trừ diệt thủ đoạn, cố nhiên diệt đi tiểu thư sinh ác niệm cũng sẽ có công đức, thế nhưng công đức sẽ không quá nhiều, số lượng sẽ chỉ cùng Tôn Gia Trang nhân số một dạng. Nếu thật là dạng kia, nhưng là thua thiệt lớn. Rốt cuộc cái này đậu hũ Tôn Gia Trang thực tế quá nhỏ, toàn thôn tổng cộng mới chỉ 127 nhân khẩu. Dù là Trương Tĩnh Hư giải quyết quỷ vật hại người uy hiếp, sau cùng chỉ có thể thu hoạch được 127 điểm công đức. Bây giờ lại không đồng dạng, trực tiếp lật ra 10 phiên, chọn vẹn 1270 công đức, tương đương giải quyết rồi 10 cái thôn. Toàn bộ Nghi huyện mới bao nhiêu nhân khẩu? Tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 1 vạn. Toàn huyện gộp lại mới bao nhiêu thôn trang? To to nhỏ nhỏ công cộng cũng chỉ hơn 100. Hán thoáng một cái, tương đương với giải quyết 1/10 huyện. Hán thoáng một cái, tuyệt đối có thể tính là một đợt mập. Gấp 10 tăng, 1270 công đức. Lại có thể để cho pháp bảo mạnh lên rồi. Chương 29, mới pháp bảo liên quan tới Tiên Sơn đột nhiên dị biến, quả nhiên cũng như Trường Tĩnh hư đoán. Bởi vì hắn một đợt mò cái hung ác, trực tiếp lấy tới 1270 cái công đức, như thế một bút đại công đức ra thân sau đó, nguyên bản cao lãnh Tiên Sơn thèm không nổi. Tòa này vô cùng thần bí Tiên Sơn, dường như từng chịu đựng một loại nào đó to lớn biến cố, dẫn đến nó mặc dù mênh mông vĩ ngạn, nhưng lại hư vô mở mịt không có thực thể. Mà Tiên Sơn bên trong những cái kia lớn như núi cao cự bảo, cố nhiên từng cái phát ra sức mạnh to lớn có vẻ rất như bức, nhưng kỳ thật bọn chúng vậy mà đều là hư huyễn, bọn chúng ngay cả mình bản thể đều không thể ngưng tụ thành. Muốn lại thấy ánh mặt trời, cần mênh mông như biển năng lượng, mà giữa thiên địa công đức, hình như liền là thích hợp nhất năng lượng. Công đức có thể để cho Tiên Sơn hóa thực, công đức có thể để cho pháp bảo tái hiện. Thậm chí cái kia 12 tòa vĩ nạn tiên cung, cùng đột nhiên xuất hiện đạo thư chính quyền, những này tất cả đều cần công đức, bọn chúng tất cả đều ngóng trông công đức. Điều này làm cho Trương Tĩnh Hư không khỏi nhớ lại, hắn ban sơ tiến vào Tiên Sơn lúc tình huống. Lúc đó hắn xuyên qua đến cỗ thân thể này bên trên, rõ ràng kế thừa tiền thân công đức. Còn như tiền thân vì sao lại có công đức, sợ là bởi vì tiền thân đảm nhiệm gác đêm duyên cớ. Trương Tĩnh Hư chính là bởi vì kế thừa tiền thân công đức, cho nên hắn mới có thể mang đi ra ngoài một viên cỏ nhỏ mầm. Nhưng cái kia lúc cỏ nhỏ mầm, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn chăm chú hình thể mà thôi. Ngoại trừ giống như một gốc cỏ, không có bất kỳ cái gì dùng. Thẳng đến hắn cảm hóa Trương Quế sau đó, trên trời hạ xuống một chút công đức, cỏ nhỏ mầm lập tức có trưởng thành, bắt đầu thể hiện ra lực lượng thần bí. Chỉ tiếc Trương Tĩnh Hư lúc đó là cái món ăn hàng, hoàn toàn không rõ trong này đạo lý, hắn vậy mà cho rằng là công đức luyện hóa cỏ nhỏ, sự thực chứng minh căn bản không phải chuyện như vậy. Bây giờ trở về nhớ tới, rốt cục tất cả đều đã hiểu. Cỏ nhỏ đầu tiên là mượn dùng tiền thân công đức, miễn cưỡng ngưng tụ thành cỏ nhỏ mầm thực thể, tiếp đó mượn dùng Trương Tĩnh Hư cảm hóa Trương Quế lúc kiếm lấy công đức, vừa rồi xem như phục hồi như cũ đã từng một ít lực lượng. Chỉ có điều cỏ nhỏ mặc dù phục hồi như cũ một ít lực lượng, thế nhưng Trương Tĩnh Hư có thể khẳng định xa xa không chỉ tại đây. Lúc trước hắn tại Tiên Sơn bên trong nhìn đến cỏ nhỏ, kia là một cây che kín bầu trời đại thụ. Cành lá hơi hơi lay động, bầu trời đều muốn rung động. Thân cây thông thiên quan địa, lộ ra cổ điện tăng thương. Nó phát ra hùng hồn vĩ ngạn khí tức, thậm chí có thể cùng cường đại nhất 4 kiện cự bảo chống lại, trung, thấp, đỉnh, cỡ, cỏ nhỏ khí tức như bọn chúng mở dạng. Đại bút công đức nơi tay, nói chuyện lực lượng liền đủ, nhất là đoán được Tiên Sơn pháp bảo đều cần công đức sau đó. Giờ khắc này Trường Tĩnh Hư lực lượng có vẻ càng phát ra 10 phần. Uy, hắn ngửa đầu phát ra hô to, ngựa khí toàn là dụ hoặc, đồng thời cố ý giả bộ như ngang tàng, có loại không biết xấu hổ đắc ý các ngươi cũng đã biết rõ, ta vừa vặn kiếm lời một đợt đại. Hiện tại ta nói số, ai nguyện ý theo ta đi? 1000 công đức, ta dự định lấy ra dòng giá 1000 công đức, chỉ cần ai nguyện ý theo ta đi, khoản này công đức liền là nó. Đáng tiếc lần này dụ hoặc sau đó, cả tòa Tiên Sơn yên tĩnh vô thành, hình như tất cả pháp bảo tất cả đều cao lạnh, hoàn toàn chướng mắt Trường Tĩnh Hư điểm ấy công đức. Chướng mắt? Không quan hệ. Chỉ cần hơi tâm động, vậy liền đủ để dụ hoặc. Rốt cuộc tranh bánh nướng loại sự tình này, Trương Tĩnh Hư thế nhưng là cực kỳ am hiểu. Cho nên hắn mở miệng lần nữa, cười tủm tỉm ngước nhìn đầy trời pháp bảo, cố ý hắc hắc hai tiếng, 10 phần khoa trương nói, các ngươi khả năng còn không biết, cỏ nhỏ nó hiện tại có thể túm, chẳng những ngưng tụ thành thực thể, hơn nữa bắt đầu hiện ra lực lượng. Đồng thời nó lực lượng tăng trưởng tốc độ dọa người, đơn giản giống như là chỉ chớp mắt liền sẽ thay đổi cái dạng. Ai, không có cách, ai kêu người ta cái thứ nhất cùng ta đâu. Ta người này khác bản sự không có, am hiểu nhất liền là kiếm lấy gia nghiệp. Chỉ cần hơi động động tay, đại bút công đức từ trên trời hạ xuống. Cỏ nhỏ nó thoải mái a, chính mình toàn bộ độc chiếm. Nhưng cũng không thể trách nó, chỉ có thể trách ta hiện tại chỉ có nó, cho nên coi như ta luyến tiếc để nó độc chiếm, thế nhưng kiếm lấy công đức lại chỉ có thể cho nó dùng. Độc chiếm, công đức, đại bút, cực kỳ thoải mái. Khi cái này từng cái từ ngữ không ngừng từ Trương Tĩnh Hư trong miệng hiện ra, Tiên Sơn bên trong pháp bảo hình như rốt cũng có một chút động tĩnh, nhưng lại hình như cường độ không đủ. Trung tháp đỉnh cờ như cũ cao lạnh, ngạo nghệ phiêu phủ ở tiên quang bên trong, cực kỳ hiển nhiên. Bốn vị này đại lao hoàn toàn trướng mắt Trương Tĩnh Hư điểm này công đức. Còn lại rất nhiều pháp bảo, miễn cưỡng lấp loe ánh sáng, cử động lần này có thể coi như hơi cho điểm mặt mũi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cho điểm mặt mũi mà thôi. Nếu như là muốn cho bọn chúng đi theo xuất sơn, hiển nhiên Trương Tĩnh Hư tạm thời còn chưa đủ tư cách. 1000 công đức nghe hình như rất nhiều, đoán chừng những đại lao này tất cả đều rất khinh thường. May mắn, còn có trông mà thèm. Chỉ thấy trên trời một vòng to lớn tiên quang bên trong, có một vật hình thể lớn như núi cao, mặc dù hư huyễn phiêu miểu, nhưng lại không ngừng rung động. Rốt cục, cái này vật vo ve một tiếng, phản phất tại cùng pháp bảo cáo biệt, lại tựa hồ đang cùng Trương Tĩnh Hư bàn điều kiện, tổng chi nó vo ve thanh âm vang lên sau đó, lớn như núi cao hình thể đột nhiên bay ra tiên quang. Lăng không mà xuống, cực tốc mà đến, tựa như lưu hành phi hỏa, trong chốc lát ngang qua bầu trời. Cũng tại cực tốc lao vụn một thời khắc, hư huyễn hình thể không ngừng thu nhỏ, càng là thu nhỏ, càng là ngưng thực. Vẹn vẹn chỉ ở trong chốc lát, đã đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh. Cùng một thời gian bên trong, Trương Tĩnh Hư trên thân hiện hiện công đức, rõ ràng hắn không hiểu điều động chi pháp, công đức lại có thể tự phát rời khỏi người, đồng thời số lượng không nhiều không ít, vừa vặn là hắn đáp ứng 1000 công đức. Sau một khắc, công đức quang mang lóe lên, rơi vào cái kia bay xuống pháp bảo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuống một khắc, một viên xanh thảm tiền cổ hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, nó lăng không lơ lửng, lặng lẽ đợi cầm lấy. Vũ hồ, bay lên. Trương Tĩnh Hư lại hỉ, trong lòng thầm hô một tiếng, hắn sợ bảo vật này đổi ý, trực tiếp một cái vứt trong tay. Tiếp đó mới có tâm tư tử tế quan sát. Đập vào mắt nhìn thấy, đầu tiên là giật mình. Đông nhiên phát giác cái này tiền cổ bên trên, vậy mà khắc lấy Lạc Bảo hai chữ. Chẳng lẽ là Lạc Bảo kim tiền? Đây là Trương Tĩnh Hư phản ứng đầu tiên. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, tự giễu như cười một tiếng, nói thầm, làm sao có thể, trên đời này nào có loại này mộc đẹp. Huống hồ thế giới này không giống như là trong tiểu thuyết viết hồng hoang, cho nên vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện Lạc Bảo kim tiền. Mấu chốt nhất là, cái đồng tiền này chính là xanh thẳm màu sắc. Mà trong truyền thuyết Lạc Bảo kim tiền, người ta danh tự bên trong mang cái kim á cho nên, hẳn không phải là Lạc Bảo kim tiền. Bất kể như thế nào, dù hoặc thành công, mới pháp bảo tới tay. Lúc này Trương Tĩnh Hư trên thân còn lại 270 công đức, hắn đoán chừng chắc chắn sẽ không lại có mắc lửa xuất hiện. Bởi vậy hắn liền đè xuống tâm tư, không tại phản ứng trên trời pháp bảo. Vừa rồi các ngươi hở hững lạnh lẽo, hiện tại ta không với cao nổi, trở mặt tốc độ nhanh chóng, tựa như đưa lên quần nam nhân. Còn như ngươi nói ái tỉnh, ta vừa rồi cho ngươi a. Như thế sắc mặt, quả thực đáng hận, loáng thoáng ở giữa, hình như pháp bảo đồng loạt lay động, cũng không biết là bị tức hay là nguyên nhân khác. Thế nhưng không quản nguyên nhân gì, Trương Tĩnh Hư ngược lại không hề phản ứng. Hắn tổng cộng chỉ còn 270 công đức, nhưng không có lòng tin có thể trở thành bạch chơi người. Mấu chốt nhất là, cái này 270 công đức tạm thời không thể tiêu xài, trước đây hắn đã đáp ứng huyện lệnh, tra án thành công phải cho người ta phân một bút. Nếu như tư lợi bội ước, sau này còn tại huyện nha thế nào lan lộn. Chưa trưởng thành đến không sợ hãi phía trước, tạm thời vẫn là ở quan trường tương đối tốt, có quan áo cái này thân ra, mới thuận tiện hắn tiếp tục vất chỗ tốt. Rốt cuộc phải lợi nhuận công đức nha. Lợi nhuận công đức sự tình, không phải cái lạnh trộn lẫn sự tình. Mặc dù Trương Tĩnh Hư không hề phản ứng pháp bảo, thế nhưng hắn đối tiên cung còn có chờ mong, nhất là cái kia bốn tòa lơ lửng qua tới, chủ yếu nhất là cái kia phiến đã có thực thể đại môn. Trong này khẳng định có huyền bí, hắn mơ hồ cảm giác sẽ là đại cơ duyên. Cho nên hắn ngửa đầu một lần nữa nhìn lên trên trời, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tòa thứ nhất tiên cung, đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, tiếp đó thể hiện mặt mũi tràn đầy thân cận, xa xa hô, vẫn là câu nói kia, có thể hay không mở cửa ra, thả ta đi vào ngóng nó, mở mang một phen. Đáng tiếc, trên trời tiên cung sừng sững không động. Trương Tĩnh Hư thở dài, có một ít mất hết cả hứng, nhưng hắn như cũng không nguyện ý từ bỏ. Lần thứ hai ngửa đầu cao giọng nói, không cho vào đi cũng được, tiếp ta đi tới ngó ngó à, dù là chỉ ở cổng cọ cọ, cũng coi như ta không uổng công một trận. Ta bảo đảm chỉ ở cổng. Cọ chữ đều không có thể nói ra, dường như trên trời tiên cung xấu hổ phẫn, đột nhiên chỉ gặp một đạo hồng quang, đổ ập xuống đánh xuống. Trương Tĩnh Hư a kêu to một tiếng, thân bất do kỷ bị đánh bay ra tiên sơn. Gặp bay ra trước đó, hắn tay mắt lanh lẹ, vậy mà đưa tay hung ác cực kỳ chụp tới, bị hắn không công vứt đi một khối tiên sơn tảng đá. Ta không đi không? Đây là lệ cũ. Liền xem như vứt một khối đá, nhưng cũng là tiên sơn bên trong tảng đá. Một màn này lần thứ hai để cho pháp bảo cùng nhau lay động, chỉ sợ lần này thật là bị tức không nhẹ. Thậm chí liền 12 tòa tiên cung, dường như cũng phóng xạ ra căm giận ánh sáng vô lượng. Chọn chúng dạng này một cái không nghiêm túc người, rốt cuộc thành công hay là cửa sai? Mặc dù pháp bảo cùng tiên cung thông linh, rốt cuộc không hiểu lòng người biến hóa, cho nên bọn chúng căn bản là không ý thức được, Trương Tĩnh Hư là tại ra vẻ không nghiêm túc. Một người trầm ổn trung niên đại thúc, tuyệt không nên là hắn biểu hiện bộ dáng. Chương 30, tiệm quan tài tiên sơn tại Trương Tĩnh Hư trong ý thức. Phát sinh tất cả những thứ này cũng ở trong ý thức, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thật chỉ là một cái chớp mắt. Loại cảm giác này liền phản phất trời cùng đất chênh lệch, tốc độ thời gian trôi qua có cực kỳ to lớn tỷ lệ, tiên sơn mới một ngày, ngoại giới đã ngàn năm. Cho nên Trương Tĩnh Hư mặc dù tại tiên sơn bên trong ngây người thật lâu, thế nhưng bên ngoài đám người lại không chút nào bất luận cái gì phát giác, bọn họ vẹn vẹn nhìn đến Trương Tĩnh Hư hơi ngây người, lập tức ánh mắt liền một lần nữa biến thanh minh thanh triệt. Đám người giờ phút này ký ức, phân minh còn dừng lại tại Vân Nương biến mất thời điểm, thiếu nữ kia tán đi tự thân linh vận, toàn bộ đưa tặng cho Trương Tĩnh Hư, làm cho người thèm muốn dị thường. Lúc này Lý Tam tiến đến bên cạnh, trên mặt rõ ràng mang theo hưng phấn, thấp giọng nói, "Trương thúc, linh vận gia thân cảm giác thế nào?" "Cảm giác thế nào?" Trương Tĩnh Hư trầm ngâm một chút, âm thầm trải nghiệm tự thân biến hóa, trọn vẹn nửa ngày trôi qua về sau, vừa rồi có chút không xác định nói, hình như đầu não biến trong sáng, suy nghĩ vấn đề so trước kia nhanh chóng hơn. Lý Tam trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói, "Cũng chỉ có những ngày sao?" Trương Tĩnh Hư vừa trải nghiệm chốc lát, lần nữa nói, "Đầu não biến trong sáng, xác nhận ngộ tính có chỗ để thăng, ngoại trừ cái này một hạng bên ngoài, trong cơ thể ta còn nhiều ra một luồng khí, nhưng nó có vẻ mười phần an tĩnh, nằm ở bụng dưới vị trí không động đậy." Nói xong chần chờ một chút, ngay sau đó lại nói, "Giống như không chỉ thêm ra một luồng khí, ta thể phách cũng có rất lớn tăng cường, dẫn đến ta hiện tại có loại ảo giác, hình như chính mình có thể một quyền đấm chết trâu." "A, không đúng, vậy mà không chỉ chừng này." Trương Tĩnh Hư đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi kinh ngạc, nói, "Bụng dưới cái kia cố khí đang động, nó ngay tại chậm rãi động, hình như dọc theo một loại nào đó lộ tuyến, bắt đầu ở trên người ta lưu chuyển." Hắn nói xong dừng lại, kinh ngạc lại nói, "Đồng thời ta có thể rõ ràng cảm nhận được, cổ khí này có thể cho ta chậm chạp để thăng, mặc dù tốc độ tăng lên cực chậm, nhưng lại thuộc về dị thường vững chắc đánh căn cơ. Nếu như cứ như vậy mãi đi xuống, cổ khí này một mực tại trong cơ thể ta du tẩu." Lý Tam không nhịn được nói tiếp, hương phấn xoa xoa tay nói, "Nếu như là cứ như vậy mãi, ngài sẽ càng ngày càng mạnh, đúng hay không?" Trương Tĩnh Hư cũng không cấm kỵ, gật đầu nói, "Mặc dù rất chậm, nhưng lại nền vững chắc, đây chính là linh vận quý giá chỗ, có thể để cho người ta căn cơ không ngừng tăng lên." Lý Tam mặt mũi tràn đầy thèm muốn, từ đáy lòng tán thán nói, ngài phen này thu hoạch thật là tế ngộ phi phạm. Lúc này không chỉ Lý Tam, bọn nha dịch tất cả đều lại gần, từng cái ngựa khí hưng phấn nói, đúng vậy a, đúng vậy a, bộ đầu ngài đêm nay thu hoạch thật là cực lớn, có cái này linh vận gia thân, tương lai hẳn là một phương cường giả, chúng ta sau này đi theo ngài, tất cả mọi người phải được nhờ a. Đám người không ngừng chúc mừng chúc mừng, nhảy nhót chi tình lộ rõ trên mặt. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư lại khe khẽ thở dài, có chút thương cảm nói, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện không cần phần này tế ngộ. Bọn nha dịch tất cả đều khẽ giật mình, Lý Tam phản ứng đầu tiên, nhỏ giọng nhỏ mọn nói, Trương thúc ngài là thường cảm vân nương cô nương sao? Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía giếng nước, tại cái kia miệng giếng mọc đầy rêu xanh miệng giếng bên trên, yên tĩnh đứng sừng sững lấy một tôn nho nhỏ pho tượng. Pho tượng này chính là vân nương biến thành, bây giờ đã thay đổi linh vận đều không, chất liệu bình thường, chính là giá rẻ nhất đậu hũ. Hô. Trương Tĩnh Hư nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột nhiên hỏi chúng nhân nói các ngươi còn nhớ hay không đến, vân nương cuối cùng tâm nguyện là cái gì? Lý Tam cái thứ nhất mở miệng, đội văn nói, tiểu chất tự nhiên nhớ tới, nàng nói nàng muốn chôn ở tiểu thư sinh bên cạnh. Trương Tĩnh Hư chậm rãi gật đầu, ngựa khí khinh nu nói, đúng vậy à, nàng muốn chôn ở tiểu thư sinh bên cạnh. Nói đến đây, đông nhiên lại hỏi, vậy các ngươi vừa có nhớ hay không, ta lúc đó đã đáp ứng nàng cái gì? Ngài đã đáp ứng nàng cái gì? Vẫn là Lý Tam lên tiếng trước nhất, tiểu tử này không thua thiệt tâm tư nhanh nhẹn, đội văn nói, cái này tiểu chất cũng nhớ tới, ngài đáp ứng nàng sẽ đánh bớt tiểu thư sinh thi cốt, đồng thời muốn thật tốt an táng, chọn một chỗ thượng cấp. Tiểu tử này lời còn chưa dứt, phát giác Trương Tĩnh Hư vậy mà bắt đầu cởi áo ngoài, lập tức hắn hơi sững sờ, vô ý thức nói, Trương thúc, ngài đây là muốn làm cái gì? Chợt tỉnh ngộ qua tới, con mắt nhìn về phía miệng giếng, ngạc nhiên nói, ngài muốn đích thân xuống giếng, đi vớt tiểu thư sinh thi cốt. Ngạc nhiên bên trong, tiểu tử này phản ứng cực nhanh, đột nhiên đoạt trên thân phía trước, vội vã ngăn lại nói, Trương thúc ngài đầu tiên chờ chút đã, việc này không đáng để cho ngài tự thân làm, có chúng ta những bọn tiểu bối này ở đây, sao có thể để cho ngài tự thân vất vả? Nói xong một sắn tay áo, liền muốn giành trước đi xuống. Nào biết Trương Tĩnh Hư dỗi bàn tay, trực tiếp đem hắn túm một cái lảo đảo, quát lớn, cút nhanh lên đi một bên, đừng chuyện gì đều tranh. Nói xong trừng mắt liếc Lý Tam, lần thứ hai quát lớn, như thế nông thôn giếng cổ, tất nhiên tĩnh mịch âm hẳn, nhất là phía dưới cùng nhất dưới đáy, nước giếng khẳng định sẽ băng lanh thấu xương. Tiểu tử ngươi mới bao nhiêu cân lượng, liền không sợ chính mình đi xuống lên không nổi sao? Xéo đi nhanh lên, việc này không tới phía ngươi. Lý Tam vội vàng nói, ta tuổi trẻ, không có việc gì, trái lại đại thúc ngài tuổi như vậy, xuống giếng bất người mới sẽ đông lạnh xảy ra sự cố. Trương Tĩnh Hư nhấc chân một cái nhẹ đạp, đem hắn nhẹ nhàng đạp đến một bên, trầm giọng nói, ta chính là người tu hành, thân có công đức hộ thể, đừng nói là giếng này nước băng hẳn, chính là ban đêm âm vụ lại có thể thế nào. Trong lúc nói chuyện, thả người nhảy một cái, mấy hơi sau đó liền nghe tủm tủm một tiếng, hiển nhiên Trương Tĩnh Hư đã nhảy xuống nước. Chúng bọn nha dịch đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhao nhao chen đến chỗ miệng giếng. Lý Tam túi người xuống nhìn quanh nửa ngày, âm thanh nhẹ lẩm bẩm nói, xưa nay trong quan trường, thượng quan sai khiến thuộc hạ, có ai có thể như Trương thúc, chính mình xung phong đi đầu. Bọn nha dịch không khỏi gật đầu, từ đấy lòng cảm khái nói, những cái kia làm quan có thể nào cùng ta bộ đầu so? Bọn họ gặp được nguy hiểm sẽ chỉ sau này co lại, chính mình co lại đến phía sau ở nút, nhưng lại nghiêm lệnh thuộc hạ đi lên đỉnh. Mẹ, 100 cái làm quan bên trong, 99 cái đều là như thế. Trong đó một cái nha dịch cười lạnh nói, cho dù có thể có một cái thông cảm thuộc hạ, nhưng cũng làm không được Trương bộ đầu như vậy. Lý Tam trầm giọng nói, cho nên nói, chư vị huynh đệ, chúng ta sau này trong nha môn, phải biết ai mới là chúng ta nhất ủng hộ người. Bọn nha dịch nhao nhao gật đầu, trịnh trọng nói, lời này cho dù tiểu tử ngươi không nói, các huynh đệ trong lòng cũng đều minh kính một dạng. Sau này chúng ta những người này ngày tốt lành, tất cả đều phải trông cậy vào Trương bộ đầu cho chiếu cố. Lý Tam thở dài, nói, đáng hận chúng ta bản sự quá nhỏ bé, đại đa số thời điểm không thể giúp Trương thúc. Bây giờ còn có thể đi theo đánh một chút ra tay, tương lai sợ là muốn đuổi theo theo cũng không có tư cách. Chúng nha dịch im lặng, nhất thời có một ít tiêu điều. Tôn gia trang cái này miệng ngâm hạt đậu giếng cổ, xác thực như là Trương Tĩnh Hư nói tới một dạng, chẳng những nước giếng vừa sâu vừa lạnh, hơn nữa dưới đáy còn có đại lượng nước bùn. May mắn Trương Tĩnh Hư thủy tính cũng đệ, lại thêm hắn có vân nương tặng cho linh vận hộ thân, cho nên mới có thể chống cự nước giếng âm hàn, có thể tại đáy giếng tử tế. Mặc dù như thế, sự tình cũng chẳng phải thuận lợi, hắn chọn vẹn qua lại đi tới đi lui 7-8 lần, thường cách một đoạn thời gian liền phải nổi lên mặt nước lấy hơi, trước trước sau sau hao phí đại lượng tinh lực, rốt cục mới đưa tiểu thư sinh thi cốt vớt đủ. Thế nhưng lúc này không tiện chấp vá, bởi vì muốn đem thi cốt trở về huyện thành, đến lúc đó tìm nhà quan tài cửa hàng, cho đứa nhỏ này mua một cái quan tài, như thế mới có thể hạ táng, không thể dùng chiếu cỏ lau qua loa con chi. Cái này vừa là Trương Tĩnh Hư đáp ứng vân nương sự tình, đồng thời cũng là chính hắn trưởng giả chi tâm, tiểu thư sinh khổ cả một đời, hắn không muốn để cho đứa nhỏ này hạ táng quá một mạc. Đã thi cốt phải trở về huyện thành, hiện tại chấp vá liền không có ý nghĩa, thế là bọn nha dịch ra lệnh cái nào đó thôn dân về nhà, vội vã lấy ra trong nhà ga giường, dùng ga giường xem như bọc quần áo, đem tiểu thư sinh hải cốt bọc lại. Trương Tĩnh Hư tự thân động thủ, đem cái này bọc quần áo cong lên người, bọn nha dịch thì là áp lấy 4 cái làm áp thôn dân, lần này Tôn gia trang một án xem như rốt cục hoàn tất. Nói là hoàn tất, hình như cũng không hoàn tất. Khi bọn hắn mới vừa đi ra thôn thời điểm, bỗng nghe trong thôn vô số dân chúng hét lên kinh ngạc, đám người quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi thở dài. Lại nguyên lai là cái kia che phủ thôn trang sương mù, lúc này vậy mà tại phi tốc trở thành nhạt biến mất, tựa như thủy triều thoái thác, thiên địa một mảnh thanh minh. Hô. Trương Tĩnh Hư nhẹ nhàng như thở ra một hơi. Hắn giống như là lòng có cảm giác, lại tựa hồ không khỏi sầu não, hắn cách xa nhìn ra xa trước kia trong thôn giếng cổ, trong miệng như là thì thào lời nói mê mờ dạng, hảo hài tử, đây cũng là ngươi cuối cùng quà tặng sao? Mặc dù bọn họ đối ngươi lạnh lùng, ngươi lại như cũ thiện niệm còn tại. Cho dù ngươi đã tiêu tán thiên địa, lại nghĩ tới nơi này mê vụ vẫn còn tồn tại. Cho nên ngươi đối bọn hắn sắp chia tay quà tặng, liền là đem một phương này nồng vụ xua tan. Hảo hài tử, ngươi thật là một cái hảo hài tử. Trương Tĩnh Hư thì thào mấy tiếng, ngửa mặt lên trời phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn yên lặng lưng meo cái bao, bọn nha dịch gáp lấy bốn cái thôn dân, lần này không còn lưu lại bước chân, hướng huyện thành phương hướng trở về. Thôn trang mê vụ tiêu tán, có liên quan vụ án thôn dân giải về, lúc này mới mang ý nghĩa, lần này chi án thật hoàn tất. Về thành sau đó muốn làm sự tình, chính là cho tiểu thư sinh mua cố quan tài. Thuận tiện Trương Tĩnh Hư chuẩn bị xin nghỉ, hắn muốn thật tốt nghỉ một chút. Lần này tra án mặc dù không mệt, nhưng hắn một đêm này cảm giác tâm mệt. Chỉ tiếc Trương Tĩnh Hư cũng không biết rõ, sau khi trở về hắn chỉ sợ không có cơ hội nghỉ. Chỉ vì trong thành một nhà tiệm quan tài, đêm nay vừa bận ra rồi kỳ quái sự tình. Chương 31, làm khó dễ hắn cùng lúc đó, 8000 dặm bên ngoài. Khi Trương Tĩnh Hư xuất lĩnh bọn nha dịch tra án buôn ba lúc, hoàng triều đế đô các quyền quý ngay tại ăn chơi đàng điếm. Thanh lâu các cơ, đen đuốc sáng trưng, yêu kiều mạn sướng, khúc yến cao hoan. Người sống tại thế, có lẽ thật đồng nhân không đồng mệnh. Có người trời sinh nghèo khổ vất vả, khốn đốn nghèo khó lao lực một đời, ví dụ như cái kia dân gian bách tính, cả một đời vì ăn cơm no mà sống. Có người thì là sinh ra an nhàn, hoặc là phú quý hoặc là xa hoa, cho dù không quý không xa xỉ, cả một đời cũng không cần lo lắng tính mệnh an nguy. Không thể không nói, đầu thai thật là một cái vận khí sống. Ví dụ như đầu thai tại người đế đô, cùng đầu thai tại hương giã hoàn toàn không giống. Dù là vẹn vẹn phổ thông bách tính, thế nhưng hoàn cảnh sinh hoạt cách biệt một trời. Tại bình dân bách tính mà nói, có thể an nhàn sống sót liền là hạnh phúc, vậy mà mặc dù như thế nhỏ bé hạnh phúc, cũng không phải sinh ở hương giã bách tính có thể được hưởng. Chỉ có hoàng thành đế đô mới có thể. Hoàng thành đế đô, đồng thời lại là thần quyến tổng phủ nơi sở tại, cho dù bóng đêm yên tĩnh tĩnh mịch thời điểm, thế nhưng hoàng thành chung quanh trăm dặm không có sương mù. Là, nơi này ban đêm không có sương mù. Không quản cỡ nào hung lệ mãnh quỷ, cũng vô luận cỡ nào mạnh tà ma, phàm là dám ở hoàng thành phụ cận xuất hiện, như thế liền mang ý nghĩa khiêu khích nhân tộc. Dám khiêu khích, tất trừ chi. Đã không có bao dung, cũng không có dung túng. Quỷ loại nếu tại chỗ khác hại người, có lẽ ngoài tầm tay với không cách nào trưởng khống, rốt cuộc hoàng triều hạt địa chọn bện một vạn dặm, cương thổ quá lớn cần nhân thủ quá nhiều. Quốc cảnh bên trong mấy chục vạn cái thôn trang, cần mấy chục vạn cái người gác đêm. To to nhỏ nhỏ hơn 3 vạn cái huyện, cần thiết lập hơn 3 vạn cái huyện nhà, đồng thời mỗi tòa huyện thành bên trong còn phải thiết lập thần quyến phân phủ. To lớn như thế nhân tài nhu cầu số lượng, vô luận hoàng triều hay là thần quyến phủ đều phải bắt lưng gặp đuổi, nhất là thần quyến phủ, cần là người tu hành. Hết lần này tới lần khác phương thế giới này thức tỉnh tu hành rất khó, ban sơ một bước nhất định phải là tích lũy đủ công đức, chỉ có tích lũy đủ công đức mới có thể mở ra con đường tu hành. Nhưng mà tích lũy đủ công đức làm sao khó, có thể đạt vào một bước này làm sao ít. Cho nên dù là hoàng triều cường đại, thần quyến phủ truyền thừa xa xưa, thế nhưng hai thế lực lớn nhân thủ tất cả đều yếu, quốc cảnh bên trong đại đa số châu ngoài tầm tay với. Ngoài tầm tay với, kỳ thật liền là hữu tâm vô lực, cho nên quỷ vật mới có thể hoành hành, mê vụ hung uy che phủ mặt đất. Chỉ có điều, loại tình huống này tại hoàng triều chung quanh không tồn tại. Chung quanh 100 dặm, không có một tia sương mù, ban đêm yên tĩnh thanh bình, ngẩng đầu có thể thấy được khắp trời đầy sao. Nơi này an toàn vô cùng, cho nên cũng an nhàn vô cùng. Bất luận cái gì quỷ mị tà ma, đến nơi này đều phải đi vòng, tại phía xa 100 dặm thậm chí 200 dặm bên ngoài, cường đại tới đâu quỷ vật cũng phải trong lòng run sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này chẳng những là hoàng thành đế đô, đồng thời còn là thần quyến phủ tổng phủ, mà tại thần quyến tổng phủ bên trong, tòa trấn lấy một tôn chiến thần một dạng đại thần quan. Trong tay hắn có thiên thần ban tặng chiến khí, chính là một cây đồng thiết màu sắc cổ kính trường thương. Chỉ cần nhẹ nhàng bung lên, lực đạo giống như bu lôi, vô luận hung mãnh cỡ nào quỷ vật, thương này phía dưới một kích đều giết. Nghe đâu vị này đại thần quan đã sống hơn 200 tuổi, hắn cũng sớm đã tích lũy đủ đi tới thiên giới công đức. Nhưng mà có lẽ là bởi vì sau lưng có người, lại có lẽ vị này đại thần quan lòng mang thương sinh, tổng chi hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, một mực tọa trấn thần quyến phủ bên trong. Mỗi một đêm hắn đều đứng tại mái nhà đỉnh cao nhất, nhìn xuống nhìn ra xa hoàng triều một vạn dặm cương vực, nhìn rõ mặt đất mê vụ biến hóa, dùng cái này phỏng đoán các nơi tình hình. Hắn đang yên lặng thủ hộ nhân tộc. Bây giờ thần quyến phủ, có lẽ chỉ có hắn còn tại thực tình thủ hộ nhân tộc. Đây thật là một vị tận tâm tận lực cường giả, đồng thời cũng là ân cần dạy bảo sau lưng trưởng giả. Ví như đêm nay, đại thần quan đứng tại mái nhà đỉnh cao nhất, mà tại phía sau hắn bên cạnh thân các nơi, thì là top 5 top 3 tụ tập người trẻ tuổi. Tự thân dạy dỗ, tự thể nghiệm. Rõ ràng đại thần quan đã cường đại đến không cần mặc giáp, nhưng hắn lại đem thiên thần bàn tặng chiến giáp mặc vào. Rõ ràng hắn đã cường đại đến không cần trường thương, thế nhưng hắn mỗi một lần lên lầu tất cả đều cầm thương mà đứng. Đồng thời thần sắc nghiêm nghị, có thể nói cẩn thận tỉ mỉ. Vị này lòng dạ như biển cường đại trưởng giả, hắn tại dùng hành động thực tế nói cho bọn văn bối, đã gánh vác hắn trước, liền phải nghiêm túc tuân thủ mỗi một hạng quy củ, thủ hộ thiên hạ cần dùng tâm. Hắn hai mắt thâm thúy, xuyên thủng thiên hạ các nơi, thỉnh thoảng đem một ít tình hình nói cho người trẻ tuổi nghe, dùng cái này tới dạy bảo những này thần quyến phụ bọn văn bối. Ví dụ như nơi nào huyện vực bên trong lại có thôn trang xua tan mê vụ, bởi vậy có thể suy đoán chính là người gác đêm tích lũy đủ công đức mà thức tỉnh. Liền ví dụ như nơi nào quận phủ châu phủ xua tan mê vụ phạm vi mở rộng, bởi vậy có thể suy đoán đương địa thần quyến phân phủ tất có đại động tác, có thể là tiêu diệt một cái cường đại quỷ vật, cho nên mới có thể nắm mê vụ xua tan phạm vi bên lớn. Đây là cực lớn công tích, cần phát xuống khen thưởng. đột nhiên vị này đại thần quan a một tiếng, hình như bởi vì phát giác một cái sự tình mà cảm thấy hứng thú, hắn thần mục như điện, hướng 8000 dặm bên ngoài nhìn ra xa. Trọn vẹn sau một hồi lâu, vị trưởng giả này sắc mặt hiện hiện vui mừng, dường như nói một mình, lại như có điều suy nghĩ, nói khẽ, thật thú vị, lại là cái này nhỏ, trước sau vẹn vẹn cách 3 ngày thời gian, vậy mà lại có một chỗ thôn trang xua tán đi mê vụ. Vẹn vẹn cách 3 ngày, liền đuổi mê vụ. Đây cũng không phải là tình huống bình thường, thế cho nên hắn vị cường giả này cũng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết toàn bộ hoàng triều mặc dù mỗi đêm đều có giác tỉnh giả, thế nhưng một vạn giảm to lớn cương vực cũng chỉ có thể thức tỉnh 20-30 người. Mà thiên hạ thôn trang có bao nhiêu? To to nhỏ nhỏ mấy chục vạn cái. Nhiều như vậy thôn trang, người gác đêm cơ số cực kỳ to lớn, nhưng mà mấy chục vạn cái người gác đêm bên trong, mỗi đêm thức tỉnh vậy mà chỉ có 20-30 người. Loại này tỷ lệ nhỏ đáng thương. Nếu như gánh vác đến một cái huyện nhỏ, cái kia đơn giản là cực kỳ bé nhỏ, ngắn khả năng 10 năm 8 năm xuất hiện một cái, dài thậm chí mấy chục năm trên trăm năm đều không có. Hết lần này tới lần khác tại loại này điều kiện tiên quyết, lại có một cái huyện nhỏ đặc thù, trước sau vẹn vẹn cách 3 ngày thời gian, lại có thôn trang xua tán đi ban đêm mê vụ. Điều này làm cho đại thần quan rất là vui mừng, đồng thời tâm lý lại có chút hiếu kỳ. Đột nhiên hắn chuyển thân hướng những người tuổi trẻ kia vẫy tay, ngựa khí hòa hoãn hỏi, các ngươi ai còn nhớ tới 3 ngày trước đó, có một cái thôn nhỏ tại trước nửa đêm xua tan mê vụ, lúc đó lão phu từng nói với các ngươi qua, cái này thôn nhỏ thế nào cũng đã thức tỉnh một vị không tệ người gác đêm. Lúc đó lão phu liền hạ lệnh, để các ngươi đem tuyển nhận vào phủ, tiến hành trọng dụng, thêm bồi dưỡng. Như thế, vị này người gác đêm có thể từng chiêu vào thần quyến phủ sao? Có ai có thể qua tới tại lão phu nói lên nói chuyện? Ở đây người trẻ tuổi tất cả đều khẽ giật mình, qua lại bắt đầu lặng lẽ nháy mắt. 3 ngày trước đó, trước nửa đêm thức tỉnh. Việc này cách cũng không lâu, cho nên bọn họ đều nhớ, đồng thời chẳng những nhớ tới, hơn nữa bọn họ còn tại trong bóng tối khiến hỏng. Chỉ có điều việc này cũng không thể nói ra tới, nếu không đại thần quan thế nào cũng lại là một trận hấn, thậm chí vẫn còn không tính, nói không chừng còn phải giam giữ bọn họ đi khổ tu. Bọn họ lại không muốn đi khổ tu. Trời sinh hảo môn hà tất khổ tu. Loại sự tình này tránh đều tránh chi chưa kịp, ai cũng không nguyện ý bị đại thần quan để mắt tới. Chỉ có điều, làm như thế nào giấu giếm được đại thần quan tra hỏi đâu này. Cái này tuổi trẻ quý tộc bắt đầu vắt óc tìm lưu kế bịa đặt. Đáng tiếc rất nhanh bọn họ liền phát giác được, lần này muốn giấu giếm được hiển nhiên là không được, nguyên nhân rất đơn giản, đại thần quan ngay tại ánh mắt sáng rực đợi mọi người trả lời. Giấu giếm chi bất quá, như thế nào cho phải? Thật chẳng lẽ phải thành thật trả lời, từ đó chọc đại thần quan nổi giận. Đến lúc đó sợ là thật phải bị giam giữ, nhất muốn cũng phải khổ tu hơn nửa năm. Vừa nghĩ tới khổ tu, ở đây người trẻ tuổi đều cảm giác đau đầu, thế là không tự chủ được, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía một cái thiếu nữ. Mà thiếu nữ kia lúc này cũng đang âm thầm hốt hoảng, dưới chân lén lút rút lui về sau mấy bước, hết lần này tới lần khác nàng cái này lùi bước động tác, trái lại gây nên đại thần quan chú ý. Lập tức đại thần quan ánh mắt nhìn đi qua, trầm giọng hỏi, Vân Giao nha đầu, ngươi hình như tâm lý che giấu sự tình. Thiếu nữ a một tiếng, vô ý thức mở miệng giải thích, nói, không có, ra ra, Vân Giao trong lòng ta không có che giấu sự tình. Nào biết đại thần quan nghiêm sắc mặt, lần thứ hai trầm giọng nói, lão phu đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ở chỗ này ngươi phải kêu ta chức quan, ngươi chính là thần quyến phủ ngũ phẩm thần quan, mà ta là thần quyến phủ siêu phẩm đại thần quan. Mặc dù chúng ta là tổ tôn, nhưng là làm nhiệm vụ thời điểm chính là phụ tùng. Dựa theo thần phủ điện sách quy định, ngươi nhất định phải xưng hô ta đại thần quan. Lời nói này khí kỳ thật cũng không nặng, miễn cưỡng chỉ có thể coi là thêm chút trách mắng, nhưng mà thiếu nữ kia lại một dạng bị đại ủy khuất, vậy mà nước mắt rưng rưng khóc sướt mướt, ô ô yết muốn nói, ngài muốn ta. Đại thần quan sắc mặt rõ ràng rất bất đắc dĩ, cao mày nói, đường đường ngũ phẩm thần quan, tương đương triều đình ngũ phẩm quan trưởng, nhưng ngươi cái này khóc sướt mướt bộ dáng, nếu như là chuyển đi ha không làm cho người chuyện cười. Nhưng mà thiếu nữ kia vẫn là khóc sướt mướt, thậm chí xoa mắt gạt lệ nhỏ tới, dường như bị cực to ủy khuất nói, ta mới không quan tâm quan mấy phẩm bị, ta chỉ cảm thấy ngài mắng ta cực kỳ hung, ra ra, ngài không hề thương Vân Giao sao? Đại thần quan càng phát ra bất đắc dĩ, cao mày đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra, lập tức khẽ thở dài một cái, thần sắc có một ít mất hết cả hứng, nói, quên đi, việc này đến đây coi như không có gì. Nguyên bản lão phu nghĩ đến, mượn cái kia huyện nhỏ tình hình hướng các ngươi dạy bảo một phen. Kết quả ngươi nha đầu này náo trò, để cho lão phu lập tức hết sạch hứng thú. Thiếu nữ kia nhìn như khóc sướt mướt, trong mắt lại quay tròn chuyển động, thừa cơ thử thăm dò, cái kia huyện nhỏ rất đặc thù sao? Đại thần quan nghe đến nàng do hỏi, sai cho rằng nha đầu này tại hỏi, vội vàng, cũng là không phải cái kia huyện nhỏ đặc thù, mà là một người trong đó đặc thù. Nói xong có chút dừng lại, giọng mang vui mừng nói, vừa rồi lão phu quan sát thiên hạ, thần mục nhìn rõ hoàng triều cương vực một vạn dặm, phát giác cái kia nghi thành huyện nhỏ bèn bèn thời gian qua đi 3 ngày. Vậy mà lại có một chỗ thôn trang xua tán đi mê vụ. Chợt vừa phát hiện lúc, lão phu còn tưởng rằng tòa kia huyện nhỏ lại có người thức tỉnh, nhưng mà tò mò lần thứ hai nhìn kỹ, mới biết nguyên lai đúng là 3 ngày trước người kia. Thực là không tồi một vị văn bối a, thức tỉnh vẹn vẹn 3 ngày liền xua tan mê vụ. Đồng thời lão phu gặp hắn trên thân lưu quang ẩn ẩn, vô cùng có khả năng thu được một bút số lượng không ít công đức. Bởi vậy có thể suy đoán, hắn nhất định là trừ đi một cái làm ác quỷ vật, hóa giải một thôn nguy hiểm, lập xuống không nhỏ công lao sự nghiệp. Vừa rồi lão phu sở dĩ hỏi dò các ngươi, chính là bởi vì đối với người này sinh ra hiếu kỳ. Ta nhớ đến 3 ngày trước đó đã từng dặn dò qua các ngươi, nhất định phải đem hắn chiêu tiến thần quyến phủ hảo hảo bồi dưỡng. Kết quả các ngươi chẳng những không trả lời, trái lại ngươi nha đầu này khóc sướt mướt, trêu đến lão phu không thú vị, hiện tại đã là hào hứng tẻ nhạt. Ai, các ngươi những này hoa tử khi nào mới có thể lớn lên a, sớm chút hiểu chuyện, sớm chút đảm nhận trách nhiệm. trong thiên địa này là có quy tắc, từ nơi sâu xa là có định pháp, hưởng thụ người nhất định phải nỗ lực, còn nếu là chỉ biết hưởng thụ không nguyện nỗ lực, sắp sửa đại lượng tiêu hao gia tộc phúc vận. Các ngươi những ngày hoa tử, gia gia đều là thần quyến phủ dưới trướng hào môn, cho nên các ngươi sinh ra thời điểm, từng cái xem như hàm chứa thiệt canh vàng. Thế nhưng là các ngươi lại không rõ, các ngươi tổ tiên cũng không phải là hào môn, bọn họ đã từng cũng là trong đất bùn rãy rủa, sau đó bởi vì kiến công lập nghiệp mới chậm rãi quật khởi. Mỗi một lần kiến công lập nghiệp, liền là một lần đối nhân tộc nỗ lực, cũng chính là bởi vì các ngươi tổ tông nỗ lực, cho nên bọn hậu bối mới hưởng thụ phúc vận. Thế nhưng là đám trẻ con a, phúc vận là sẽ qua đi. Các ngươi tổ tiên cố nhiên công tích rất lớn, nhưng cũng nhịn không được các ngươi nhiều đời qua đi. Nếu như các ngươi không thể kịp thời tỉnh ngộ, không thể làm được thừa phụ nên có chức trách. Ai? Lão phu những năm này vì dạy bảo các ngươi, thật là cảm giác có chút tâm lực tiểu tụy. Ta từng ác chiến 10 vạn mãnh quỷ, cảm giác cũng chưa từng như vậy mệt mỏi. Đám trẻ con, nên cảnh tỉnh a. Ân cần dạy bảo. Chớ quá như là. Đáng tiếc, vị này đôn hậu trưởng giả một phen khổ tâm liền uổng phí. Ở đây quý tộc trẻ tuổi tất cả đều như gió thoảng bên tai, vẻn vẹn mặt ngoài giả bộ như không núm bộ dáng. Nhất là cái kia tên là Vân Giao thiếu nữ, nàng chú ý điểm triệt để không tại kế thừa tổ tông công lao sự nghiệp bên trên, trái lại trong mắt quay tròn luận động, lần thứ hai mang một loại nào đó mục đích dò xét mà hỏi, ra ra ngài mới vừa nói, người kia đêm nay đã kiếm được công đức. Cụ thể có bao nhiêu? Có hay không xác thực số? Đại thần quan nao nao, cảm giác cái này tôn nữ vấn đề có chút kỳ quái. Thế nhưng vị trưởng già này nhân hậu, cũng không đi hỏng phương diện nghĩ. Không nghi ngờ gì phía dưới, thuận miệng cho trả lời, khoảng cách 8000 dặm, thực tế có một ít xa, mặc dù lão phu có thể lấy thần mục nhìn rõ thiên hạ, nhưng nếu khoảng cách quá xa chỉ có thể nhìn thấy một ít dấu hiệu, lại từ dấu hiệu suy đoán, ước chừng làm tham khảo. Còn như xác thực chữ số, lão phu cũng không thể chân thật định. Thiếu nữ Vân Giao đội bằng nói, vậy ngài liền nói cái tham khảo chữ số. Đại thần quan trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, lão phu xem trên người hắn công đức ánh sáng, đại thể ứng tại 200 đến 300 ở giữa, có cái này có thể suy đoán, hắn đêm nay ít nhất hóa giải 200-300 người nguy hiểm đến tính mạng. Cái này vãn bối thực là không tồi, vừa vận thức tỉnh liên miên lập công. Nhưng mà thiếu nữ đã không hề nghe hắn nhắc tới, trái lại ánh mắt u u lấp lóe ác ý ánh sáng, tâm lý âm thầm suy nghĩ nói, lại có 200 đến 300 công đức, cái này đủ để đổi lấy một kiện không tệ chiến khí. Không được, quyết không thể để cho hắn thuận lợi. Ta 3 ngày trước đó mới nói muốn làm khó dễ hắn, kết quả hắn chỉ chớp mắt liền đã kiếm được không ít công đức. Nếu để cho hắn càng chạy càng thuận, ta Vân Giao mặt mũi đi cái nào để? Nhất định phải lập tức phát một phần thần kiếm truyền thư đi qua, để cho Nghi Thành thần quyến phụ giúp ta thêm xuất thủ cản trở. Coi như làm khó dễ không chết hắn, cũng phải đem hắn vào chỗ chết làm khó dễ. Thứ. Chương 32, ác độc nữ đại thần quan thần mục như điện, liếc mắt liền có thể xuyên thủng yêu ma quỷ quái. Thế nhưng đối với hắn cái này điêu ngoa tổ nữ, hắn lại nhìn không ra lúc này ngày tại qua loa hắn. Cường giả tuy mạnh, cũng có nhược điểm. Nói hắn mạnh, hắn là thật mạnh. Đã từng đơn thương thất mã, xâm nhập vạn quỷ tuyệt địa, một mình ác chiến 10 vạn mãnh quỷ, bình định thiên hạ một chỗ tuyệt địa. Cái kia còn chỉ là hắn tuổi trẻ lúc chiến tích. Sau đó hơn 200 năm, tọa trấn Vân Quốc hoàng đô, hắn mỗi một đêm canh giữ tại mái nhà đỉnh cao nhất, vận dụng thần mục nhìn rõ hoàng triều một vạn dặm sơn hà. Đây là một kiện rất mệt mỏi sự tình, lại có thể thủ hộ vạn vạn ngàn ngàn nhân tộc. Cho nên đại thần quan mặc dù tâm mọi lực kiệt, nhưng hắn 200 năm từ đầu đến cuối kiên trì không ngừng. Thế nhưng chính vì hắn một lòng thủ hộ nhân tộc, toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối phó hung nguy bên trên, cho nên đối với đạo lý đối nhân xử thế xử lý, vị cường giả này trái lại không sánh bằng người bình thường. Nói một cách khác, hắn cơ hồ không am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà không am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, kỳ thật liền là không am hiểu thể nghiệm và quan sát lòng người. Người trẻ tuổi tâm tư hắn không hiểu, thậm chí tùy tiện một cái nói láo liền có thể giấu giếm được hắn. Cũng tỉ như hắn cháu gái này Vân Giao, lúc này rõ ràng ngay tại suy nghĩ làm chuyện xấu, nhưng mà đại thần quan trông thấy tôn nữ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, lại lấy làm đây là tại suy nghĩ thần quyến phủ chính vụ. Hắn lập tức cảm giác cực kỳ vui mừng, tôn nữ rốt cục có chỗ tiến bộ, nếu như là mới hào hào dạy bảo một phen, có lẽ rất nhanh có thể trở thành trụ cột. Đến lúc đó liền có thể phái đi các nơi tọa trấn, trở thành thế hệ tuổi trẻ liền một nhân tài. Từ đây kiến công lập nghiệp, dụng tâm thủ hộ nhân tộc. Rất tốt a, cái này thật rất tốt. Đại thần quan càng nghĩ càng cảm giác tâm tình thư sướng, không nhịn được liền mở miệng tiếp tục tiến hành dạy bảo, không ngừng dặn dò, Vân Giao nha đầu ngươi phải nhớ kỹ, mỗi một vị tu hành giả đều là nhân tộc nền tảng, dù là hắn vẹn vẹn là vừa vận thức tỉnh người gác đêm, dù là hắn đã từng xuất thân vô cùng hàm y, nhưng cũng không thể nghiêm khắc, mà nên cho nâng đỡ. Ở trong đó nếu như là phát giác một ít nhân tài đặc thù, như thế càng phải đối hắn gia tăng nâng đỡ cùng coi trọng, để cho hắn có thể phi tốc đề thăng, nhanh chóng trở thành nhân tộc nội tình. Ví dụ như lão phu mới vừa cùng ngươi nói Nghi Thành huyện nhỏ, cái này huyện thức tỉnh cái kia người gác đêm cũng rất không tệ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liên tục xua tan mê vụ, đây tuyệt đối là nhân tài đặc thủ, đây tuyệt đối phải thêm đại nâng đỡ. Nha đầu a, lão phu bức thiết nóng trông các người trưởng thành a. Đáng tiếc đại thần quan phen này ân cần dạy bảo, thiếu nữ trước mắt Vân Giao liền một chữ đều không nghe lọt tai. Chẳng những không nghe lọt tai, trong lòng còn cực kỳ phản cảm. Chỉ có điều thiếu nữ này am hiểu ngụy trang, xinh đẹp trên mặt chất đầy nhu thuật cười, nói liên tục, thật tốt, gia gia ngài yên tâm, vừa rồi ngài lần này huấn đạo, Vân Giao nhất định ghi ở trong lòng. Đại thần quan càng phát ra vui mừng, nhưng lại ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở một câu. Bản tọa đã nói với ngươi bao nhiêu lần, phòng thủ thời điểm phải kêu ta đại thần quan. Thiếu nữ lại là nhu thuận cười một tiếng, điềm nhiên hỏi, đại thần quan, Vân Giao nhớ kỹ nha. Đại thần quan cười ha ha, chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng không thôi. Ngươi ở trong lòng thư sướng thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có một ít thất thố, cho dù là mạnh như đại thần quan loại người này, giờ khắc này cũng sẽ vô ý thức bộc lộ tâm tình. Hắn không hề nghiêm túc cứng nhắc, mà là đưa tay khẽ vuốt tôn nữ cái trán, phản phất có cảm giác mà phát, trong miệng ôn hòa hiền hậu lên tiếng, "Nha đầu à, lão phu cỡ nào bức thiết ngóng trông các ngươi những vãn bối này trưởng thành. Vô luận là thần quyến phủ dưới trướng các đại hào môn văn bối, lại hoặc là thiên hạ các nơi chính mình thức tỉnh người các đêm, các ngươi trong mắt ta đều là cấp bách cần bồi dưỡng văn bối. Chỉ có các ngươi những văn bối này nhanh chóng trưởng thành, mới có thể từ trong tay của ta tiếp nhận trấn thủ vân quốc trách nhiệm." Đại thần quan nói đến đây, ánh mắt giống như là nhìn lên trời xanh, cũng không biết là bởi vì có gì, hắn thần mục bên trong ẩn ẩn lấp lóe một tia sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm trên trời cao, sau một hồi lâu nhẹ nhàng thở dài. Lờ mờ ở giữa, ngữ khí dường như không khỏi tiêu điều, "Gia gia ta đã tọa trấn vân quốc 200 năm, ta một đời lập công lao sự nghiệp thực tế quá lớn, cái này dẫn đến ta đầy thần công đức tràn đầy, liền trên trời một ít thần quan đều đỏ mắt. Sớm tại 80 năm trước, đã có trên trời thần quan thúc giục ta, bọn họ cho ta tranh thủ thời gian từ nhiệm công việc, bọn họ cho ta lập tức rời khỏi nhân giới lên trời. Từ xưa đến nay, có quy củ, nhân giới đại thần quan lên trời, cần tiến hiến tự thân một nửa công đức, thế là những cái kia trên trời thần quan, thừa cơ liền có thể chia lợi nhuận một bút. Thế nhưng gia gia không quan tâm bọn họ chia lợi nhuận, bởi vì ta một đời công lao sự nghiệp quá tốt đẹp nhiều, kiến công lập nghiệp thời điểm, liền có công đức gia thân, tích lũy hơn 200 năm, trên người ta công đức thậm chí có thể vượt qua tiểu thần. Ta sở dĩ không lên trời, là bởi vì không yên lòng vân quốc khai quốc vẹn vẹn 800 năm, triệt để không sánh được những cái kia quốc độ cổ xưa. Những cái kia quốc gia không lo lắng cường giả tuyệt tự, mà vân quốc chỉ có gia gia một mình ta." Đại thần quan nói đến đây, thu hồi nhìn lên trời xanh ánh mắt, một lần nữa nhìn xem tôn nữ Vân Dao, cùng ở đây tất cả quý tộc trẻ tuổi. Sau một hồi lâu, hắn lần thứ hai than nhẹ một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, "Cho nên, bọn nhỏ, sớm tỉnh táo đi, sớm trưởng thành a. Ta liên tục 80 năm cự tuyệt lên trời, đã chọc trên trời rất nhiều thần quan không thích, nói không chừng một ngày nào đó, bọn họ sẽ cưỡng ép điều động. Một khi cưỡng ép điều động, bản tọa không muốn đi cũng phải đi, thế nhưng là khi đó nếu như các ngươi còn chưa từng thành tài, cái này to lớn vân quốc cương vực giao cho người nào tới trấn thủ? Mấy chục vạn tòa thôn trang, hơn 3 vạn cái huyện vực, sinh hoạt ngàn ngàn vạn vạn bách tính, mỗi một người bọn hắn an nguy đều để ta lo lắng. Bọn họ đều là nhân tộc ta tộc đàn con dân a." Đại thần quan nói đến đây, lần thứ hai phát ra thở dài một tiếng, ôn thanh nói, "Cho nên, bọn nhỏ, lão phu lần này dụng tâm lương khổ, các ngươi có thể cảm nhận được sao? Trải nghiệm, người nào giống như ngài dạng này lão của bạn? Rõ ràng một thân công đức to lớn, vượt qua trên trời tiểu thần cấp bậc, nếu như là ngài nguyện ý lên trời, ít nhất cũng có thể phong cái tam phẩm đại thiên thần quan. Nếu có thể như thế, vân quốc tại trên trời liền có hậu trường, mà chúng ta mỗi một nhà thần quyến phủ hào môn, thân phận địa vị đều đem nâng cao một bước. Để tốt như vậy sự tình cũng làm, nhất định phải ở nhân gian tiếp tục trấn thủ. Vân quốc cương vực như thế lớn, sinh hoạt bách tính nhiều như vậy, coi như mất đi ngài vị cường giả này, chết cái mấy vạn mười mấy vạn lại có thể tính toán cái gì? Nhưng ngài hàng ngày vì những này bùn nát một dạng bách tính, liên tục 80 năm cự tuyệt lên trời làm quan. Cơ hồ ở đây mỗi một cái trẻ tuổi quý tộc, tâm lý đều là như vậy tại bản thầm. Chỉ có điều trong lòng mặc dù bản thầm, thế nhưng từng cái mặt ngoài giải nhu thuận, rối rít nói, chúng ta ghi nhớ đại thần quan dạy bảo, sau này thế nào cũng khắc khổ tiến bộ. Đại thần quan rất là vui mừng. Lúc này thiếu nữ Vân Dao trong mắt quay tròn chuyện, đột nhiên cười nói tự nhiên tiến đến đại thần quan bên cạnh, hi hi cười nói, "Gia gia ngài trên thân công đức nhiều như vậy, không bằng đưa cho Vân Dao một ít sử dụng nha. Ta muốn từ Thiên Thần Bảo Khố đổi lấy một kiện chiến khí, có cái này chiến khí ta tuyệt đối có thể trong nháy mắt quật khởi." Đại thần quan đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt trầm xuống, nói, "Từ xưa cường giả chi đạo đều là tự thân cố gắng, mặc dù công đức có thể đem tặng, thế nhưng hối đoái chiến khí phải tự mình lợi nhuận công đức. Nếu không cầm trưởng đối công đức đi đổi, ngươi đổi được mạnh hơn chiến khí cũng thành không được cường giả." Vân Dao lập tức thầm hận, lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thiếu nữ này am hiểu ngụy trang, gương mặt xinh đẹp như cũng nụ cười yên nhiên, nhu thuận lừa gạt nói, "Coi như ta mượn ngài, cái này cũng có thể đi. Ra ra, Vân Dao thật rất muốn món kia chiến khí đâu. Có món kia chiến khí sau đó, ta bảo đảm nhất định khắc khổ tiến bộ." Nói xong bụng trộm quan sát đại thần quan biểu lộ, theo sát lấy lại nói, "Đồng thời ta còn bảo đảm, dụng tâm thủ hộ nhân tộc. Ra ra, kỳ thật ta một lòng muốn thủ hộ nhân tộc đâu. Nhưng ta hiện tại là cái không có chiến khí tiểu cô nương, cho dù có tâm thủ hộ nhưng cũng không thể được nha." Một phen nhu thuận lừa gạt nói như vậy, lừa gạt đại thần quan cực kỳ vui mừng, chính trọng hỏi, "Ngươi nha đầu này nói đều là lời thật sao? Ngươi hối đoái chiến khí thật là muốn tiến bộ. Chẳng lẽ là vì cầm đi khoe khoang, để cho người ta thèm muốn ngươi là thần quyến phủ quý nữ?" Vân Dao lập tức giơ lên tay nhỏ, làm ra phát thệ thể tư thái, "Tôn nữ hướng ngài bảo đảm, ta là vì nhân tộc." Đại thần quan rõ ràng do dự đứng lên. Trọn vẹn sau một hồi lâu, vị này đôn hậu trưởng giả giống như là có quyết đoán, trầm giọng nói, "Ngươi nhìn chúng món kia chiến khí cần bao nhiêu công đức?" Vân Dao lập tức kinh hỉ, vội vàng nói, "Không nhiều không nhiều, 30 vạn là đủ." Đại thần quan đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bộ mặt tức giận, "30 vạn công đức? Ngươi biết các nơi thần quyến phân phủ thần quan cả một đời có thể lợi nhuận bao nhiêu không? Cho dù nỗ lực một đời, thậm chí vứt bỏ nửa cái mạng, thế nhưng vào tay công đức, cả một đời gộp lại không qua quá một vạn." Vân Dao hậm hực cúi đầu xuống, lại tại âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà một màn này rơi vào đại thần quan trong mắt, lại cho rằng quái tôn nữ là nhận sai xấu hổ, kể từ đó, đại thần quan trái lại lần thứ hai vui mừng. Rốt cục, vị này đôn hậu trưởng giả than nhẹ một tiếng, nói, "Chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Vân Dao kinh hỉ ngẩng đầu. đã thấy đại thần quan sắc mặt nghiêm nghị, hết sức trịnh trọng dặn dò, lão phu có thể cho ngươi 30 vạn công đức, cho ngươi đi hối đoái ngưỡng mộ trong lòng món kia chiến khí. Thế nhưng nói trước, khoản này công đức xem như ngươi mượn, sau này ngươi nhất định phải kiến công lập nghiệp, kiếm lấy công đức trả lại trở về. Nói xong nhìn Vân Giao liếc mắt, trầm giọng lại nói, lão phu cũng không thèm để ý 30 vạn công đức, ta là hy vọng ngươi có thể kiến lập đại công, cho nên cái này nhất định phải trả lại ước định, là cho ngươi nha đầu này nhắc nhở cùng thúc giục. Thiếu nữ khuôn mặt tươi cười yên nhiên, vội vã gật đầu đáp ứng, ta hiểu, ta hiểu. Đại thần quan lần thứ hai than nhẹ một tiếng. Giờ này khắc này, sắc trời ẩn ẩn đã có sáng lên dấu hiệu, cũng liền mang ý nghĩa giữa thiên địa mê vụ sắp sửa tiêu tán. Đại thần quan phòng thủ ở đây, bận rộn nữa lại mệt cũng không quên chính sự, nói, đêm qua lão phu nhìn rõ hoàng triều cương vực một vạn dặm, phát giác tổng cộng có 7 chỗ chỗ xua tan mê vụ, ai, số lượng này thật là ít đáng thương. Sau khi thở dài, mở miệng lần nữa, trầm giọng nói, các ngươi đem cái này 7 chỗ xua tan mê vụ tình huống, nhanh chóng dùng thần kiếm phi tư cáo chi các nơi, để cho các nơi thần quyến phủ kịp thời xuất động, sớm đem thức tỉnh người tuyển nhận vào phủ. Nói xong dừng lại, tiếp tục lại nói, thuận tiện dựa theo quy củ cũ, đem tin tức này đưa cho hoàng cung một phần đi. Phải để bệ hạ biết được, chúng ta Vân Quốc tình huống. Ở đây người trẻ tuổi nhao nhao đồng ý, nhưng mà từng cái đều không muốn làm công việc. Vân Giao thì là ỷ vào được sủng ái, đứng ở một bên mở miệng rêu cợt nói, ta thật là nghĩ mãi mà không rõ, sao lại muốn đem tin tức đưa đi hoàng cung. Chúng ta thần quyến phủ chính là thiên thần lệ thuộc trực tiếp, vị kia tiểu hoàng đế gặp ngài còn phải hành lễ đâu. Đại thần quan sắc mặt giận dữ, phẫn lên tiếng, từ xưa đến nay, đây là quy củ. Thần quyến đại thần quan quan sát mê vụ, nhất định phải đem tình huống chia sẻ cho đế vương. Nói xong trừng Vân Giao liếc mắt, lại nói, nha đầu ngươi nhớ kỹ, oán trách nói như vậy không cho phép lại nói. Nhất là ai cao ai thấp loại lời này, lão phu càng thêm không muốn nghe ngươi lại nói. Vân Giao bởi vì chưa đem lừa gạt đến 30 vạn công đức nắm bắt tới tay, cho nên giờ khắc này ngụy trang càng thêm nhu thuận, nói liên tục, ta sai rồi, đại thần quan, Vân Giao biết rõ sai. Đại thần quan thở dài, lời nói thâm thiế dạy bảo nàng nói, hoàng triều cùng thần quyến phủ đều tại thủ hộ nhân tộc. Đế vương cùng đại thần quan bình đẳng, địa vị không có người nào cao người nào thấp. Vị kia tiểu hoàng đế sở dĩ hướng ta hành lễ, kia là người ta tiểu hoàng đế kính trọng ta tuổi tác. Vân Giao không ngừng gật đầu, ân biểu thị chính mình sẽ không còn phạm sai lầm. Đại thần quan nhìn nàng biết sai có thể thay đổi, cuối cùng đem 30 vạn công đức tặng đi qua. Đắc thủ rồi. Thiếu nữ này trong lòng gieo họ, trong mắt lại lấp lóe ác độc ánh sáng. Chờ ta hối đoái chiến ký sau đó, từ đây có thể diêu võ dương oai, nói không chừng ngày nào đó tâm tình không thoải mái, ta liền đi cái kia nghi thành huyện nhỏ đi một chuyến. Chiến ký nơi tay, đem người tan tác, đến lúc đó ta tùy tiện tìm cái cớ, đánh chết cái kia cái gọi là nhân tài đặc thù tác giả nói, mọi người không cần tức giận, thiếu nữ này chết sẽ rất thảm, các ngươi hẳn là có thể nhìn ra, chúng ta nhân vật chính Trương Tĩnh Hư cũng không phải cái nương tay người. Nên thiện lương lúc, hắn sẽ thiện lương, thế nhưng nên hung ác thời điểm, hắn tuyệt đối tâm ngoan thủ lạn. Chiến khí giá trị 30 vạn công đức, đây chính là một số lớn a. Chương 33, đại công chúa lúc này khoảng cách hừng đông còn có không ngắn thời gian, nhưng mà trong hoàng cung ngự thư phòng đã đốt đèn. Đêm tuy tĩnh mịch, trời dù chưa sáng, thế nhưng cần cụ tiểu hoàng đế cũng không thăng ngủ, hắn cơ hồ mỗi một đêm đều là giờ dần buồn khắp rời giường. Tiểu hoàng đế đầu tiên là qua loa ăn một chút điểm tâm, tiếp đó liền vội vàng chạy đến ngự thư phòng, nếu như là phát giác cần phê duyệt tấu chương quá nhiều, hắn liền sẽ sầu mi khổ kiểm ngồi xuống bắt đầu phê duyệt. Dù sao vẫn là đứa bé, người nào tại thiếu niên thời điểm không phải như thế đâu này. Huống hồ sợ khổ sợ mệt là nhân chi bản tính, vô luận hoàng đế hay là người buôn bán nhỏ tất cả đều như thế. Chỉ có điều a, tiểu hoàng đế dù sao cũng là cần cù. Mặc dù hắn sẽ sầu mi khổ kiểm, nhưng hắn phê duyệt tấu chương rất dụng tâm. Nếu như một ngày nào đó phát giác cần phê duyệt tấu chương ít, tiểu hoàng đế liền sẽ có vẻ thập phần vui vẻ. Ý vị này hắn có thể gạt ra thời gian, có thể làm chính mình thích nhất làm việc. Đọc sách. Ví dụ như giờ phút này, chính là như thế. Chỉ nghe một thiếu niên lang thanh thúy tiếng đọc sách, du dương ngừng ngắt tại trong ngự thư phòng bên quần. Từ trạch ôn nhiên, vạn vật sinh sôi chi đạo. Lòng dạ khó lường, cuối cùng khó có thể lâu dài. Nhân chi sống ở thế, nên có bao dung tâm, khoan dung độ lượng, thiện đại lấy hòa, tộc quần này giúp đỡ hỗ trợ chi đạo vậy, vô luận quân vương lê dân đều ứng như thế. Có lẽ là bởi vì đoạn này quá đặc sắc, ẩn chứa trong đó nhà hiển triết đạo lý làm cho người suy nghĩ sâu xa, tiểu hoàng đế chậm rãi để sách xuống sách, kéo lấy nào đại một dạng tại phẩm vị. Ngay vào lúc này, cửa ra vào đi vào một vị già mua nội thị, trong tay bưng một bát canh hàng, mặt chứa cương triều nhìn xem tiểu hoàng đế. Bệ hạ mặc dù yêu thích đọc sách, nhưng cũng không thể quá khổ chính mình, mỗi ngày như thế sáng sớm, tuổi còn nhỏ có thể nào chịu được. Một dạng ngài dạng này thiếu niên, nên là ngủ nhiều tuổi ta ca. Già mua nội thị nói xong, đem canh thang đưa đến bên cạnh bàn, ấm giọng lại nói, lão nô tự thân quan sát ngự chủ, để bọn hắn đặc biệt chế biến, bệ hạ trước tạm ăn rồi, bổ ích một chút nguyên khí. Nhưng mà tiểu hoàng đế lại phảng phất giống như không nghe thấy, trái lại hỏi già mua nội thị nói, lại tổng quản, ngài cùng chấm nói một chút, vì cái gì trên đời này có người tốt người ác, vì cái gì đều là có quyền quý nghiêng trước bách tính. Thánh hiền rõ ràng trong sách lưu lại dạy bảo, chúng ta nhân tộc hẳn là giúp đỡ hỗ trợ, thế nhưng là vì cái gì, có vài người không nguyện ý tuân theo. Nhìn qua tiểu hoàng đế chống cằm nhíu mày biểu lộ, già mua nội thị cười ha hả đem canh thang hướng phía trước đẩy, ôn thanh nói, vậy hạ hẳn là lại đang phiền não, nhớ tới đế đô những cái kia mà cố. Tiểu hoàng đế thở dài, nói xác thực, chấm là phiền não thần quyến phủ những kia tuổi trẻ quý tộc. Rõ ràng bọn họ tổ tiên đều là nhân tộc của trụ, vì cái gì bọn họ những này hậu duệ như thế không nên thân. Trước mấy ngày, kinh triệu doãn thượng tấu hơi, nói là vẹn vẹn nửa năm thời gian, trong hoàng thành phát sinh hơn 100 kiện quyền quý bản án, trong đó 9 thành liên quan đến thần quyến phủ, có khác một thành thì là triều đình quan viên dòng dõi. Kinh Triệu Doãn không thể trêu vào thần quyến phủ, đồng thời cũng không thể trêu vào triều đình một ít trọng thần, cho nên cho chấm lên bí tấu, muốn cho chấm tới quyết đoán việc này. Thế nhưng chấm có thể thế nào quyết đoán, chẳng lẽ đi tìm đại thần quan khóc lóc kể lể a? Ta mặc dù là người thiếu niên, nhưng ta dù sao cũng là Vân Quốc đế vương. Nếu là ta đi khóc lóc kể lể, đại thần quan sẽ rất thất vọng. Tiểu hoàng đế nói đến đây, phiền muộn thở ra một hơi, lần thứ hai hỏi Giàn Mua nội thị nói, đại tổng quản ngài nói một chút, vì cái gì trong đế đô nhiều như vậy hoàng cố? Giàn Mua nội thị cười ha ha, lần thứ ba đem canh thang đẩy mạnh một chút, một bên thuyết phục tiểu hoàng đế ăn cơm, một bên giọng mang thâm ý dạy bảo, vậy hạ sở dĩ sẽ có những phiền não này, là bởi vì ngài một mực tại hoàng cung đợi, ánh mắt chiếu tới chi địa, trong thai chỗ nghe nói như vậy, trước hết nhất nhìn được nghe được, phần lớn chính là đế đô sự tình. Cho nên, liền cảm giác hoàng cố rất nhiều. Thế nhưng bệ hạ lại không để mắt đến, kỳ thật chúng ta Vân Quốc thế hệ tuổi trẻ cũng có tài tuấn. Chỉ có điều những này tài tuấn đã thành tài, cho nên tất cả đều phái đi tứ phương thủ hộ bách tính. Bọn họ hoặc là kiến công lập nghiệp, hoặc là giải cứu một phương. Yên lặng kiếm lấy công đức thời khắc, cũng không hướng bệ hạ nơi này tranh công. Cho nên, bệ hạ mới có thể lơ là. Cho nên, bệ hạ mới cảm giác đế đô toàn là hoàng cố. Liên quan tới những con nhà giàu này, lão nô cho rằng bệ hạ không cần phiền não, đám hàng này bởi vì không nên thân, cho nên mới sẽ bị lưu tại đế đô bên trong. Nói một cách khác, những này hoàn cố toàn là các nhà hào môn cặn bã, mà những cái kia hào môn gia chủ rõ ràng trong lòng, đám hàng này triệt để không nhìn thấy thành tài hy vọng, một khi phái đi ra, sẽ chỉ chậm trễ sự tình. Trái lại ngăn ở trong nhà, ném ở đế đô bên trong, để cho hắn hôn thiên ngao nhật, dù sao cũng tốt hơn phái đi ra nguy hại một phương. Vậy hạ biết được, chúng ta Vân Quốc ban đêm quá gian nan, dân chúng cần thủ hộ, mà đám hàng này triệt để không có năng lực thủ hộ. Một khi xảy ra vấn đề, hại cũng không phải một hai cái bất tính. Cho nên, những này đám công tử bột lưu tại đế đô là chuyện tốt. Giàn Mua nội thị phen này giải thích, nghe tiểu hoàng đế liên tục gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, chấm rõ ràng, đây là hai quyền hắn hại chọn hắn nhẹ. Thế nhưng tiểu hoàng đế theo sát lấy liền nhíu mày, thả ra trong tay canh thang nói, thế nhưng là chấm lại nghe nói, đại thần quan hình như không cho là như vậy, hắn mỗi lần tại ban đêm phòng thủ thời điểm, đều phải đem những này hoàn khố gọi lên, tự thân dạy dỗ, ân cần dạy bảo. Giàn Mua nội thị thở dài, nói, đại thần quan chính là trưởng giả chi tâm, không nguyện ý từ bỏ bất kỳ một cái nào văn bối. Đáng tiếc, những này hoàn khố dù sao cũng là các nhà cặn bã. Phàm là trong đó cái nào có thể có một chút điểm thành tài hy vọng, các nhà hào môn đã sớm đem bọn họ phái đi ra lợi nhuận công đức. Giàn Mua nội thị vừa nói, một bên đưa lên vài ướt để cho tiểu hoàng đế lau lau miệng, thuận thế lại nói, vậy hạ không nên lại vì những người này phiền lòng, ngài hẳn là đưa ánh mắt đặt ở Vân Quốc tuấn tài trên thân. Những người kia là chúng ta nhân tộc nền tảng, mỗi một cái đều nên tiến hành nâng đỡ cùng trọng dụng. Tiểu hoàng đế nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình rất nghe khích lệ. Đột nhiên tiểu hoàng đế giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng ngẩng đầu lần thứ hai đặt câu hỏi. Hôm nay thần quyến phủ có hay không đưa tới tin tức, chúng ta Vân Quốc đêm qua có bao nhiêu giác tỉnh giả? Giàn Mua nội thị sờ tay vào ngực, móc ra một cái tinh tế sách nhỏ, nói, vậy hạ chính là không hỏi, lão nô cũng sẽ bẩm đấu. Đại thần quan đêm qua quan sát sân hà, nhìn rõ Vân Quốc một vạn giảm cương thổ, tổng cộng phát giác 7 chỗ thôn trang mê vụ sô tan, suy đoán xác nhận 6 người lập xuống công tích. Tiểu hoàng đế đầu tiên là khẽ giật mình, rõ ràng có một ít thất vọng, lẩm bẩm nói, mới sô tan 7 chỗ. Đêm qua vậy mà ít như vậy. Đột nhiên ý thức được không hợp lý, đội vàng ngẩng đầu lại hỏi Giàn Mua nội thị, đã có 7 chỗ thôn trang xua tan mê vụ, vì cái gì đại thần quan suy đoán là 6 người lập xuống công tích? Giàn Mua nội thị cười ha ha, giọng mang thâm ý nói, đây cũng là lão nô mới vừa nói, bệ hạ hẳn là đưa ánh mắt đặt ở Vân Quốc tài tuấn trên thân. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, ngài 3 ngày trước đó một lần quyết đoán, rất có thể để cho triều đình thế lực tăng thêm một vị tương lai cường giả. Mà thần quyến phủ bên kia thì là bỏ lỡ cái cơ duyên này. Tiểu hoàng đế rõ ràng có một ít kinh hỉ, đội vàng nói, thật sao? Mau cùng chấm nói một chút, rốt cuộc là tình huống như thế nào, lại để cho ngài như vậy phán đoán suy luận? Giàn Mua nội thị ánh mắt thâm thúy, lo lắng nói, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, xua tan 2 nơi mê vụ, đồng thời căn cứ đại thần quan thần mục nhìn rõ, cái này người tại đêm qua ít nhất kiếm được 300 công đức. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn tối thiểu nhất hóa giải 2-300 người hung uy. Hóa giải 2-300 người hung uy, kỳ thật cũng không tính quá lớn công tích, thế nhưng bệ hạ có lẽ không biết, cái này người chính là 3 ngày trước đó mới vừa vận thức tỉnh a. Vẹn vẹn thức tỉnh 3 ngày, liền có thể hóa giải 2-300 người hung uy, mà có thể uy hiếp được 2-300 người quỷ vận, tối thiểu nhất cũng là lệ quỷ cấp độ. Giàn Mua nội thị nói đến đây, ngựa khí có một ít ý vị thông trưởng, chậm rãi lại nói, chính là bởi vì những này duyên cớ, đại thần quan mới làm ra suy đoán, đêm qua cái này người hẳn là tuấn tài không thể nghi ngờ, tương lai thành tựu thấp nhất cũng có thể trấn thủ 10 cái quận. Mà lão nô thì càng thêm lớn mật một chút, ta cho rằng cái này người thành tựu không chỉ như thế. Nếu như là chúng ta triều đình một phương tăng lớn cường độ bồi dưỡng, tương lai nói không chừng lại là một cái trấn thủ tuyệt địa đại tướng quân. Tiểu hoàng đế rõ ràng giật mình, có một chút nhảy nhót rồi đứng lên, run giọng nói, ngài vậy mà cao như vậy nhìn hắn, vậy mà cho là hắn tương lai có thể trấn thủ một chỗ tuyệt địa. Giàn Mua nội thị ánh mắt thâm thúy, ngựa khí lo lắng nói, vẹn vẹn trong vòng một đêm, kiếm lấy 300 công đức, loại này vừa vận thức tỉnh liền có thể như thế tình huống, đã có hơn 200 năm chưa từng xuất hiện. Mà tại 200 năm trước, loại tình huống này cũng chỉ có 3 lệ. Tiểu hoàng đế thở dốc thô trọng, đè nén hương phấn nói, cái này 3 lệ tình huống, theo thứ tự là đại thần quan, ta tổ phụ, còn có ngài. Nói xong khuôn mặt nhỏ một mảnh cấp thiết, vội vã truy vấn Giàn Mua nội thị, hắn ở đâu? là cái nào huyện bực người? Gia mua nội thị cười ha hả chỉ một cái phương nam, chấm lo lắng nói, 8000 dặm bên ngoài, Đông Mông chân núi, lão nô 3 ngày trước đó từng cùng bệ hạ nói qua, nơi kia có một tòa huyện nhỏ gọi là Nghi Thành. Nghi Thành? Tiểu hoàng đế trừng mắt nhìn, đột nhiên sắc mặt giống như là cổ quái, có chút hậm hực nói, lại là chấm vị kia Lưu Manh Đường huynh làm con chỗ, chấm nếu như là muốn từ dưới tay hắn điều người sợ là rất khó a. Gia mua nội thị ung dung cười một tiếng, bao hàm thâm ý nói, không sao, chớ lo lắng, bệ hạ sở dĩ cảm giác khó khăn là bởi vì ngươi không muốn cùng Lưu Manh lôi kéo. Thế nhưng tỷ tỷ ngươi cũng không quan tâm những thứ này. Đại công chỗ nàng khẳng định xuất thủ. Nàng nếu xuất thủ, ai cũng có ngăn, coi như ngươi cái kia Đường Hình là cái lưu manh, thế nhưng lão nô bảo đảm hắn sẽ ngoan ngoãn chịu thua. Cho nên vị kia Nghi Thành huyện nhỏ kỳ tài, chú định sẽ là bệ hạ đích hệ phe phái. Chương 34, trước nha môn chi trống, lại có đoan tình lúc này, Nghi Thành. Sát trời ẩn ẩn sáng lên thời điểm, Trương Tĩnh Hư rốt cục xuất lĩnh bọn nha dịch trở về. Bởi vì cửa thành chưa mở ra, bọn họ trước tiên ở cửa ra vào đợi một trận, lúc này liền có thể nhìn ra chiến lệnh, cổ nhân so hậu thế càng coi giữ quý củ. Rõ ràng bọn họ chính là trong nha môn người, đồng thời hiện tại chính là tra án trở về, lao lực một đêm không nói đến, mấu chốt là dựng lên không nhỏ công lao. Loại tình huống này, theo nói có thể hưởng thụ điểm đãi ngộ đặc biệt, ví dụ như trước giờ hô mở cửa thành, sớm vào thành đi phân công công việc. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư bọn họ cũng không như thế, mà là ngoan ngoan ở cửa thành chờ đợi, chẳng những không hấp tấp, trái lại rất hiền hòa. Cái này nếu như là đổi thành hậu thế một cái cục, chỉ sợ sớm đã bắt đầu hô ba quát năm, cho dù sẽ không diệu uy dương oai, đáy lòng khó tránh khỏi cũng chửi mát. Bởi vậy có thể thấy được, cổ nhân tác phong thật so hậu thế mạnh. Bọn họ cửa thành chờ đợi thời điểm, thậm chí có tâm tư cùng lính canh phiếm vài câu, song phương cách dày nặng cửa thành, nói chuyện trời đất trò chuyện được nhà. Mà đối với bọn họ cái này một đội người trở về, cửa thành lính canh rõ ràng hiện rất kinh ngạc, còn như nguyên nhân cũng rất đơn giản, những này lính canh còn rõ ràng nhớ tới, bọn họ đêm qua ra khỏi thành tình cảnh. Khi đó Trương Tĩnh Hư uống say say say, trong miệng không ngừng tranh cãi la hét muốn về nhà, mà bọn nha dịch thì là lo lắng thấp thỏm lo lắng, lấy giúp khi đưa chính mình bộ đầu về nhà. Nguyên bản chỉ cho là đưa uống say thủ lĩnh về nhà, không ngờ rằng lúc trở về đột nhiên thay đổi cái tình huống. Người ta những này nha dịch trong một đêm, vậy mà trinh phá một kiện ảnh hưởng không nhỏ bản án, chẳng những giải quyết rồi đầu hũ Tôn gia trang liên tục người chết nguy hiểm, hơn nữa còn thuận thế đào ra 3 năm trước đó một cọc bản án cũ. Đây là lập được công oa, khen thưởng sợ là không phải ít. Cửa thành lính canh rất thèm muốn, không nhịn được liền cùng bọn nha dịch trêu chọc lên, có người nói: "Lý Tam, tiểu tử ngươi cũng đừng quên, nửa năm trước đó ta mời ngươi uống qua một bữa rượu, tiểu tử ngươi nếu như là cầm tiền thưởng nhưng phải mời lại ta." Lưu Đương Đương, ngươi con hàng này hiện tại đắc IA tốt số, đi theo một vị tốt bộ đầu, vẹn vẹn đánh một chút ra tay, liền có thể lăn lộn đến công tích. Phá một cái án giết người, theo luật có thể khen thưởng 200 tiền. Nếu có thể đem hung thủ bắt lấy quy án, làm việc người ngoài định mức khen thưởng 1 quan tiền. Giỏi thật, phát tài a, các ngươi tổng cộng 11 cái nha dịch, chuyến này đi ra tất cả đều phát tài rồi. Đối với cửa thành lính canh trêu chọc, bọn nha dịch từng cái có vẻ tự hào, thế nhưng mọi người rõ ràng trong lòng, những này lính canh sau cùng mục đích là vì định nọ Trương bộ đầu. Quả nhiên chỉ nghe lính canh giọng nói vừa chuyện, nhao nhao bắt đầu cùng Trương Tĩnh Hư lôi kéo làm quen, rối rít nói, vị này chính là tân nhiệm Trương bộ đầu a. Lão nhân gia ngài thật là bộ thần tại thế a, đêm qua rõ ràng uống rượu say, vậy mà tại say rượu sau đó thuận tay phá án, chờ đến việc này ở trong thành truyền ra sau đó, sợ là toàn thành bách tính đều phải giơ ngón tay cái lên loa. Trương bộ đầu, ngài lần này ban thưởng chắc chắn sẽ không ít đi. Đêm qua ngài ra khỏi thành thời điểm, chúng ta đã từng đưa ra ngoài mấy bước, thậm chí bởi vì lo lắng, chuẩn bị xong ca sau đó đi trong nhà ngài nhìn xem đâu. Trương Tĩnh Hư cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng rõ ràng những này lính canh tâm tư, cho nên hắn ra vẻ hào sảng, thành thạo tự nhiên phát ra lời mời, các ngươi những này tiểu tử thúi không cần làm ầm ĩ, bản bộ đầu cũng không phải là cái bùn xỉ người, lần này pha án nếu như là cầm tới nha môn ban thưởng, bản bộ đầu liền để cho Lý Tam bọn họ làm nghĩa vụ chủ nhà, tìm một nhà ra dáng quán ăn, mời các ngươi mãnh liệt làm một bữa. Nói xong hơi hơi dừng lại, ngữ khí đợi ám chỉ, đến lúc đó nếu như bản bộ đầu thông thả, ta cũng đi theo lấy ngồi một chút, mọi người vô cùng náo nhiệt, rượu thịt tuyệt đối bao ăn no. Lính canh vui mừng quá đỗi, cách cửa thành rối rít nói tạm. Mà liên tại cái này nói chuyện phiếm nhàn tán gẫu bên trong, cuối cùng đã tới mở ra cửa thành thời khắc, lập tức lính canh từng cái ra sức, cố ý hô ba quát năm biểu hiện, đẩy ra dày nặng cửa thành, để Trương Tĩnh Hư cái này đoàn người vào thành. Sau khi vào thành, lại rảnh rỗi hơi hai câu, tiếp đó lấy cơ gấp trở về giao nộp, Trương Tĩnh Hư xuất lĩnh bọn nha dịch cùng lính canh cáo tử. Theo trong thành đường phố, một đường thẳng đến huyện nha, bởi vì lúc này mới là sáng sớm, mặt đường bên trên rất ít người đi, cho nên bọn họ cũng không gây nên quá nhiều chú ý, nhưng chung quy là có một ít sáng sớm mở cửa tiểu thương nhìn đến bọn họ. Cổ nhân đối với xem náo nhiệt, tự nhiên có một phần lòng hiếu kỳ, thế là liền đều trốn ở lối vào cửa hàng, thò đầu ra nhìn bàn luận xôn xao. Trương Tĩnh Hư trong lòng biết việc này khó tránh khỏi, cho nên chỉ có thể thúc giục bọn nha dịch tăng tốc bước chân, chính hắn thì là lưng đeo cái bao đi nhanh nhất, tận lực phòng ngừa gây nên càng nhiều người hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn thân là Nghi Thành huyện nha bộ đầu, tra án trở về tự thân có một cái bao, loại tình hình này chỉ cần hơi vừa nghĩ, rất dễ dàng đoán được trong bao là đặc thù đồ vật. Thế nhưng liên quan tới tiểu thư sinh sự tình, Trương Tĩnh Hư không nguyện ý dẫn phát quá nhiều chú ý, vừa là bởi vì hắn thương hại tiểu thư sinh quá khứ, đồng thời cũng là không muốn để cho thần quyến phụ phát giác. Một đường tăng thêm tốc độ, rốt cục chạy về huyện nha, trước tiên đem 4 cái thôn dân áp tiến tiền viện, Trương Tĩnh Hư thì là thẳng đến huyện nha hậu trạch. Bởi vì hắn hiện tại là huyện nha bộ đầu, là thâm thụ huyện lệnh nghề trọng nhân vật, cho nên không cần tiến hành thông chi, trực tiếp liền tiến vào hậu trạch. Tiến vào hậu trạch sau đó, mới phát hiện huyện lệnh dậy thật sớm, lúc này đang ở trong sân đánh quyền, đồng thời quyền cước sinh phong rất là uy mãnh. Trương Tĩnh Hư trong lòng không khỏi nổi lên cổ quái cảm giác. Rõ ràng huyện lệnh hẳn là nho nhã văn sinh đảm nhiệm, hết lần này tới lần khác trước mắt vị này lại mãng như cái võ tướng, nếu không phải trước kia xác thực biết hắn liền là nghi thành huyện lệnh, Trương Tĩnh Hư thậm chí sẽ cho rằng đây là một cái tướng quân. Thân là huyện lệnh, không hề quan thể. Đồng thời tính nết xúc động, hơi một tí hùng hùng hổ hổ. Đây là cỡ nào kỳ hoa làm nổi bật. Nhưng nếu là tinh tế vừa nghĩ, trước mắt cái này huyện lệnh mới chỉ 17 tuổi, mặc dù tướng mạo uy mãnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thế nhưng luận tuổi tác rốt cuộc chỉ là người thiếu niên. Thiếu niên tâm tính, khó tránh khỏi như thế. Huống hồ người ta còn là cái hoàng tộc. Kỳ hoa một chút cũng là không phải đại sự. Lúc này huyện lệnh cũng nhìn thấy Trương Tĩnh Hư, lập tức dừng lại đánh quyền luyện võ động tác, đội vã nên còn tới, sắc mặt rõ ràng bức thiết. Mặc dù có vẻ bức thiết, nhưng lại rất hiểu lễ tiết, mở miệng liền hô một tiếng Trương thúc, như là hôm qua không khác nhau chút nào. Đối với như thế, Trương Tĩnh Hư cũng không nắm chi tự ngạo. Người ta chính là một huyện chi lệnh, hô thúc là tôn trọng tuổi của hắn, nhưng hắn nếu như tự cho là đúng, nhưng là phạm vào trên quan trường tối kỵ. Bực này nông cạn sai lầm, đoán chừng liền vừa mới tiến quan trường tiểu bạch cũng sẽ không phạm, mà Trương Tĩnh Hư xuyên qua trước đó trà trộn nửa đời, hắn chính là tên giảo hoạt bên trong tên giảo hoạt. Cho nên đối mặt huyện lệnh thời điểm, hắn biểu hiện cực kỳ trang nghiêm, đầu tiên là quy quy củ củ vừa chắc tay, tiếp đó mới bắt đầu chính thức báo cáo, khởi bẩm huyện tôn, Trương Mộ tra án trở về. Việc quan hệ hôm qua ngài chỗ ủy thác chi án, Trương Mộ đã xuất bọn nha dịch thành công điều tra rõ. Hiện tại đã có 4 vị hung phạm bị bọn nha dịch bắt lấy mà quay về, bây giờ đang áp tại tiền viện bên trong, lặng chờ huyện tôn thăng đường tra hỏi. Cái này báo cáo vừa nghiêm cẩn vừa trịnh trọng, nhưng mà huyện lệnh lại rõ ràng trên mặt thất vọng, thấp giọng hỏi, nghe ngài lời này ý tứ, bắt về 4 cái hung phạm, hẳn là Tôn gia trang chi án chính là người hại người, trong đó cũng không dính đến quỷ vật tồn tại. Nếu là không có liên quan đến quỷ vật, giải quyết sau đó liền không có công đức, huyện lệnh nguyên bản đầy ngập hy vọng, lúc này khó tránh khỏi trong lòng thất vọng. Đối với như thế, Trương Tĩnh Hư rõ ràng trong lòng, cho nên trên mặt hiện mỉm cười. Hắn đồng dạng cũng hạ giọng, giọng mang ám chỉ nói, hiện tại tội phạm đã quy án, huyện lệnh đại nhân hẳn là lập tức thăng đường, thẩm vấn định tội, trấn an dân tâm. Còn như nhân chi án thẩm vấn sau đó, ủy chi án bí ẩn lại cho Trương Mô nói tỉ mỉ. Huyện lệnh nghe hắn thúc giục thăng đường, rõ ràng có một ít không tình nguyện, nhưng mà rất nhanh liền sắc mặt khẽ giật mình, lập tức hóa thành cực to kinh hỉ, cấp thiết hỏi, Trương thúc ngài nói cái gì? Vì sao kêu ủy chi án bí ẩn? Hẳn là. Kẻ này trông mong bộ dáng, Trương Tĩnh Hư thế nào không biết hắn mong mỏi là cái gì. Ngay sau đó đưa tay vào ngực, trực tiếp móc ra quan ấn, người lấy đưa tới nói, hôm qua Trương Mộ đã từng hứa hẹn muốn đem 7 thành công đức phân tại huyện lệnh, bây giờ thành công giải quyết Tôn gia trang chi uy, lại tại giải quyết thời điểm mượn nơi này quan ấn, cho nên tại trên trời rơi xuống công đức thời điểm, Trương Mộ trực tiếp dùng quan ấn xác nhận 7 thành. Huyện lệnh rõ ràng hưng phấn, hô hấp có một ít gấp rút, Trương thúc có thể hay không nói cho ta, đêm qua ngài đã kiếm được bao nhiêu công đức? Kẻ này đừng nhìn tính cách lỗ mãng, nói chuyện vậy mà cũng có quan trường học vấn, rõ ràng hắn trông mong nóng trông chính mình cái kia phần, rất muốn biết mình cái kia phân số chữ là bao nhiêu, nhưng lại hỏi Trương Tĩnh Hư kiếm lời bao nhiêu. Hiện ra biết lễ hiểu tiết cũng không tham lam, nhưng mà chỉ muốn hỏi ra Trương Tĩnh Hư kiếm lời bao nhiêu, hắn liền có thể suy tính ra bản thân cái kia một phần. Quả nhiên quan trường là một môn đại học vấn, đồng dạng nói thay cái thuyết pháp cũng là người ta nghe dễ chịu. Huyện lệnh điểm ấy tiểu tâm tư, Trương Tĩnh Hư vẫn có thể liếc mắt xem thấu. Hắn tiếp tục bảo trì mỉm cười, ngữ khí cố ý giả bộ như thỏa mãn, bởi vì liên quan đến lệ quỷ, trên trời rơi xuống công đức rất nhiều, thu hoạch công đức tổng số, dòng giá 70 số lẻ. Ha 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 ha. Huyện lệnh cất tiếng cười to, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Trong vòng một đêm, 70 công đức, trong đó 7 thành phân cho hắn, há không liền là tới tay 49. Sướng bãi. Huyện lệnh chỉ cảm thấy sướng bãi chảy. Thế nhưng kẻ này căn bản cũng không biết rõ, trước mắt nhìn như trung hậu một cái đại thúc đơn giản mặt dày tâm đen. Đêm qua trên trời rơi xuống công đức, chọn vẹn 1270 điểm, cố nhiên trong đó 1000 điểm bị Trương Tĩnh Hư cầm đi dụ hoặc pháp bảo, thế nhưng còn thừa số lượng vẫn có 270 công đức nhiều. 270 công đức, trực tiếp chụp xuống 200. Hoàn trả chỉ báo 70, đồng thời chia 37 sổ sách. Huyện lệnh vào tay 49, Trương Tĩnh Hư giữ lại 21. Nhìn như chỉ lưu lại 21, nhưng kỳ thật là 1221. Nhưng mà coi như thế, huyện lệnh vậy mà hưng phấn 10 phần, bởi vậy đó có thể thấy được, phương thế giới này công đức có bao nhiêu khó. Vẹn vẹn 49 điểm công đức, liền có thể để cho một hoàng tộc kinh hỉ. Nhanh nhanh nhanh, bản huyện muốn nhanh chóng thăng đường, lập tức tra hỏi tội phạm, đem bọn hắn đánh vào tử lao. Trương thúc ngài lao khổ công cao, hao tâm tổn trí phí sức điều tra vụ án, tiểu chất thân là huyện lệnh, nhất định phải giúp ngài thật tốt đoàn kết. Giờ khắc này huyện lệnh biểu hiện cực kỳ nô nước tấp nập, mặt mũi tràn đầy hưng phấn dắt lấy Trương Tĩnh Hư, không nói hai lời liền muốn đi thăng đường. Nhưng mà cũng liền tại thời khắc này, đâu nghe huyện nha bên ngoài truyền đến tiếng vang đông 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 liên tục vài cái, động tĩnh đại tượng nổi trống. Không có sai, cũng thật là đang run run. Trương Tĩnh Hư nao nao, huyện lệnh thì là khẽ nhíu mày, hai người đều có thể rõ ràng phân biệt bên ngoài thanh âm thật là gõ trống âm thanh. Cái gì trống? Trước nha môn trống kế ban. Thế nhưng sáng sớm gõ vang trước nha môn trống, đây là xuất hiện thêm đại ban. Tôn gia trang bản án chưa thăng đường, hẳn là lại có mới bản án hay sao? Chương 35, mang hóa huyện lệnh, trêu chọc một chút hắn cổ đại nha môn thẩm án, đồng dạng có thể dự tính, thậm chí sẽ đặc biệt chiêu hô bách tính qua tới, cho phép bách tính tại công đường bên ngoài vây xem. vây xem, mang ý nghĩa giám sát. Đồng thời, cũng có chấn nhiếp chi ý làm như vậy vừa là vì thể hiện công chính nghiêm minh, đồng thời cũng là cho bách tính phổ cập khoa học luật pháp triều đình. Thế nhưng trọng yếu nhất một điểm, chính là mượn thẩm án thời khắc chấn nhiếp lòng người. Ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn nói cho dân chúng, đừng phạm pháp tất bị bắt, luật pháp xâm nghiêm, dùng không được may mắn. Mà dân gian bách tính đối với xem náo nhiệt loại sự tình này, vô luận cổ kim nội ngoại tất cả đều một cái nước tiểu tính, nhân chi trời sinh hiếu kỳ, càng là náo nhiệt càng muốn tiếp cận. Cho nên mỗi khi nha môn thẩm án thời điểm, triệt để không cần phái người đi ra chiêu hô, dân chúng chính mình liền sẽ chen chúc đến đây, phi thường náo nhiệt bao vây tại cửa nha môn. Nhất là hôm nay, nghe đâu có đại án tử muốn thẩm, chính là tân nhiệm bộ đầu mang theo toàn thể nha dịch, trong vòng một đêm phá mất ngoài thành Tôn gia trang chi án. Ngạch tích cái lao thiên thần a, chỉ là giết người hung phạm liền bắt bốn cái trở về đâu. Đợi lát nữa huyện lệnh lao ra thang đường, thẩm vấn thời điểm thế nào cũng rất náo nhiệt, nói không chừng sẽ còn đại hình hầu hạ, thủy hỏa côn đánh phạm nhân kêu cha gọi mẹ. Nếu như có thể nhìn đến dạng này chẳng cảnh, nửa tháng đều có chủ đề cùng người thổi. Dân chúng mong mỏi cùng trông mong, tâm lý lại có một ít kích động. Vẹn vẹn Tôn gia trang án giết người, đã cho dân chúng tâm lý kích động. Vậy mà hôm nay có lẽ là vận khí tốt, huyện nha rất có thể sẽ liên tục thẩm vấn hai cái bản án. Nghe nói là sáng sớm có người đến đây, gõ nha môn trước đó chống tê ban. Đánh chống tê ban, không nhất định là an tình. Ví dụ như trong thôn ở giữa phát sinh tranh chấp, lại hoặc là hai cái thôn tranh nước dẫn phát giới đấu, mấy trăm người đánh nhau sau đó lại phát hiện, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Lúc này nếu như là hai thôn tông tộc trưởng giả không thể đồng ý, liền sẽ cùng một chỗ đến huyện nha nơi này gõ vang trước nha môn trống. Trước nha môn trống, không nhất định là kêu oan, dân gian bách tính cần chủ trì công đạo lúc, luật pháp đồng dạng cho phép bách tính gõ trống hướng huyện nha xin giúp đỡ. Nhưng đây là thường ngày tình huống, hôm nay lại không giống nhau lắm, nghe nói là một cái nương môn tại sáng sớm qua tới, khóc sướt mướt gõ trước nha môn trống. Còn như vì sao gõ trống? Nói là muốn báo án, nhưng mà cụ thể báo là vụ án gì, bởi vì tạm chưa thăng đường cho nên không biết, cũng chính là bởi vì tạm thời còn không biết là cái gì bản án, cho nên dân chúng càng phát ra hiếu kỳ khó chịu. Bản tính trời cho con người đều có hiếu kỳ, như khỉ con vò đầu bứt tai, lại như con kiến tại trên lò lửa lan loạn, loại kia bức thiết cảm giác có thể nói là dày vò mở dạng. May mắn dân chúng không có dày vò quá lâu, huyện lệnh đại nhân cuối cùng đã tới, đồng thời sau lưng còn đi theo mấy người, toàn là huyện nha nhân vật trọng yếu. Đầu tiên là huyện thừa, tiếp theo là huyện úy, lại phía sau thì là một cái da mặt trắng bệnh văn sĩ trung niên, dân chúng đều biết hắn chính là nghi thành giáo dụ. Giỏi thật, trang diện đủ lớn. Huyện nha tứ đại cự đầu tất cả đều có mặt, quả nhiên hôm nay bản án không thể coi thường. Nhưng mà lại có mắt sắc bách tính, phát ra tứ đại cự đầu phía sau còn đi theo một người, lập tức qua lại xì xào bàn tán, hỏi dò người này thân phận. Rất nhanh liền qua lại biết được, nguyên lai cái này người liền là tân nhiệm bộ đầu, đêm qua đúng là hắn xuất lĩnh bọn nha dịch ra khỏi thành, trong vòng một đêm phá hết Tôn gia trang bản án. Lợi hại. Dạng này bộ đầu khẳng định lợi hại. Nhưng mà lợi hại thì lợi hại, có một chút để cho dân chúng rất buồn bực. Nguyên nhân là bộ đầu chức vị mặc dù cũng coi như huyện nha thằng đầu, thế nhưng bộ đầu cũng không tính cái chân chính quan, mà là thuộc về nửa quan nửa lại tính chất, không có tư cách bồi tiếp tứ đại cự đầu thăng đường. Hết lần này tới lần khác trước mắt tình huống này, hoàn toàn vượt ra khỏi dân chúng nhận biết, chỉ gặp vị này tân nhiệm bộ đầu chẳng những đi theo tiến vào công đường, hơn nữa còn có nha dịch đội đội vàng vàng cho hắn chuyển đến một cái ghế. Thậm chí xem cái kia cái ghế vị trí, đột nhiên lại bày ra tại huyện ủy một bên. Huyện ủy, đây chính là trong huyện cái ghế thứ 3A bên cạnh hắn một bên chỗ ngồi. Theo nói hẳn là thuộc về giáo dụ mới đúng chứ. Nhưng mà trước mắt tình huống này, giáo dụ vị trí vậy mà hướng phía dưới rời đi. Chẳng phải là nói, cái này tân nhiệm bộ đầu cấp bậc vậy mà so giáo dụ còn cao. Nguyên bản huyện nha tứ đại cự đầu, hiện tại biến thành ngũ đại cự đầu, đồng thời giáo dụ bài danh hạ thấp, trở thành kính bồi vị trí thấp nhất lao út. Ly kỳ hơn là, huyện ý đại nhân nhìn đến bộ đầu ngồi đến bên cạnh lúc, vậy mà chủ động đứng dậy hành lễ, trong miệng kêu một tiếng đại thúc. Đồng thời ngữ khí mang theo tôn kính, hết sức trịnh trọng hỏi, "Trương thúc, nếu không hai ta thay đổi vị trí. Ngài ngồi ta cái ghế này, tiểu chất đi ngồi ngài." Thậm chí liền thứ hai cự đầu huyện thừa, lúc này cũng cười ha hả mở miệng, mặt mũi tràn đầy thân cận nói, "Trương huynh nếu như là cảm giác huyện ý cái ghế không thích hợp, như thế ta cái này lão nhị cái ghế cũng có thể." "Giỏi thật, cái này tình huống như thế nào?" Dân chúng xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều cảm giác hôm nay đến xem náo nhiệt thật là tới đúng rồi. Ngay vào lúc này, đâu nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, lại là huyện lệnh đại nhân vô kinh đường mục, ánh mắt hung hãn nhìn xem dân chúng. "Yên lặng, các ngươi chớ nên ồn ào." Vừa mở miệng còn là văn nhã vừa vặn tiếng phổ thông, sau đó một câu trực tiếp báo tố thô tục hùng hùng hổ hổ. "Mã Lặc con chim, còn dám nói nhau nhau tất cả đều xéo đi. Lao tử thật vất vả thăng đường một lần, ta xem cái nào rùa tôn tại cửa ra vào trách trách hô hô." Rõ ràng là cái huyện lệnh, thô tục như thế thành thạo. Nhưng mà nghi thành bách tính sớm thành thói quen, trái lại cười toe toét vây quanh ở cửa ra vào phản kích, rối rít nói, "Huyện lệnh lao ra, ngài hôm nay dáng điệu như cái thổ phỉ à?" Có bách tính mật càng to, trực tiếp trêu ghẹo nói, "Nếu không ngài đừng làm quan, mang theo bọn ta đi ngăn cản cướp bóc đi. Chỉ cần ngài đi trên đường vừa đứng, phỉ lời nói đều không cần nói lên vài câu, bảo đảm qua đường người dọa tè ra quần, run rẩy liền đem tiền qua đường nộp." Mà đối mặt bách tính phản kích, huyện lệnh lập tức tròng mắt chừng một cái, buồn miệng mắng, "Vào các ngươi người vợ, lại để cho lão tử đi làm thổ phỉ. Bản quan chính là đường đường huyện lệnh, xuất thân chính là vân quốc hoàng tộc. Ta chính là dù thế nào không có tiền đồ, cũng không trở thành làm chặn đường cướp bóc phỉ." Hắn mắng rất hung, trên mặt dữ tợn cũng hung, nhưng mà dân chúng càng phát ra cười toe toét, nhao nhao đùa hắn nói, "Không muốn làm chặn đường cướp đường phỉ, vậy ngài muốn làm cái dạng gì phỉ? Đây là tại thuận lời nói đổi lời nói, cố ý chọc huyện lệnh mắc lửa. Hết lần này tới lần khác huyện lệnh cái này mạng hóa không nghi ngờ gì, trái lại nết môi ha ha cười to một tiếng, có chút ngạo nghễ nói, lao tử nếu là đi làm phỉ, tối thiểu nhất muốn làm cái cự phỉ, vào rừng làm cướp, chiếm giữ đỉnh núi, làm đại trại chủ, diều võ dương ai. Nói xong nhìn thoáng qua Bách Tính, hừ hừ hai tiếng lại nói, nhưng nếu là để cho lão tử chặn đường cướp bóc, làm loại kia không có phẩm không có cấp bẩn thỉu sự tình, vào các ngươi người vợ, đây rõ ràng là xem thường ta. Dân chúng cười ha ha, càng phát ra đùa hắn nói, muốn bảo chúng ta người vợ. Huyện lệnh đại nhân ngài được không? Đừng nhìn ngài tướng mạo rất là uy mãnh, đáng tiếc là cái 17 tuổi thiếu niên loa, bọn ta chính là đem người vợ đưa cho ngài qua tới, ngài biết rõ thế nào cởi quần đi lên vào sao? Dám nói lao tử không biết. Huyện lệnh giận tím mặt, nói, lao tử một thương nhập vào đi, để các ngươi tất cả đều làm cháu rùa. Sang năm vào lúc này, ra ra thêm cái mập mạp tiểu tử. Công đường cửa ra vào một mảnh hư thanh. Loại này kỳ hoa chẳng cảnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Đường đường huyện lệnh cùng Bách Tính cãi nhau, trong miệng Âu Nôn Huế ngự không hề quan thể, nếu là bị triều đình tuần án biết, sợ là lập tức liền phải hạch tội một bút. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư thở ơ lạnh nhạt, lại ẩn ẩn cảm giác huyện lệnh phía sau có cao nhân. Đối quan viên thuộc hạ hiện ra quan uy, tại Bách Tính tương giao hòa mình. Từ xưa đến nay làm quan nếu có thể làm đến bước này, đại biểu dân tâm vạn dân tán khẳng định là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy có thể thấy được, huyện lệnh cử động này có chút cao thâm. Nếu như sau lưng của hắn không có cao nhân chỉ điểm, niên cấp nhẹ nhàng sợ là khó có thể nắm lấy loại thủ đoạn này. Nhất là kẻ này còn là cái mang hóa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lòng dạ. Cho nên, cái này phía sau chỉ điểm cao nhân là ai đâu này? Trương Tĩnh Hư vô ý thức ở giữa, nhớ tới huyện nhã hậu Trạch lão còn ra. Nhưng mà trong lúc trong lòng của hắn suy đoán thời khắc, lại nghe ngồi ở bên cạnh huyện úy cười khổ, hạ giọng nói, "Trương thúc ngài không cần thâm đoán, ta cái này đường minh chính là như vậy." Sau lưng của hắn không có gì cao nhân chỉ điểm, hắn cử động này cũng chưa nói tới cao thâm, hắn thuần túy chính là trời sinh như thế. Hừ hừ. Trương Tĩnh Hư hơi sững sờ. Trời sinh như thế, đây chẳng phải là lưu manh. Trong lòng của hắn có một ít không tin. Chương 36, ban đêm mê man, đứa bé thất lạc ngay vào lúc này, huyện lệnh giống như là cùng dân chúng nhau nhau mệt mỏi, hình như lúc này mới nhớ lại chính sự, hắn là phải thăng đường tra hỏi. Kết quả tạp vụ chính sự không có làm, vào xem lấy cùng người làm miệng. Lập tức cái này mang hóa sắc mặt phiếm hồng, hiển nhiên tự giác có một ít không nhịn được mặt, thế là hung dữ vô kinh đường mục, cố ý giả bộ như hung thần ác sát nói, đều câm miệng cho lão tử à, lão tử hôm nay không có công phu vào các ngươi người vợ. Dân chúng gặp hắn phát huy, tất cả đều hành quân lặng lẽ, mặc dù trêu đùa thiếu niên huyện lệnh rất thú vị, thế nhưng làm người tối thiểu nhất phải hiểu thấy đỡ thì thôi. Dù sao cũng là đường đường huyện lệnh a, cũng không thể thật cho làm phát bực. Đã thấy huyện lệnh ánh mắt sáng ngời, tự giác quan uy đã áp đảo Bách Tính, trong lòng hài lòng phía dưới, khó tránh khỏi có một ít tự đắc. Nhưng hắn lần này rốt cục không có tái phạm mơ hồ, mà là trước nói đến hôm nay kiện thứ nhất chính sự. Dưới con mắt mọi người, chỉ gặp hắn đưa tay vào ngực móc ra một phần văn thư, lớn tiếng nói, lần này thăng đường trước đó, bản quan chức phải tuyên đọc một phần huyện cáo, liên quan đến quan viên nhậm miễn, hy vọng các ngươi đều biết. Nói xong mở rộng văn thư, ánh mắt lại nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, lần thứ hai lớn tiếng nói, hiện có nghi thành huyện nha bộ đầu Trương Tĩnh Hư, ngoài huyện 20 dặm trường gia thôn nhân sĩ, mở ra tu hành cánh cửa, đặt chân thần tứ con đường. Từ xưa thức tỉnh người, đều là nhân tộc thủ hộ, theo Vân Quốc luật pháp, thưởng đãi ngộ như sau. Như hắn bị thần quyến phủ điều động, thì ghi vào thần quyến phủ chi sách. Như lên tự nguyện dẫn thân vào triều đình, thì đề bạt làm trúc địa chi quan. Cho nên Trương Tĩnh Hư mặc dù tạm lĩnh bộ đầu chức vụ, nhưng hắn phẩm chất chính là Vân Quốc quan viên hàng ngũ. Đồng thời người tu hành nguyện ý làm quan, có thể hưởng Vân Quốc quy định chi ngoài định mức đồng lộc. Lần này huyện cáo tuyên đọc, chính là lại bộ đóng ấn quan bằng, nghi thành Trương Tĩnh Hư, quan bổng phong bắt phẩm, tại nghi thành huyện nha bên trong, vẹn vẹn rơi vào huyện lệnh huyện thừa cùng huyện úy. Huyện lệnh đọc đến nơi này là, ngón tay ở trong miệng thấm một hồi, hiển nhiên là dưỡng thành thói quen, lật sách thời điểm ưa thích dùng ngón tay thấm nước bọt. Hắn tiếp tục niệm tụng huyện cáo, nhưng nếu liên quan đến quỷ mị quỷ quái sự tình, Trương Tĩnh Hư có nghe cùng không nghe chi quyền. Lại hắn hành xử quyền hành, phẩm chất thăng liền ba cấp, giống như là nghi thành huyện lệnh, cùng thần quyến phủ thần quan. Phần này lại bộ quan bằng cáo thân, xem như giải thích Trương Tĩnh Hư vì cái gì có tư cách ngồi trên công đường. Thế nhưng bởi vì dùng từ quá mức quan trường hóa, dẫn đến cửa ra vào rất nhiều Bách Tính nghe không hiểu nhiều, thế là vô ý thức ở giữa, qua lại liền châu đầu ghé hai. Mà tiếng bàn luận xôn xao âm một khi quá nhiều, tụ lên đồng dạng sẽ thay đổi vo ve ồn ào. Huyện lệnh lập tức giận tím mặt, trong nháy mắt vừa hiện lộ bản tính, tức miệng mắng to, mã lập con chim, chít chít chi chi cái gì? Lão tử đã sớm biết, các ngươi những này rùa tôn khẳng định nghe không hiểu. Hiện tại cũng đem lỗ tai dựng thẳng lên đến, lão tử một lần nữa nói với các ngươi một lần. Trương bộ đầu, hắn, bởi vì là tù, cho nên là quan. Hiểu không? Hắn là quan. Mặc dù hắn quan phẩm chỉ có tòng bát phẩm, nhưng hắn tại tiến hành vụ án thời điểm có đặc quyền, đồng thời quyền lực có thể thăng liền ba cấp, cùng bản quan cái này nghi thành huyện lệnh một dạng cao. Đồng thời, cũng cùng nghi thành thần quyến phụ thần quan một dạng cao. Hiện tại, các ngươi bọn này rùa tôn nghe hiểu không? Nếu như hay là nghe không hiểu, cút nhanh lên về nhà bú sữa đi. Huyện lệnh hùng hùng hổ hổ, dân chúng trái lại nghe rõ. Lập tức tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn về phía Trương Tĩnh Hư ánh mắt đã khác biệt. Lê Văn Ba, vị này bộ đầu lại là cái tu hành giả. Chuyện tốt a, việc vui a, đại hỷ sự a. Hắn hẳn là làm quan. Hắn có thể làm quan. Hắn có tư cách làm quan. Phương này thế giới bởi vì ban đêm hung uy, cho nên hạ thấp giai tầng Bách Tính khuyết thiếu cảm giác an toàn, từ xưa chuyển thừa xuống e ngại, đã sâu sắc khắc vào trong xương cốt. đều biết ban đêm ác quỷ hoành hành, chỉ có tu hành giả mới có thể che chở. Nhưng mà toàn bộ Nghi Thành huyện vực bên trong, trước kia chỉ có thần quyến phủ một vị thần quan. Mặc dù vị kia thần quan tại che chở bách tính thời điểm rất nỗ lực, nhưng hắn một người năng lực rốt cuộc có một ít bắt lưng gặp đuổi. Ví dụ như năm trước thời điểm, ngoài thành có cái thôn xuất hiện thảm án, sương mù tràn ngập che phủ toàn thôn, hơn 90 người trong một đêm một tử. Hết lần này tới lần khác tại cái kia cùng một màn đêm bên trong, thành cây một mảnh mộ hoang cũng xuất hiện mánh quỷ, đồng thời cái kia mánh quỷ cũng không biết bởi vì có gì, vậy mà như phát điên muốn xông vào Nghi Thành. Hai nơi đồng thời xuất hiện hung uy, thần quan chỉ có thể che chở một chỗ, vì trong thành hơn một vạn miệng bách tính, hắn bất đắc dĩ từ bỏ ngoài thành cái kia thôn trang. Thảm rất a. Nghe đâu ngày thứ hai phái đi nhặt xác bọn nha dịch tất cả đều sợ thảm rồi. Cái thôn kia tổng cộng cũng liền chừng 100 nhân khẩu, ngắn ngủi một đêm thời gian liền chết hơn 90 cái, cơ hồ tương đương diệt thôn, cơ hồ cùng diệt thôn không có gì khác biệt. Như loại này ví dụ, kỳ thật tại Nghi Thành huyện bên trong có rất nhiều lần. Mỗi khi ban đêm hung uy thời điểm, nhất là đồng thời xuất hiện hai nơi ba khu, vị kia thần quan phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ nào đó một chỗ. Mà từ bỏ, liền mang ý nghĩa có người chết. Đây là phương thế giới này cực khổ, bất kỳ cái gì một cái huyện vực đều như thế, Nghi Thành bách tính xem như tốt, ít nhất bọn họ có một vị nguyện ý nỗ lực thần quan. Nhưng chỉ có một vị thần quan, đều là khiến người ta cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn, nói không chừng ngày nào đó lại có hai nơi hung uy đồng thời xuất hiện, có lẽ khi đó bị thần quan từ bỏ chính là mình. May mắn là, Lão Thiên mở rộng tầm mắt. Rốt cục bọn họ Nghi Thành huyện nhỏ, lại thêm ra một cái tu hành giả. Phương thế giới này bách tính bởi vì thâm thụ hung uy quá nhiều, cho nên đối với tu hành giả có loại tự nhiên tôn sùng. Khi bọn hắn nhìn về phía Trương Tĩnh Hư lúc, ánh mắt đã bao hàm nồng đậm chờ mong. Thân tu hành giả, chúng ta Nghi Thành huyện chính mình tu hành giả, có hắn đảm nhiệm huyện nha bộ đầu sau đó, chúng ta cuộc sống có thể hay không so trước kia tốt hơn nhiều. Huyện lệnh loại này mãng phu tính khí, đối với bất cứ chuyện gì đều là không kiên nhẫn, nhất là hắn hay là cái 17 tuổi thiếu niên, đang đứng ở tính cách nhất là xúc động thời điểm. Cho nên khi hắn niệm xong huyện cáo sau đó, lập tức liền đem văn thư bước qua một bên, ngay sau đó, trong mắt của cục bắt đầu lấp lóe hưng phấn ánh sáng. Hắn phải bắt đầu thẩm án rồi. Liên quan tới đầu hũ Tôn gia trang bản án, kẻ này căn bản liền không có hứng thú đi thẩm, bốn cái tội giết người phạm mà thôi, đợi lát nữa đi một chút lướt qua trực tiếp định tội liền làm, ngược lại sự tình đã bị Trương bộ đầu điều tra rõ, hắn không đáng trên công đường phúc thẩm một lần. Dạng kia vừa cảm thấy buồn tẻ, lại cảm thấy tâm phiền. Thế nhưng kẻ này đối với một cái khác bản án, tâm lý thì là vừa hưng phấn lại có chút chờ mong. Sáng sớm có người gõ vang trước nha môn trống, nghe nói còn là cái khóc xước mướt nương môn, hắc hắc, việc này hoặc là thú vị, hoặc là liền là đặc biệt có thú. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là thú vị, kẻ này còn không đến mức chờ mong, nhiều lắm là cũng liền cảm giác hưng phấn một chút, có thể đang thẩm vấn án thời điểm đối tiểu nương môn miệng ba hoa. Chân chính để cho hắn sinh ra chờ mong nguyên nhân là Trương Tĩnh Hư tại huyện nha hậu trạch giao cho hắn công đức, con hàng này từ lúc tới tay điểm này công đức sau đó, đầy trong đầu muốn đều là quỷ vật hại người. Cho nên hắn hiện tại đặc biệt mong mỏi, hy vọng báo án sẽ là loại tình huống này. Nếu thật là quỷ vật hại người, bản huyện lệnh liền xuất động Trương đại thúc, đợi đến giải quyết sau đó, hắc hắc, lại có thể phân điểm công đức. Một huyện chi lệnh, nắm giữ đại quyền, hắn muốn trước thẩm cái nào bản án, liền có thể trước thẩm cái nào bản án. Cho nên rất nhanh liền nhìn đến một cái hốc mắt khóc cô gái trẻ người, bị bọn nha dịch dẫn đến trên công đường. 3. Huyện lệnh bố kinh đường mục. Đáng tiếc không đợi hắn mở miệng, phía dưới nữ nhân đã bịch bịch quỳ xuống, gào khóc nói: "Thanh Thiên đại lao ra, cầu ngài cứu người à, phái nha dịch đi bắt vậy, phái nha dịch đi bắt vậy." Vẹn vẹn cái này vừa mở miệng, rất nhiều người ở trong lòng đối vụ án này có suy đoán. Quả nhiên chỉ nghe nữ nhân kia tiếp tục gào khóc, như phát điên khóc lớn nói: "Dân phụ đứa bé mất đi, dân phụ đứa bé ném đi à, huyện lệnh đại nhân, cầu ngài bắt gậy cứu người à." "Đứa bé ném đi?" Huyện lệnh nhướng mày, nhưng trong lòng có một ít thất vọng. Ngoan đồng chạy mất, thường xuyên sẽ có, chợ búa lưu manh lừa bán, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh. Nhưng vô luận là ngoan đồng chính mình chạy mất, lại hoặc là chợ búa lưu manh lừa bán, cái này đều liên quan đến người án, không liên quan đến quỷ vật hại người. Đã không liên quan đến quỷ vật hại người, cũng không có công đức có thể cầm. Huyện lệnh khó tránh khỏi thất vọng. Chỉ có điều kẻ này mặc dù trong lòng thất vọng, thực sự không đến mức mất hết cả hứng, trái lại trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, chuẩn bị mở miệng đáp ứng phái ra nha dịch đi thăm dò xử lý. Loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định không đáng vận dụng Trương bộ đầu. Nào biết ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, dưới đường nữ nhân tiếp tục gào khóc, ô ô khóc lớn thời khắc, còn nói ra mấy câu nói: "Con của ta rất ngoan, con của ta rất ngoan, nàng không biết chính mình chạy loạn, nàng không biết chính mình chạy loạn. Ta tối hôm qua ôm nàng ngủ, tỉnh lại không thấy hài tử, không thấy a. Ta mang đứa bé thời điểm rất dụng tâm, hơi có chút động tĩnh ta liền tỉnh, thế nhưng là buổi tối hôm qua, ta một đêm không có tỉnh. Con của ta rất ngoan, nàng khẳng định không phải chính mình rời giường chạy mất, khẳng định là có tên lừa đảo, vụ trộm tiến vào nhà ta, hạ thuốc mê, cho ta ngủ như chết, cho nên ta không có tỉnh. Bọn họ trộm hài tử của ta." Những lời này dài dòng văn tự, có vẻ út út mở mở ngôn ngữ, một cái mâu thân đột nhiên thất lạc đứa bé, tâm trí lúc lớn lại trô khó tránh khỏi. Thế nhưng giờ khắc này vô luận huyện lệnh hay là Trương Tĩnh Hư, thậm chí liền huyện thừa cùng huyện ủy bọn người tất cả đều tâm lý một cái hồi hộp. Ban đêm, ôm đứa bé ngủ, sáng sớm rời giường thời điểm, phát giác đứa bé không có. Cái nào làm tên lừa đảo có can đảm này, dám ở ban đêm hung uy thời điểm trộm đứa bé? Chuyện này, sợ là không quá bình thường a. Chương 37, lại có quỷ dị, trong đại lao thật lớn mật. Huyện lệnh đột nhiên một tiếng bạo hống. Mặc dù kẻ này là cái mang hóa, giờ khắc này phản ứng cũng rất nhạy cảm, trực tiếp vô kinh đường mục, cố ý giả bộ như nổi giận nói: "Hắn mã là con chim, lại có hài tử thất lạc, xem ra cái này Nghi Thành huyện bên trong xác thực có tên lừa đảo ở nó. Bản quan đã biết việc này, làm sao có thể cho khoan dung? Mã Lặc con chim, nhất định phải bắt lấy quy án. Làm bộ nổi giận trong lúc đó, ngựa khí thuận thế nhất chuyển, ánh mắt nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, cố ý hỏi, Trương bộ đầu gánh vác mở cửa tập đạo chi quyền, bản quan muốn hỏi một chút ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Trương Tĩnh Hư ha có thể không biết huyện lệnh chi ý. Hài tử thất lạc, ban đêm phát sinh. Việc này ẩn ẩn lộ ra cổ quái, không giống bình thường lừa bán hài đồng. Thế nhưng việc này không thể trên công đường nói rõ, nếu không rất dễ dàng gây nên lòng người bàng hoàng, nhất là hiện tại công đường cửa ra vào toàn là người, nhất định không thể để cho dân chúng vây xem ý thức được vấn đề. Nhất định phải làm ra một phen định tính, trước tiên đem việc này định tính làm lừa bán nhân khẩu. Cho nên Trương Tĩnh Hư hừ lạnh một tiếng, đồng dạng giả bộ làm nổi giận đùng đùng, nghiêm nghị nói, hài đồng chính là phụ mẫu tâm đầu thịt, xưa nay lừa bán nhân khẩu khiến người thống hận nhất, Trương Mộ thân là Nghi Thành huyện nha bộ đầu, đối với việc này quyết không thể ngồi yên không lý đến. Tốt. Huyện lệnh lớn tiếng phối hợp, lần thứ hai vô kinh đường mục, nói, dưới đường phu nhân, ngươi lại đừng khóc, vô luận bản quan hay là Trương bộ đầu, cũng sẽ không khoan dung lừa bán nhân khẩu loại sự tình này. Tên lừa đảo đáng hận, nhất định phải bắt lấy. Cho nên bản quan quyết định, phái xuất sở có nha dịch, coi như đem toàn thành lật cái út sấp, cũng phải đem đang chết tên lừa đảo tìm ra. Trương Tĩnh Hư thì là thừa cơ đứng dậy, trầm giọng nói, chuyện đột nhiên xảy ra, nhất định phải vội vàng đem hài đồng tìm về, mời huyện lệnh đại nhân hạ lệnh, cho phép vị này phu nhân trước tiên lui đường, chúng ta cần để cho nàng dẫn đường, đi hắn trong nhà điều tra hiện trường. Huyện lệnh không chút do dự, trực tiếp cánh tay vung lên, nói, đúng là nên như thế, Trương bộ đầu nhanh chóng khởi hành. Sau khi nói xong, lớn tiếng lại nói, trong thành hài đồng thất lạc, bản quan lòng nóng như lửa đốt, cho nên hôm nay thẩm án liền cái này kết thúc, Tôn gia trang bản án áp sau lại thẩm. Lui đường. Ba một tiếng, kinh đường một vang. Lần thứ hai cánh tay vung lên, cố ý hiện ra quan uy, ra lệnh, các ngươi nha dịch nghe lệnh, nhanh đem Tôn gia trang nghi phạm giải vào đại lao, tiếp đó nghe do Trương bộ đầu phân công, lập tức điều tra hài đồng thất lạc chi án. Thân là một huyện chi lệnh, có được nói 102 chi quyền, đừng nói cửa ra vào dân chúng không dám phản đối, liền liền huyện nha các vị quan viên cũng không có phản bác. Trực tiếp lui đường. Bản án thẩm một nửa, bởi vì sự tình đột nhiên lui đường, cửa ra vào bách tính không có náo nhiệt có thể nhìn, lập tức top 5 top 3 rời khỏi. Thẳng đến bách tính tất cả đều tán đi sau đó, Trương Tĩnh Hư lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phụ nhân kia, ôn thanh nói, ngươi hải tử trong nhà thất lạc, chúng ta cần tiến đến nhìn xem, nếu có thể phát giác manh mối, mới có thể bắt đến kẻ xấu. Cho nên, ngươi trước đừng khóc, nếu như trì hoãn thời gian quá lâu, ngươi hải tử có khả năng tìm không trở về. Trên đời làm mẫu thân, quan tâm nhất liền là hải tử, phụ nhân kia nghe nói như thế sau đó, lập tức sợ quên khóc giống, cấp bách hoang mang rối loạn nói, đúng đúng đúng, không thể trì hoãn. Ta dẫn đường, đi nhà ta. Trương Tĩnh Hư nhìn thoáng qua bọn nha dịch, ra hiệu mọi người tất cả đều theo sau. Nào biết Lý Tam Bu lại, nhỏ giọng nhắc nhở, Trương Thúc, chờ một chút, chúng ta còn có một phần công việc. Trương Tĩnh Hư nao nao, lập tức kịp phản ứng, nói, ngươi chỉ là Tôn gia trang bốn cái án phạm. Lý Tam Bu hai tiếng, nói, vừa rồi huyện lệnh đại nhân nói qua, muốn đem bọn họ giải vào đại lao. Trương Tĩnh Hư trầm ngâm một chút, cao mày nói, có thể hay không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Lý Tam vội vàng nói, sao có thể a, đại lao ngay tại huyện nha trong viện. Chúng ta đem người áp đi qua, ngài cùng quản ngục giao tiếp một phen, trước trước sau sau cũng liền mấy câu công phu, căn bản sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền đi qua. Nào biết Lý Tam sắc mặt có chút chần chờ, hạ giọng nói, thế nhưng phụ nhân này không quá phù hợp đi theo, nếu không sợ là sẽ phải bị trong lao tình cảnh hủ đến. Nói xong chớp mắt vài cái thần, hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, lại nói Trương Thúc ngài sợ là cũng không biết đến đại lao sao. Ở trong đó tình cảnh thế nhưng là có một ít. Có một ít. Trương Tĩnh Hư như có điều suy nghĩ, hỏi, hẳn là rất thảm, khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Lý Tam mặc dù không có trả lời, biểu hiện trên mặt phân minh đã trả lời. Trương Tĩnh Hư thở dài, giọng mang không khỏi nói, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Có thể bị đánh vào đại lao người, tất cả đều là làm điều phi pháp hạng người. Cho dù ở bên trong thảm rồi một chút, nhưng cũng không trở thành đồng tình bọn họ. Lý Tam liền vội vàng gật đầu, nói, ngài nói đúng, cái này gọi là kiếp. Bởi vì Trương Tĩnh Hư là huyện nha bộ đầu, chuyển giao tội phạm nhất định phải hắn ra mặt, may mắn đại lao ngay tại huyện nha trong biệt thự, đi ra công đường một vài bước liền đến. Mới vừa tiến vào cửa nhà lao, một luồng mùi thối đập vào mặt, Trương Tĩnh Hư vội vàng che, bọn nha dịch thì là tập mãi thành thói quen. Duy chỉ có Lý Tam khẽ nhíu mày, thì thào nói nhỏ, kỳ quái, cái này trong lao thế nào có thêm một luồng mùi chuột. Nói xong vậy mà co rút cái mũi, xung quanh loạn người lên. Trương Tĩnh Hư đưa tay quất hắn sau đầu một chút, nói, đại lao loại địa phương này, khẳng định u ám mà bước, cho dù xuất hiện chuột, lại có cái gì hiếm lạ. Nào biết Lý Tam như cũng nhíu mày, tiếp tục nói nhỏ, không ngừng nói, không đúng, không đúng, trước kia nơi này tuyệt đối không có chuột, bởi vì Tôn quản ngục ghét nhất liền là chuột. Nói lấy liền co rút cái mũi, hướng bốn phía lượn nghe. Trương Tĩnh Hư lúc này mới nao nao, lập tức lại cảm thấy có chút hiếu kỳ, nói, nơi này xú khí hơn điên, đủ loại mùi vị trộn lẫn cùng một chỗ, người rốt cuộc là cái gì cái mũi, vậy mà có thể phân biệt ra được mùi chuột. Đã thấy Lý Tam bất tiện đỏ mặt, bên cạnh nha dịch tất cả đều hắc hắc cười nhẹ, lên tiếng giải thích nói, tiểu tử này làm quan ngục tốt, cho nên đối đại lao rất quen. Lúc này chỉ gặp một cái ngục tốt chào đón, cười đùa cợt nhà chào hỏi, nói, nha à, đây không phải tiểu Yến Nhi Lý Tam à. Lúc trước ngươi bị Tôn quản ngục đuổi đi lúc, phát thể độc nói không kiếm ra nhân dạng tuyệt không tới này, dù thế nào, hiện tại kiếm ra nhân dạng à. Lý Tam sắc mặt rõ ràng khó coi. Trương Tĩnh Hư thì là không nói hai lời bay lên một cước. Ầm một tiếng, cái kia ngục tốt bị đá té lăn cùng nghèo. Con mẹ nó ngươi. Ngục tốt giận tím mặt, mở miệng liền muốn mắng chửi người. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư gào to một tiếng, đóng lại ngươi miệng túi, đem các ngươi quản ngục gọi ra, bản bộ đầu muốn chuyển giao nhân phạm, ta không có công phu ở chỗ này chỉ hoãn. Bộ đầu, huyện nha tân nhiệm bộ đầu. Cái kia ngục tốt sắc mặt rõ ràng biến đổi, vô ý thức đem não đại rụt rụt. Ngay vào lúc này, đại lao chỗ sâu vang lên một tiếng ho khan, chỉ gặp một cái sắc mặt u ám hán tử, thở hồng hộc từ bên trong đi tới. Hán tử kia đến bên cạnh sau đó, thần sắc có vẻ mười phần lạnh lùng, vẻn vẹn chỉ là hướng Trương Tĩnh Hư chắc tay, hình như liền xem như hoàn thành bái kiến thượng quan lễ tiết, nói: "Phạm nhân giao đến đây đi, đại lao không chào đón ngoại nhân." Lại là đuổi người ngữ khí. Trương Tĩnh Hư lập tức nhíu mày, trầm giọng nói: "Ngươi hình như quên đi, đại lao thuộc về người nào trưởng quản? Nghi Thành huyện nha không có thiết lập điển ngục chức vụ, cho nên bản bộ đầu là đại lao lệ thuộc trực tiếp thượng quan." Nào biết đối diện hán tử nhẹ gật đầu, không ngừng ho khan nói: "Ngài nói đúng, ngài là thượng quan, thế nhưng đại lao không chào đón ngoại nhân." Trương Tĩnh Hư trong lòng không khỏi sinh ra một luồng lửa, nhưng hắn hiện tại không tâm tư lôi kéo, cho nên chỉ là lạnh lùng quẳng xuống một câu nói: "Bản bộ đầu hiện tại có việc phải bận rộn, tạm thời ghi nhớ ngươi vừa mới nói chuyện, chờ ta lúc rảnh rỗi cũng muốn thật tốt hỏi một chút. Đại lao không chào đón ngoại nhân, ngươi chỉ là cái nào ngoại nhân?" Lời nói này đối với quan trường người mà nói, đã thuộc về cực kỳ không nhẹ miệng ai, nếu như là thông minh hạng người, lúc này thế nào cũng nhận sai. Hết lần này tới lần khác đối diện hán tử thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn một bộ thờ ơ biểu lộ, vậy mà lần thứ ba nói: "Phạm nhân chuyển giao sau đó, đại lao không chào đón ngoại nhân." Trương Tĩnh Hư sâu sắc liếc hắn một cái, đột nhiên trong miệng mỉm cười, nói: "Thú vị, thật thú vị." Đông nhiên chuyển thân, không tại lôi kéo, sải bước đi ra cửa nhà lao, bọn nha dịch đội đội vàng vàng cùng lên. Ai cũng không có chú ý tới, Trương Tĩnh Hư đưa tay luồn tới túi tay áo bên trong, hắn lặng lẽ đụng vào một chút đặt ở trong đó thần bí cỏ nhỏ, lập tức liền khó mà nhận ra đưa tay rút ra. Ngay tại vừa rồi, cỏ nhỏ tựa hồ có chút dị động, loáng thoáng trong lúc đó, lá cây hơi rung nhẹ. Đồng thời quét một dòng nước ấm, âm thầm đem Trương Tĩnh Hư bảo vệ. Cái này đại lao, không hợp lý. Tác giả, hai kiện quỷ dị phải xen kẽ rồi à, kiểm tra một chút mọi người náo động, các ngươi đoán. Chương 38, cửa hàng quan tài, xuất ngũ lao tốt Trương Tĩnh Hư bước chân rất nhanh, phản phất là bởi vì gấp đi thăm dò xử lý hài đồng thất lạc, bọn nha dịch không dám nhiều lời, tâm lý lại có một ít phẫn nộ. Vừa rồi tại trong đại lao, bọn họ thật muốn đánh quản ngục một đứa, cũng dám dùng loại thái độ đó đối đai bộ đầu, không biết Trương bộ đầu là mọi người thủ lĩnh sao. Duy chỉ có Lý Tam không có tức giận, trái lại vội vã đuổi theo Trương Tĩnh Hư, lén lén lút lút nói: "Trương thúc, ta thật cảm giác rất kỳ quái. Tôn Đại Sơn cái kia cậu vật, hắn cả một đời ghét nhất liền là chuột." Tiểu tử này nói xong hơi hơi dừng lại, hạ giọng lại nói: "Trước kia ta tại trong lao người hầu thời điểm, những ngục tốt mỗi ngày đều phải làm một sự kiện. Trương thúc ngài biết rõ là chuyện gì a? Con chó kia đổ vật mỗi ngày để chúng ta bắt chuột." Trương Tĩnh Hư hình như không có nghe thấy, liền dường như nghe thấy được thế nhưng không thèm để ý, nhàn nhạt lời bình nói: "Có lẽ là bởi vì bệnh thích sạch sẽ đi, có vài người trời sinh có bệnh thích sạch sẽ." Nào biết Lý Tam phi một tiếng, mặt mũi tràn đầy rêu cợt nói: "Bệnh thích sạch sẽ?" Liền hắn, tên kia nghe nói là lão binh xuất ngũ, trước kia tại trong đống người chết sờ soạn lần mò qua. Trương thúc ngài khả năng không tin, hắn cái này người triệt để không quan tâm bẩn. Ví dụ như trong đại lao u ám ở bước, người bình thường khẳng định không nguyện ý ở bên trong thêm chờ, nhất là sâu nhất bên trong mấy chỗ, cái kia đơn giản vừa dơ vừa thối để cho người ta muốn mẹ. Trước kia ta tại trong lao người hầu, trọn vẹn 3 năm đều không thể thích ứng, hết lần này tới lần khác Tôn Đại Sơn liền ưa thích ở nơi đó đợi, thường xuyên là cả ngày đợi ở nơi đó không lộ diện. Có một lần ta bởi vì đang trực, phải đi chỗ sâu nhất cho phạm nhân đưa cơm, kết quả ngài đoán ta thấy được cái gì? Ta nhìn thấy hắn nằm ở nơi đó ngủ ngon. Ngủ ngon thì cũng thôi đi, hắn lại còn cởi quần áo ra, hồn nhiên không thèm để ý xú khí hơn thiên, thẳng tắp nằm tại dơ bẩn chỗ. Trương thúc ngài nói một chút, dạng này người sẽ có bệnh thích sạch sẽ a? Lý Tam nói xong hừ lạnh hai tiếng, chính mình ra tay trước ra phán đoán suy luận, châm chọc khiêu khích nói: "Coi như bên cạnh có một đống phân, ta đoán hắn đều không để ý." Trương Tĩnh Hư đột nhiên dừng bước lại, chẳng biết tại sao hỏi một câu: "Vừa rồi tại trong lao thời điểm, ngục tốt đã từng nói một câu nói ngươi ban đầu là bị Tôn Đại Sơn đuổi đi, như thế ngươi bị đuổi đi trước đó là thế nào cho hắn?" Lời này để cho Lý Tam hơi sững sờ, lập tức giống như là lâm vào mê mang, lẩm bẩm nói: "Ngài cái này nhắc lên, ta cũng cảm giác kỳ quái. Lúc trước ta chưa hề trêu vào hắn a, ta một mực coi hắn là trưởng bối tôn kính. Đồng thời hắn đối ta cũng không tệ, giống như là đối đãi con cháu một dạng. Cũng không biết là lên cơn điên gì, đột nhiên liền đối ta không vừa mắt, liên tục 3 ngày thời gian, mỗi ngày tìm ta phiền phức, cuối cùng trực tiếp tìm cái cớ, nói ta trộm gian dùng mánh lưới không kiếm sống. Nói thẳng cho ta xéo đi, một điểm thể diện không có. Trương thúc, ta thật cảm giác rất mê hoặc a." Trương Tĩnh Hư chậm rãi thở ra một hơi, nói: "Ngươi lại tử tế nhớ lại một chút, tình huống này có phải hay không phát sinh ở ngươi gặp hắn nằm tại đại lao chỗ sâu ngủ sau đó?" Lý Tam đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ca một tiếng, nói: "Hình như, cũng thật là. Từ lúc trông thấy hắn ngủ sau đó, hắn đột nhiên đối ta không vừa mắt." Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, lập lờ nước đôi nói: "Cái này có lẽ liền là nguyên nhân." Lý Tam gãi gãi sau đầu, rõ ràng không hiểu ý nghĩa. Lúc này bọn họ đã về đến công đường, phụ nhân kia còn tại trên công đường chờ đợi, nhìn thấy đám người trở về, vội vàng đón tiến lên, vội vàng nói: "Bộ đầu đại nhân, ngài mới vừa nói không thể trì hoãn quá lâu." Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, ấm giọng trấn an nói: "Chúng ta lập tức khởi hành, trong lòng ngươi đừng quá lo lắng, coi như hải tử thật là bị kẻ xấu bắt cóc, bọn họ trong thời gian ngắn không đến mức ra khỏi thành. Đi trước nhà ngươi nhìn xem, tìm kiếm manh mối, nếu không mọi người không có đầu mối, chỉ có thể giống như không có đầu con rồi một dạng tán loạn.
Đúng đúng đúng, đại nhân ngài nói đúng.
Phu nhân liên tục gật đầu, đội vã xoay người nói, ta cái này dẫn các ngài nhanh đi nhà ta. Nói xong không chờ đám người đáp ứng, đội vã hoang mang rối loạn đi ra ngoài dẫn đường. Trương Tĩnh Hư thở dài, chiêu hô bọn nha dịch cùng một chỗ cùng lên. Trên đời làm mẫu thân, nhất là lo lắng hài tử, cho nên phu nhân đi vừa nhanh vừa đội, đám người cũng chỉ đành đi theo một đường chạy chậm. Xuyên đường phố, qua hẻm nhỏ, dần dần đến trong thành ngã về tây một cái phường, đập vào mắt nhìn thấy toàn là thấp sập sập nhà cỏ dân cư. Che nhà dùng không nổi gạch đá, tiện ý vị nơi này là khu ổ chuột, quả nhiên Lý Tam nhỏ giọng mở miệng, tinh tế giới thiệu cho Trương Tĩnh Hư nghe, Trương Thúc, cái này một mảnh là trong thành nghèo nhất, danh hiệu gọi là Huệ Dân Phường, ngoại hiệu lại gọi là Phá Lạc Phường. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, nói, trên đời có lên sai danh tự, thế nhưng không có để cho sai ngoại hiệu, nghe cái này Phá Lạc Phường ba chữ, ta đại thể có thể đoán được nơi này hộ gia đình có bao nhiêu nghèo. Lý Tam hát một tiếng, nói, chỉ sợ so ngài suy đoán càng nghèo. Trương Tĩnh Hư từ chối cho ý kiến, xuất lĩnh đám người tiếp tục đi theo phụ nhân kia. Rốt cục xuyên qua một đầu chật chội hẻm nhỏ sau đó, đến phụ nhân này trước gia môn. Dương mắt dò xét, chỉ gặp tường viện vòng vo, hiển nhiên lâu năm thiếu tu sửa, lộ ra nồng đậm dáng vẻ giàn mua. Lại gặp chân tường phía trên mọc đầy rêu xanh, phỏng đoán nơi này thế nào cũng ẩm ướt rất nặng. Người nghèo hàn hộ, phần lớn như vậy, cho nên Trương Tĩnh Hư cũng không quá mức để ý, chân chính gây nên hắn chú ý là nhà này cũ nát cửa viện. Càng sát thực nói, là cũ nát trên cửa viện mới treo lơ lửng hai khối biển. Rõ ràng là nghèo rất mùng tơi gia đình, cửa ra vào vậy mà treo lơ lửng tấm biển, đồng thời còn không chỉ một khối, mà là một trên một dưới hai khối. Rất kỳ quái. Phải biết tấm biển bình thường là phú hộ hào trạch mới có, hàn môn nhà nghèo liền ấm no ăn cơm cũng thành vấn đề. Nào có tâm tư treo tấm biển, lại thế nào bỏ được dùng tiền treo biển. Hết lần này tới lần khác nhà này chẳng những treo biển, hơn nữa còn một trên một dưới treo hai khối biển. Tình hình này sợ là bất luận kẻ nào gặp, đều phải ở trong lòng chửi một câu nghèo giả. Nhưng mà cái này như cũng không phải Trương Tĩnh Hư để ý, hắn để ý là hai khối tấm biển phía trên chữ. Chỉ thấy phía trên khối kia tấm biển, đột nhiên viết tám chữ to, Sa Trường Lao Tốt, hoặc Quy Cố Lý. Rõ ràng đây cũng là triều đình quân ngũ phát cho lão tốt biển. Còn như phía dưới khối kia tấm biển, kỳ thực là một khối chiêu bài, thế nhưng chiêu bài không phải mở cửa hàng mặt tiền cửa hàng mới có à, vì cái gì lại treo ở cái này chỗ sâu dân phường dân cư bên trên. Tôn gia tiệm quan tài. Đây là khối thứ hai tấm biển phía trên chữ. Trương Tĩnh Hư ánh mắt hơi hơi chớp động, đột nhiên mở miệng hỏi phụ nhân kia, ra vẻ hiếu kỳ nói, ngươi trong nhà là mở quan tài tại cửa hàng à? Không chờ phu nhân trả lời, quay đầu lại nhìn về phía Lý Tam, giống như là đồng dạng hiếu kỳ, thấp giọng cũng đã hỏi một câu, ta nhớ đến ngươi vừa mới tại trong huyện nha nói, cái kia quản ngục Tôn Đại Sơn là xuất ngũ lao tốt, đúng không? Lý Tam trước rõ ràng khẽ giật mình, có một ít không hiểu ý nghĩa, nhưng hắn như cố gật đầu, trả lời Trương Tĩnh Hư nói, đúng vậy à, ta nói qua Tôn Đại Sơn là xuất ngũ lao tốt, nhưng cái này không có gì hiếm lạ, chúng ta Nghi Thành huyện không bao giờ thiếu liền là lao tốt. Nghe nói là bởi vì rất nhiều năm trước một lần đột nhiên đại chiến, Nghi Thành hơn phân nửa huyện vực thanh niên trai tráng đều bị trưng thu binh giao. Vừa đúng lúc này, phụ nhân kia cũng nhỏ giọng mở miệng, nói, ta cha chồng liền là loại tình huống này, hắn cũng là xuất ngũ lao tốt. Trương Tĩnh Hư hơi hơi thở ra một hơi, ý vị thâm trường nói, thật sao? Đây thật là ngay thẳng vừa vặn. Chương 39, lại là chuột, người mùi vị nếu là tới tra án, tự nhiên không thể chỉ tại cửa ra vào. Nhưng bởi vì Trương Tĩnh Hư một mực tại dò xét bảng hiệu, cho nên bọn nha dịch cũng không dám lên tiếng nhắc nhở, trái lại riêng phần mình phân tán ra đến, vây quanh nhà này tưởng viện thăm dò. Nửa ngày qua đi, nặng liền tụ tập, Lý Tam tiến đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh, thấp giọng bẩm báo nói, trước sau tưởng viện đều rất bình thường, chưa hề phát giác leo lên dấu hiệu. Nhà nàng chân tường cùng mặt tường tất cả đều mọc ra cỏ xỉ rêu, nếu là có người leo lên tất nhiên sẽ lưu lại một chút dấu chân. Nói xong ngừng lại một cái, tiếp tục bẩm báo lại nói, cho dù là dù thế nào linh hoạt phi tặc, cũng làm không được một tia vết tích không lưu. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, giọng mang thâm ý nói, cho nên các ngươi là ý nói, tạm thời có thể bài trừ ngoại tặc vào bên trong, đúng hay không? Lý Tam chần chờ một chút, thấp giọng nói, cái này còn không thể xác định, cần tiến trong nhà nàng nhìn xem. Trương Tĩnh Hư lần thứ hai gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phụ nhân kia, nói, có thể mở ra cửa viện, chúng ta muốn đi vào điều tra thêm. Phụ nhân kia liền vội vàng gật đầu, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, đúng đúng đúng, ngài khẳng định phải đi xem một chút. Dân phụ cái này hô cửa, dân phụ cái này hô cửa. Lời này lại làm cho Trương Tĩnh Hư khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi, ngươi phải kêu cửa? Cái này chẳng lẽ không phải nhà ngươi sao? Vì sao phải hô cửa? Chẳng lẽ chính ngươi mở không ra? Hắn liên tiếp bốn hỏi, phụ nữ kia lập tức vành mắt phím hồng, dường như cực to bị khuất, vậy mà nước nở lên, nói, ta cha chồng tính tình cổ quái cực kỳ, hắn ngày bình thường không quản lúc nào đều muốn cài chốt lấy cửa, cho dù dân phụ là con dâu hắn, đi ra ngoài vào cửa cũng phải hô. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, trên mặt lại giả bộ hiếu kỳ, hắn cố ý dương mắt nhìn về phía bảng hiệu, thâm ý sâu sắc hỏi, ta gặp ngươi cửa nhà treo tiệm quan tài chiêu bài, đại thể có thể suy đoán nhà ngươi là tại kinh doanh cái này sinh ý, nếu là làm ăn, phải làm mở cửa đón khách, nếu như là đại môn mỗi ngày từ bên trong cái chốt, nhà ngươi sinh ý sợ là rất khó náo nhiệt sao? Phụ nhân kia rõ ràng bị lời nói này tiến tâm lý, lập tức xoa một cái nước mắt càng phát ra ủy khuất, nói, ngài nói có đạo lý, thế nhưng là ta cha chồng hắn. Hắn? Trương Tĩnh Hư nói tiếp, hắn triệt để không nghe các ngươi thuyết phục, đúng hay không? Phụ nữ mặt mũi tràn đầy đều là đau khổ. Trương Tĩnh Hư thở dài, nói, có lẽ là bởi vì lão nhân gia trải qua cái gì thảm thiết, cho nên mới sẽ biến thành loại này cổ quái tính cách. Nhắc tới cũng là trùng hợp, bản bộ đầu vừa mới trùng hợp được chứng kiến tình huống như vậy, huyện nha trong đại lao quản ngục, tính cách đồng dạng cũng là cổ quái vô cùng. Lý Tam đứng ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này đã ẩn ẩn phỏng đoán đến Trương Tĩnh Hư dụ ý, vội vàng phối hợp nói là xảo, thật đúng là xảo, cái kia Tôn Đại Sơn là cái lao tốt xuất ngũ, người cha chồng cũng là lao tốt xuất ngũ, hẳn là cái này xuất ngũ lao tốt tính khí đều rất quái lạ, không phải là năm đó trận đại chiến kia thảm thiết dọa sợ bọn họ. Phụ nhân kia như cũ xoa mắt gật lệ, sắc mặt lại mang theo mờ mịt, lẩm bẩm nói, có lẽ vậy, hẳn là đi, bày ra dạng này một cái cha chồng, nên là dân nữ đời này khổ thân. Trương Tĩnh Hư nghe nàng ngữ khí ai oán, không khỏi lại là thở dài. Ánh mắt lại tiếp tục quan sát bảng hiệu, cố ý lại nói, cho dù tính cách dù thế nào cổ quái, dù là thật bị chiến trường sợ ra rồi âm ảnh, nhưng ngươi trong nhà bé con mất đi, chẳng lẽ ngươi cha chồng không có chút nào sốt rồi à? Trên đời này làm ra ra người, theo nói hẳn là cách bối thân sao? Nói xong hơi hơi dừng lại, thâm ý sâu sắc lại nói, ví dụ như bản bộ đầu nếu như là đến lao niên lúc, ta khẳng định sẽ yêu thương chính mình tôn nhi tôn nữ, đừng nói là thất lạc không thấy loại đại sự này, dù là đập lấy đụng ta cũng sẽ đau lòng. Hết lần này tới lần khác ngươi cha chồng kỳ quái, hắn vậy mà trốn ở trong nhà cái chốt lấy cửa. Điều này làm cho bản bộ đầu khó tránh khỏi cho rằng, hắn sợ là một điểm không quan tâm hài tử. Lần này phụ nhân kia không có lại ai oán, trái lại vô ý thức giải thích, nói, không phải, không phải, ta cha chồng hắn rất thương hài tử, hắn thương yêu nhất liền là nữ nữ. Trương Tĩnh Hư cố ý giả bộ như cười lạnh, nói, là yêu thương hài tử, vì cái gì thờ ơ? Chẳng lẽ không đến lượt cấp bách phát hỏa, khắp nơi chạy nhanh đi tìm hài tử sao? Trốn ở trong nhà cài chốt lấy cửa, ta nhìn hắn căn bản cũng không ở chỗ. Không không không, không phải. Phu nhân lắc đầu liên tục, lần thứ hai giải thích nói, ta cha chồng thật yêu thương hài tử, nữu nữu ném đi hắn rất gấp. Nhưng hắn vừa mới bị thương, đi đứng 10 phần không lưu loát, cho nên sáng nay hắn muốn đi tìm hài tử lúc, là dân phụ hào không dễ dàng mới đem hắn quên đủ. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, trên mặt lại giả vờ làm tốt kỳ, hỏi, hắn vừa mới bị thương. Phu nhân sắc mặt đau khổ, buồn bã chịu khóc nói, đúng vậy à, ta cha chồng hắn bị thương, cũng không biết là bị cái gì đồ vật cắn, bắp đùi bắp chân đấm máu mấy cái lỗ. Bộ đầu đại nhân ngài nói một chút, hắn loại tình huống này có thể đi tìm hài tử sao? Trương Tĩnh Hư trong lòng lại là khẽ động, nhạy cảm bắt được mấy cái từ ngữ. Bị cái gì đồ vật cắn, bắp đùi bắp chân đấm máu mấy cái lỗ. Cái này nghe hình như không giống bình thường thụ thương tình huống. Huống hồ trong nhà làm thợ một công việc làm quan tài lão nhân, cũng không phải trong núi đi săn cần đối mặt dã thú thợ săn, vì cái gì thụ thương là bị cái gì đồ vật cắn, hơn nữa cắn bắp đùi bắp chân đấm máu. Trương Tĩnh Hư tâm lý không ngừng phỏng đoán, sắc mặt không chút nào không thấy dị thường, trái lại thuận thế chậm rãi gật đầu, cố ý nói, nghe ngươi như thế một giải thích, xác thực không nên để cho hắn đi. Nói xong nhìn phu nhân liếc mắt, mở miệng lại nói, nhà ngươi bé con thất lạc, đã coi là gặp tai họa, hết lần này tới lần khác ngươi cha chồng bị thương, đi đứng khẳng định không tiện lợi, nếu như hắn đi ra tìm kiếm bé con, nói không chừng liền sẽ té một cái. Người xương già dọn, té một cái rất dễ dàng ra đại sự. Cho nên ngươi đem hắn khuyên ngăn ngăn cản, có thể xưng khen là hiếu tâm một mảnh. Phu nhân xoa mắt gật lệ, nước nở nói, nhưng ta mặc dù ngăn cản cha chồng, chính mình lại tìm không thấy nữu nữu. Trương Tĩnh Hư thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng trấn an nói, nhưng ngươi có thể nghĩ đến đi báo án, nha môn tiếp bản án liền không thể không tra, hiện tại chúng ta như là đã qua tới, vô luận như thế nào cũng phải giúp ngươi đem bé con tìm trở về. Nói xong dừng lại, ấm giọng lại nói, lại đừng khóc, hô mở cửa đi. Bọn nha dịch đã vừa mới tra xét viện từ bốn phía, hiện tại cần phải đi nữu nữu thất lạc trong phòng nhìn xem. Trên đời mẫu thân đều như thế, hài tử chính là các nàng trời. Khi một vị mẫu thân ném đi hài tử lúc, trong nội tâm nàng kinh hoàng cùng cấp thiết khó có thể nói nên lời. Phu nhân ầm ầm mở cửa, không ngừng hô hào cha chồng mở cửa nhanh, nhưng mà trọn vẹn nửa ngày đi qua, trong sân vậy mà không hề có động tĩnh gì, cực kỳ cổ quái. Không phải, lẽ ra gõ cửa vang động như thế lớn, dưới tình huống bình thường đã sớm hẳn là mở cửa. Điều này làm cho phu nhân càng phát ra thất kinh, cho rằng đợi trong nhà cha chồng cũng sẽ ra chuyện, lập tức sắc mặt tái nhợt, càng thêm dùng sức gõ cửa. Nhưng mà lại là nửa ngày đi qua, bên trong vẫn là không phản ứng chút nào. Cổ quái như vậy, không thể đợi thêm, Trương Tĩnh Hư ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, hướng Lý Tam đưa cái ánh mắt. Lý Tam lập tức ngầm hiểu, cọ cọ hai lần leo lên từ viện, siêu một chút nhảy vào trong viện, trực tiếp từ bên trong mở cửa. Phụ nhân kia ngẩn ngơ, bọn nha dịch cũng đã ong tuôn ra mà bảo, có chạy về phía phòng chính nhà chính, có chạy về phía thiên phòng kho củi, chăm chú một cái nháy mắt, các góc mở rộng điều tra. Duy chỉ có Trương Tĩnh Hư chậm rãi dạo bước tiến lên cửa lớn, ánh mắt tại nhà này trong tiểu viện bắt đầu dò xét. Đập vào mắt nhìn thấy, toàn là mảnh gỗ, có một ít mảnh gỗ đã cơ mở, làm thành bán thành phẩm tấm vật liệu, có một ít thì là chất đống chỉnh tề, hiển nhiên là dự trữ vật liệu gỗ. Ngoại trừ vật liệu gỗ cùng tấm vật liệu bên ngoài, trong tiểu viện còn đặt mấy khẩu quan tài, chỉ có điều tất cả đều là chưa hoàn thành bán thành phẩm, cho nên tạm thời nhìn không ra là cái gì cấp bậc. Nhưng khi Trương Tĩnh Hư ánh mắt vượt qua tiểu viện, nhìn về phía nhà này phòng chính nhà chính có tuổi, lại phát hiện từng cái trong phòng vậy mà cũng trưng bày quan tài, đồng thời những này quan tài tất cả đều là đã hoàn thành thành phẩm. Trong lòng của hắn hơi động một chút, chuyển thân nhìn về phía đang muốn chạy vào phòng phu nhân, ra vẻ hiếu kỳ nói, ngươi trong nhà nhiều như vậy gỗ quan tài, cũng đều là có người làm theo yêu cầu sao? Đã có nhiều người như vậy làm theo yêu cầu, theo nói ngươi cuộc sống gia đình ý hẳn là rất tốt. Vì cái gì viện tử như thế lụi bại, phòng ốc cũng thấp sập sập? Là bởi vì ngươi cha chồng không bỏ được dùng tiền sửa, hay là ngươi cùng tướng công của ngươi không bỏ được sửa? Phụ nhân kia đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói: "Bộ đầu đại nhân ngài là làm quan nhân, cho nên không biết thấp kém nghề có bao nhiêu khó. Cái này nghề nghiệp triệt để không kiếm tiền, thậm chí không sánh được dân phụ cho người ta giặt hồ y phục kiếm nhiều." Nói xong dừng lại, đau khổ lại nói: "Nhưng ta cha chồng ngoại trừ môn thủ nghề này, không còn có khác kiếm tiền môn lộ, cho nên dù là làm quan tài kiếm ít, nhưng hắn lao nhân ra cũng chỉ có thể chống đỡ một mực làm." Trương Tĩnh hư thở dài, nói: "Thì ra là như vậy." Ngay vào lúc này, bọn nha dịch đã lục soát khắp các nơi, nhao nhao tụ tập qua tới, riêng phần mình báo cáo tình huống. Phòng chính nhà chính, không thấy bóng dáng. Thiên phòng kho củi, không hề dị thường. Thậm chí liền liền dân phụ chỗ ở giường chiếu, cũng bị bọn nha dịch xốc lên run run một lần, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hết thảy đều rất bình thường. Duy nhất không bình thường, chính là nhà này cha chồng không ở nhà. Thế nhưng, cửa lớn rõ ràng là từ bên trong cài chốt lấy, a cài chốt lấy cửa lớn, người nhưng không thấy, chẳng lẽ lao nhân kia là cao thủ, từng tại trong quân tập luyện bản sự, cho nên có thể vượt nóc băng tường, không đi cửa lớn trực tiếp nhảy ra bức tường. Bọn nha dịch đều cảm giác không khỏi cổ quái. Thật phải có bản lĩnh này phải gặp cảnh khốn cùng sao? Ngay vào lúc này, Lý Tam lặng lẽ tiến đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh. Tiểu tử này đầu tiên là khiến một ánh mắt, ám chỉ Trương Tĩnh Hư đến chỗ hẻo lánh nói chuyện, chờ đến Trương Tĩnh Hư cùng hắn đi đến góc nhỏ sau đó, tiểu tử này vậy mà làm ra một cái kỳ quái động tác. Hắn còn rút cái mũi giống như là tại nghe cái gì khí vị. Đồng thời mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt ẩn ẩn mang theo mê hoặc, chỉ gặp hắn một bên co rút cái mũi, một bên giống như là tại xác lập tự tin. Rốt cục tiểu tử này hạ giọng, ngữ khí lại không khỏi nghi hoặc, nói: "Trương thúc, thật kỳ quái à, ngài khả năng không tin, ta ngửi thấy cái gì? Trong nhà này có một luồng rất đậm mùi chuột, là một luồng rất quen thuộc mùi chuột. Ngay tại trước đây không lâu, tiểu chất vừa mới hỏi qua, thế nhưng cái chỗ kia là chúng ta huyện nha đại lao." Lý Tam một bên báo cáo, một bên gãi gãi sau đầu, mặc dù hắn cực kỳ vững tin lỗ mũi mình không có vấn đề, thế nhưng vững tin sau đó trái lại thay đổi không tự tin. Ngược lại là Trương Tĩnh Hư cũng không dị dạng, chỉ là hơi hơi thở ra một hơi. Hắn giống như là đang nhạo báng Lý Tam, lại giống là có ý riêng, ánh mắt thâm thúy nói: "Chuột vật này, trên đời có rất nhiều, tại chỗ tối tăm loạn động, tới tới lui lui nơi nào đều đi chui vào, cho nên cho dù ngươi cảm giác quen thuộc, cũng không tính là gì kỳ quái sự tình. Trái lại đại thúc muốn hỏi ngươi một câu, tiểu tử ngươi cái mũi thật có linh như vậy a? Nếu như ngươi liền chuột mùi vị đều có thể phân biệt, như thế có thể hay không đoán được mùi người?" Lý Tam rõ ràng khẽ giật mình, ngạc nhiên nói: "Mùi người?" Đột nhiên tiểu tử này nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: "Trương thúc ngài nhắc nhở đúng, ta thật sự có thể nghe ra mùi người." Ngay sau đó giống như là muốn chứng minh chính mình, lần thứ hai lại bắt đầu có rút cái mũi. Thế nhưng sau một khắc, tiểu tử này biến sắc, chỉ gặp hắn hai mắt trực câu câu nhìn xem phòng chính, ánh mắt mê hoặc bên trong mang theo một tia sợ hãi, đầu tiên là hít một hơi thật sâu, tiếp đó trốn đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh. Lúc này mới dám ngực nuốt ngụm nước bọt, ngựa khí có chút run rẩy nói: "Trương thúc, Trương thúc, tiểu chất tâm lý có chút sợ hãi a, gian kia phòng chính bên trong quan tài, ta đã nghe tới người mùi vị. Thế nhưng, kia là rất kỳ quái mùi người." Tiểu tử này nói xong, vô ý thức liền hướng Trương Tĩnh Hư bên cạnh né tránh, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía một gian khác phòng, sắc mặt lần thứ hai thay đổi một lần, ngơ ngác nói: "Gian kia phòng quan tài, vậy mà cũng có mùi người. Thế nhưng, đồng dạng cũng là rất kỳ quái mùi người."